Chương 2096, bảo vật xuất thế, 11, chương 2096, bảo vật xuất thế, 11, nhưng mà, lúc này hắn cũng không thể dừng lại đi giết Tần Diệp, mà chỉ có thể đi trước cướp đoạt bảo vật chờ cướp được bảo vật về sau, còn muốn giết Tần Diệp cũng không mượn. Đúng lúc này, kia bảo vật tản mát ra một đạo khí thế kinh khủng, đem bọn tới võ tu đánh bay ra ngoài, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua biến mất ở chân trời. Đáng chết, truy. Mộ Dung Tà Phong không rảnh bận tâm Tần Diệp, mang theo Tung Hoành Thành cường giả đuổi theo bảo vật đi. Cùng lúc đó, Hoắc Lăng chăm chú khóa chặt bảo vật, thân hình lóe lên, giống như mũi tên liền đuổi kịp bảo vật. Kia bảo vật tựa hồ cảm ứng được nguy hiểm, đột nhiên gia tốc, Hoắc Lăng thì là thuận tay đánh ra một cái công kích, đánh trúng vào bảo vật. Bảo vật phóng xuất ra phòng ngự, chặn Hoắc Lăng công kích, có lẽ biết Hoắc Lăng lợi hại, nó cũng không có công kích Hoắc Lăng, mà là thân hình lóe lên, biến mất tại Hoắc Lăng trước mắt, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến bên ngoài mới giảm. Hoắc Lăng đã sớm khóa chặt bảo vật, cho nên bảo vật dù là thoáng hiện đến bên ngoài mới giảm, cũng không có thể từ Hoắc Lăng trong tầm mắt đào thoát. Nàng thân hình trong nháy mắt đuổi theo ra, tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Những người khác đồng dạng khóa chặt bảo vật, lần nữa truy kích mà ra. Đang truy kích quá trình bên trong, bóng người giao thoa, phát sinh xung đột là khó tránh khỏi sự tình, bảo quang bốn phía, đánh vô cùng kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết không dứt không thai, trong đó xen lẫn đông đảo tu sĩ gầm thét. Tần Diệp cũng không có đuổi theo ra ngoài, mà là nhìn về phía bảo vật xuất hiện cái chỗ kia. Người người đều muốn lấy được bảo vật, ngươi tại sao không đi truy? Tô Ngọc Vũ hỏi. Tần Diệp mỉm cười, mắt sáng như nước, hắn có thể nhìn ra món kia bảo vật có giá trị không nhỏ, nhưng là hắn cho rằng không nên chỉ có món này bảo vật. Nói thẳng thắn hơn, món bảo vật này có thể là hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà chân chính bảo vật có lẽ còn chưa có xuất hiện đâu. Ngươi không phải cũng không có đuổi theo ra ngoài? Tần Diệp cười cười, nói: "Thần Vũ cung bảo vật gì không có, bản thánh nữ sẽ còn thiếu những vật này." Tô Mộng Vũ ngạo kiều nói. Tần Diệp khẽ lắc đầu, hắn cũng không có cùng Tô Mộng Vũ tranh luận, cùng nữ nhân tranh luận là một kiện phi thường chuyện có hại. "Chúng ta đi thôi." Tần Diệp mang theo Hạ Tiểu Đễ liền hướng phía bảo vật xuất hiện phương hướng đi tới. "Ai?" Tô Mộng Vũ kêu một tiếng, gặp Tần Diệp không có dừng bước lại, trong nội tâm nàng khẽ động, cũng nghĩ đến tầng này. Chẳng lẽ còn có càng quan trọng hơn bảo vật không có xuất thế, bằng không Tần Diệp làm sao lại không đuổi theo? Chờ một chút ta. Tô Mộng Vũ không chần chờ nữa, đuổi theo. Bọn hắn rất mau tìm đến bảo vật xuất hiện địa phương, lúc này, nơi này đã là một cái sâu không thấy đáy hố to. Tần Diệp hướng phía trong hầm nhìn lại, bên trong đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Ngay tại Tần Diệp do dự muốn hay không đi xuống thời điểm, chỉ gặp một cái hộp gỗ đột nhiên từ lòng đất xuống tới. Thật là có đồ tốt. Tô Mộng Vũ lấy làm kinh hãi. Cái này hộp gỗ đến tại mới ra ngoài, rõ ràng là muốn để trước đó món kia bảo vật dẫn đi tất cả mọi người, mà nó lại xuất hiện. Thật là đáng sợ, hiện tại ngay cả bảo vật đều có như thế trí tuệ sao? Cái kia hộp gỗ tựa hồ cảm giác được Tần Diệp đáng sợ, tại xuất hiện về sau, lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tốc độ thoát đi. Tần Diệp mỉm cười, vừa muốn đưa tay đi bắt cái này hộp gỗ. Nhưng mà, đúng lúc này, mấy đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, như là thần binh trên trời rơi xuống, chặn Tần Diệp đường đi. Mà người đầu lĩnh lại chính là trước đó đuổi theo ra đi Mộ Dung Tà Phong. May mắn bổn thiếu chủ vừa rồi tỉnh ngộ nhanh, bằng không thiếu chút nữa để ngươi đạt được. Mộ Dung Tà Phong cười lạnh mở miệng, một mặt dương dương đắc ý hắn vừa rồi tại truy kích quá trình bên trong, đột nhiên tỉnh táo lại, mình có thể là bị bảo vật này bừa bỡn, có lẽ còn có so cái này càng thêm bảo vật chân quý không có đào được, thế là mạng hắn bộ phận cường giả tiến đến tiếp tục đuổi, mà chính hắn thì mang theo còn lại cường giả trở lại, chuẩn bị tìm tòi hư thực, ngược lại là không nghĩ tới thấy được một màn này, trực tiếp ấn chứng ý nghĩ của hắn. Hắn lúc này mệnh lệnh thủ hạ cường giả đến cướp đoạt hộp gỗ, cường giả kia thực lực không yếu, rất thuận lợi liền đem hộp gỗ mang theo trở về. Nhìn xem trong tay cổ pháp hộp gỗ, Mộ Dung Tà Phong dương dương đắc ý nhìn xem Tần Diệp, ngươi thật sự rất thông minh, vậy mà đã sớm nghĩ đến có lẽ còn có chân quý hơn bảo vật sắp xuất thế, chỉ là đáng tiếc, trên đời này người thông minh không phải chỉ một mình ngươi. Tần Diệp ánh mắt rơi vào Mộ Dung Tà Phong trong tay cái hộp gỗ, con mắt nhắm lại, ngữ khí bình tĩnh nói ra, đưa nó giao cho ta. Ha ha, thật sự là buồn cười, ngươi giết bổn thiếu chủ người, hiện tại còn để bổn thiếu chủ giao ra bảo hạt, ngươi làm bổn thiếu chủ là ngớ ngẩn sao? Mộ Dung Tà Phong cười ha ha, đối Tần Diệp không hề sợ hãi. Thứ này đối ngươi vô dụng, giao cho ta. Tần Diệp nói lần nữa. Mộ Dung Tà Phong đương nhiên sẽ không đem tới tay bảo vật giao ra, mặc dù Tần Diệp vừa rồi một chiêu miểu sát hắn một vị thủ hạ, nhưng là hắn ý nguyên không sợ Tần Diệp. Muốn bảo vật, có thể à, chỉ cần ngươi tự đoạn một tay, bổn thiếu chủ liền đem cái này bảo hạp trả lại cho ngươi. Mộ Dung Tà Phong cười lạnh một tiếng, nói: "Ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy." Tần Diệp nói lần nữa: "Thật sự là cho cười, ngươi không có kiên nhẫn, cùng bổn thiếu chủ có quan hệ gì?" Mộ Dung Tà Phong cười lạnh, đối Tần Diệp tiếp lấy nói ra: "Cơ hội, bổn thiếu chủ cho ngươi, liền nhìn ngươi có dám hay không làm." Chương 2097, bảo vật xuất thế, 12, chương 2097, bảo vật xuất thế, 12, Mộ Dung Tà Phong dùng bảo hạp đến uy hiếp Tần Diệp, muốn Tần Diệp tự đoạn một tay, thế nhưng là hắn chọn sai uy hiếp đối tượng. Tần Diệp thế nhưng là tốt như vậy uy hiếp, mà lại hắn nghĩ quá đơn giản, cầm một cái bảo hạp liền đến uy hiếp Tần Diệp, quả nhiên là coi là Tần Diệp là bùn nặng. Cơ hội chỉ có một lần. Mộ Dung Tà Phong coi là cầm chắc lấy Tần Diệp, cười lạnh thúc giục nói: "Đúng vậy a, có đôi khi người sống cơ hội cũng chỉ có một lần." Tần Diệp lạnh nhạt nói: "Cái gì?" Mộ Dung Tà Phong nghe vậy, kinh ngạc lên tiếng. Lời còn chưa dứt, hắn liền thấy Tần Diệp thân ảnh lóe lên, đã đến trước mặt hắn. Mộ Dung Tà Phong quá sợ hãi, tại nhanh chóng tối lui thời điểm, song trưởng đánh ra, muốn đem Tần Diệp đẩy lui. Nhưng mà, Tần Diệp căn bản không cho hắn cơ hội, không chỉ có tùy tiện xé rách công kích của hắn, càng là dùng một cái tay như kìm sắt đồng dạng bắt lấy ngực, cả người bị sinh sinh giơ lên, hai chân huyền không. Thẳng đến Tần Diệp chỉ có tay nâng, Mộ Dung Tả Phong đều chưa kịp phản ứng. Trong tay hắn hộp gỗ cũng đến Tần Diệp trong tay. Tần Diệp nhìn xem trong tay hộp gỗ, cười nhạt một tiếng, cái này không liền đến trong tay sao? Xem ra cũng không khó. Thả ra chúng ta thiếu chủ. Lần này đi theo Mộ Dung Tả Phong tùy hành cường giả nhìn thấy nhà mình thiếu chủ rơi xuống Tần Diệp trong tay, tất cả đều quá sợ hãi, nhao nhao tức giận kêu lên. Cậu người đến có chuyện nhờ người dáng vẻ, các ngươi thiếu chủ không phải mới vừa muốn ta tự đoạn một cái tay sao? Hiện tại điều kiện này trả lại cho các ngươi, mỗi người các ngươi tự đoạn một cái tay, ta liền thả hắn. Tần Diệp hơi lườm bọn hắn, cười nhạt một tiếng. Tung Hoành Thành một đám cường giả nghe Tần Diệp lời nói này, lập tức lựa giận công tâm, cái này nếu là đoạn mất một cái tay, thực lực liền muốn giảm xuống rất nhiều, bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý hiển nhiên, Tần Diệp là đang đùa bỡn bọn hắn. Nhanh cứu ta nếu là xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Mộ Dung Tả Phong gặp bọn họ không có xuất thủ cứu mình, lập tức mở miệng uy hiếp nói. Hắn hiện tại ở vào tính mệnh hấp hối tình trạng, Tần Diệp tại bắt đến cái kia một máy mắt, liền phong hắn thân toàn lực tu vi, khiến cho hắn một điểm khí lực đều không sử ra được, chớ nói chi là vùng đấy. Nghe Mộ Dung Tả Phong, kia tùy hành một đám cường giả không khỏi liếc nhau một cái. Mộ Dung Tả Phong nói không sai, nếu là hắn chết, bọn hắn đám người này cũng đừng nghĩ sống. Cho dù bọn hắn hiện tại đào tẩu, Tung Hoành Thành cũng sẽ một mực đuổi giết bọn hắn, thẳng đến giết chết mới thôi. Đắc tội Tung Hoành Thành người, không có mấy người có thể kết thúc yên lành, chính là bởi vì Tung Hoành Thành cùng thế lực khác không giống, bọn hắn là có thù tất báo, một mực giết tới những người khác không dám trêu chọc bọn hắn mới thôi. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn chỉ có một người, chúng ta có nhiều người như vậy, sợ cái gì? Một cường giả quát lớn. Những người khác nghĩ cũng phải, bọn hắn nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn một cái sao? Còn nữa, tiểu tử kia cũng không nhất định có lợi hại như vậy, thiếu chủ có lẽ chỉ là nhất thời chủ quan mới bị tiểu tử này bắt lại. Tung Hoành Thành một đám cường giả, nhao nhao tế ra thần binh đánh ra công kích của mình, muốn đem Tần Diệp bao phủ lại. Nhưng lại tại bọn hắn động thủ trong tích tắc, Tần Diệp cũng xuất thủ, trong cơ thể hắn linh lực bạo động, ầm vang một phát. Bù bù. Bộc phát đến bên ngoài cơ thể linh lực biến thành từng đạo thần kiếm, chống rông hiện hiện, mang theo phần thiên trừ hải chi thế, gào thét mà ra. Xuy xuy xuy. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên, còn chưa chờ những cường giả này công kích tới gần hắn nửa bước, thần kiếm lợi dụng vô thượng thần uy phá vỡ bọn hắn công kích, xé mở trên người bọn họ phòng ngự, xuyên thấu bộ ngực của bọn hắn, trong nháy mắt diệt sạch bọn hắn sinh cơ. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương xé rách trường không, từng đạo máu tươi phun ra giữa trời, sau đó từng cỗ thi thể từ không trung rơi vào trên mặt đất. Tung Hoành Thành cường giả, thực lực cỡ nào cường đại, nhưng mà trong nháy mắt tại Tần Diệp trong tay hủy diệt. Một chút còn chưa rời đi, hoặc là nghe được động tĩnh gấp trở về võ tu nhóm khiếp sợ nhìn thấy màn này, chỉ gặp nguyên bản khí thế hung hăng Tung Hoành Thành các cường giả, lại trong chớp mắt biến thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Vô luận là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là những cái kia giấu ở chỗ tối cường giả, bọn hắn tại mắt thấy cảnh này về sau, đều sợ đến vỡ mật, lưng phát lạnh, có thiếu niên tài tuấn nhịn không được đánh run một cái, thấp giọng tự lẩm bẩm, là cái này, thực lực của hắn. Thiên địa yên tĩnh, duy tập tục còn sót lại âm thanh phần phật. Tần Diệp quét trong hư không hai mắt, giấu ở trong hư không còn chưa xuất thủ cường giả, tất cả đều quá sợ hãi, nam vực lúc nào nhiều như thế một cái tuổi trẻ một đời cường giả, như thế thực lực có thể so với rất nhiều thế lực lão tổ. Kẻ này không thể khinh thường, có thể có thực lực này, lai lịch nhất định không tầm thường, không thể trêu chọc. Có cường giả cẩn thận nói. Lúc này, bị Tần Diệp nhấc lên Mộ Dung thiếu chủ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin. Hắn mang tới nhiều như vậy thủ hạ, cũng là bị Tần Diệp tùy tiện miểu sát. Hắn chính là phách lối nữa, lại cuồng vọng, cũng biết mình gặp cường đại hơn mình võ tu. Nguyên lai, vên bao tự đắc hắn, giờ phút này lại là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn cũng biết mình gặp cả đời này nguy hiểm lớn nhất, nếu là không tự cứu, hôm nay cái này mạng nhỏ liền muốn chôn vùi ở chỗ này. Ngươi càng như thế lớn mật, giết ta Tung Hoành Thành nhiều người như vậy, ngươi trêu ra đại phiền toái. Trong miệng hắn kêu gào, ngươi nếu là thả ta, bổn thiếu chủ liền không truy cứu nữa tội lỗi của ngươi, nếu không, ta Tung Hoành Thành nhất định sẽ ngươi thiên đạo bạc quả. Liền ngay cả phía sau ngươi thế lực cũng sẽ bị dẹp điên, chó gà không tha. Tung Hoành Thành thật lợi hại như vậy? Tần Diệp nhiều hứng thú mà hỏi. Mộ Dung thiếu chủ cho là hắn sợ, lập tức nói ra, "Hừ, ngươi bằng vào chúng ta Tung Hoành Thành là hư danh sao? Chúng ta Tung Hoành Thành tại Nam vực thế nhưng là số một số hai thế lực lớn, đắc tội Tung Hoành Thành người, cho tới bây giờ liền không có còn sống rời đi Nam vực. Ngươi nếu là thức thời thả ta, bổn thiếu chủ liền tha cho ngươi khỏi chết." Tần Diệp nghe vậy, lập tức vui vẻ. Cái này Mộ Dung thiếu chủ thật là có ý tứ, đến lúc này, miệng còn như thế cứng rắn. Có lẽ hắn nói không giả, Tung Hoành Thành tại Nam vực thế lực rất cường đại, nhưng là hắn còn chưa để ở trong mắt. Thật sao? Vậy liền thử một chút đi. Ngươi, Mộ Dung Tả Phong dự cảm được không ổn, vừa muốn lên tiếng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắn lập tức cảm giác được từ ngực truyền đến một cỗ đại lực, tựa hồ xương sườn đều muốn đứt gãy, xương cốt vỡ vụn thanh âm không ngừng từ trên thân truyền ra. Kịch liệt đau nhức đánh tới, khiến Mộ Dung Tả Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết, hắn không nghĩ tới Tần Diệp thật xuống tay với hắn. Làm Tung Hoành Thành thiếu chủ, bản thân hắn thiên phú liền rất cường đại, nếu không cũng không có khả năng trổ hết tài năng, trở thành Tung Hoành Thành thiếu chủ. Chính là bởi vì hắn có như thế đại bối cảnh, ngờ tới không người nào dám động đến hắn, cho nên cho tới nay, hắn đều là ngang ngược càn rỡ, hoành hành không sợ. Hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà đưa tại Tần Diệp trong tay, mà lại trước đó vẫn là mình một mực xem thường người. Ngươi, ngươi muốn chết. Mộ Dung Tả Phong sắc mặt dữ tợn, gầm thét liên tục. Chương 2098, Mộ Dung thiếu chủ chết chương 2098, Mộ Dung thiếu chủ chết bất quá, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hắn hiện tại còn không thể chọc giận Tần Diệp. nếu không hắn cái mạng này liền không có đường sống. Thế nào, không ngân ngân sổ loạn? Tần Diệp hỏi. Mộ Dung Tà Phong mặt đen lên, nói, ngươi tốt nhất thả ta ra, bổn thiếu chủ sau lưng có thể số lượng lớn đến, ngươi nếu là giết ta, đó chính là tìm phiền phái cho mình. Hắn đang nói chuyện đồng thời, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, đang muốn đem nó bóp nát. Là đưa tin ngọc bội. Tô Mộc Vũ sau khi thấy, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng là, đã chậm, ngọc bội đã bóp nát. Ha ha, ta đã thông chi Tung Hoành Thành, ngươi nếu là không thả ta, liền đợi đến sự đuổi giết không ngừng nghỉ đi. Mộ Dung Tà Phong dương dương đắc ý nói. Nói xong sao? Tần Diệp nhìn xem hắn hỏi. Ngươi. Mộ Dung Tà Phong đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt hoảng sợ thấy Tần Diệp. Đã không phản đối, vậy liền lên đường đi. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Ngươi không thể giết ta, ta thế nhưng là Tung Hoành Thành thiếu chủ. Vâng. Giang giác. Tần Diệp mặt không biểu tình, cái gì Tung Hoành Thành thiếu chủ, liền xem như Tung Hoành Thành lão tổ, hắn cũng giết không tha. Hắn trực tiếp làm vỡ nát Mộ Dung Tà Phong ngũ tạng lục phủ cùng toàn thân xương cốt, như một đám bùn não, cái này tử trạng không thể không nói vô cùng thảm rồi. Cái kia ánh mắt trợn thật lớn, hiển nhiên là đến chết vẫn không tin nổi Tần Diệp thật dám giết hắn. Hắn làm sao dám? Hắn nhưng là Tung Hoành Thành thiếu chủ, tương lai Tung Hoành Thành thành chủ, bá chủ một phương, vì sao lại có người dám giết hắn? Tại trong tự điển của hắn, chưa hề đều là hắn giết người khác đừng nói giết hắn, ngay cả ngưỡng vọng hắn tư cách đều không có. Tung Hoành Thành thiếu chủ, thì tính sao, liền xem như Tung Hoành Thành dốc sức toàn đến, ta lại có sợ gì? Tần Diệp hờ hững nói, tiện tay đem vị này tôn quý Tung Hoành Thành thiếu chủ thi thể ném xuống đất, như ném rất rưởi, phảng phất làm một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Mộ Dung thiếu chủ thật cứ như vậy chết rồi. Mắt thấy đây hết thể đám người, nhìn lại trên mặt đất kiếp như một đám bùn nhão Mộ Dung Tà Phong thi thể, tất cả đều không tự chủ được dùng mình một cái. Bọn hắn ngay từ đầu tất cả đều cho rằng Tần Diệp chỉ là Hoắc Lăng tùy tùng, nhưng mà đến giờ khắc này, mới chính thức minh bạch, Tần Diệp rõ ràng không phải Hoắc Lăng tùy tùng, liền xem như Hoắc Lăng thân phận không tầm thường, nàng cũng không có lá gan kia dám giết Mộ Dung Tà Phong, đây chính là bước lên hai cái thế lực đại chiến, hậu quả này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nói như vậy, đối mặt ngang nhau thế lực cường đại, sẽ không dễ dàng mở ra đại chiến, bởi vì song phương trong lòng vô cùng rõ ràng, một khi khai chiến, dù cho thắng, cũng chỉ là thắng thảm, cũng không có lời. Mộ Dung Tà Phong là Tung Hoành Thành thiếu chủ, nếu là hắn bị giết, Tung Hoành Thành khẳng định sẽ điên cuồng trả thù, một trận đại chiến tại chỗ không khỏi. Tần Diệp có thể hời hợt dây Tung Hoành Thành thiếu chủ cùng một đám tùy hành cường giả, như thế thực lực, hiển nhiên tuyệt không phải Hoắc Lăng có thể so. Còn nữa, đổi lại người bên ngoài, đối mặt Tung Hoành Thành nhất định sẽ có chỗ cố kỵ, dù cho nhịn không được xuất thủ, cũng chỉ là hơi xuất thủ giao hấn, mà không giống Tần Diệp dạng này, trực tiếp lấy tính mạng người ta, không lưu bất luận cái gì chỗ trống, đây cũng không phải là thường mình tông tác phong. Tần Diệp nhàn nhạt hướng trước mặt nhìn lướt qua, liền cầm hộp gỗ rời khỏi nơi này. Giờ này khắc này, toàn bộ không gian yên tĩnh im ắng, bọn hắn trơ mắt nhìn Tần Diệp rời đi, không một người ngăn cản. Hắn vừa rồi hung tàn hành vi, đem bọn hắn đều dọa sợ, ai còn dám xuất thủ cướp đoạt. Đợi Tần Diệp thân ảnh biến mất về sau, dấu kín tại không gian bên trong cường giả lúc này mới dám lộ ra đầu. Bọn hắn một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, một cái lao giả nói ra, thật sự là thật là đáng sợ, may mắn lão phu không chọc như thế một tên sát tinh, không phải lão phu có lẽ chết so Mộ Dung Tà Phong còn muốn thảm. Bản tôn mặc dù một mực tại bế quan, nhưng là đối với nam vực phát sinh sự tình, một mực có hậu bối định thời gian cáo chi, nếu là quả thật có nhân vật này xuất hiện, bản tôn đồng dạng không có khả năng hoàn toàn không biết gì cả. Lại một cường giả sắc mặt nghiêm túc nói, nếu không phải hắn giết Tung Hoành Thành vị thiếu chủ này, ta ngược lại thật ra muốn kết bạn hắn. Một cái tặc mi thử nhãn lao giả cười hắc hắc, nói, những người khác nghe vậy, tất cả đều giữ im lặng, kẻ này giết Tung Hoành Thành chuyên nhân, lấy Tung Hoành Thành có thù tất báo cá tính, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tìm tới kẻ này, đến lúc đó hắn có thể hay không sống sót, đó cũng là ẩn số. Dù là hắn là đến từ vực ngoại cường giả, nhưng là cường long không ép địa đầu xà, kẻ này tính mệnh sợ là bàn giao tại Nam Vực. Cho nên, trong mắt bọn họ, Tần Diệp chính là một người chết, cũng sẽ không có kết giao tất yếu. Không biết kia trong hộp gỗ là cái gì? Một cường giả sờ lên cái cằm, mở miệng hỏi. Cái này mới mở miệng, phá vỡ bình tĩnh, bọn hắn cũng đều lộ ra thần sắc tò mò, có thể trước dùng một kiện bảo vật dẫn đi những người khác, nói rõ món bảo vật này không là bình thường thông minh. Càng thêm nói rõ đây không phải phàm bảo. Chỉ là đáng tiếc, bọn hắn mới vừa rồi bị Tần Diệp hung tàn hù dọa, không dám từ Tần Diệp trong tay mà bảo. Tần Diệp về tới trước đó chiếm lĩnh cao điểm, chuyên tâm nhìn xem trong tay hộp gỗ. "Uy, họ Tần, ngươi giết Mộ Dung Tà Phong, còn không mau chạy, Tung Hoành Thành chẳng mấy chốc sẽ giết đến tận cửa. Đừng đến lúc đó bị Tung Hoành Thành bắt, đến quái bản thánh nữ không có nhắc nhở ngươi." Nhìn thấy Tần Diệp vừa về đến, liền chuyên tâm nghiên cứu hộp gỗ, Tô Ngọc Vũ mở miệng nói ra. Tần Diệp tựa hồ không có nghe được nàng, mà là chuyên tâm nghiên cứu hộp gỗ, còn đem hộp gỗ cầm tới bên tai lắng nghe trong hộp gỗ động tĩnh. "Tô tỷ tỷ, ngươi vẫn là đừng quấy rầy tiểu ca ca." Hạ Tiểu Đệ ở một bên nói. Tô Ngọc Vũ một tay lấy Hạ Tiểu Đệ kéo qua, đối nàng nói ra, muội muội, ta cũng là vì hắn tốt, cái này Tung Hoành Thành thế nhưng là cường đại vô cùng, có lúc thậm chí đều không đem chúng ta Thần Vũ Cung để vào mắt, tại Nam Vực càng là làm đủ trò xấu. Rõ ràng là một cái xấu không thể lại xấu thế lực, nhưng bọn hắn chính là không thừa nhận mình là tà ma ngoại đạo. Đợi lát nữa, bọn hắn giết tới, ngươi liền theo ta, tỷ tỷ đến bảo hộ ngươi, về phần người này để hắn tự sinh tự diệt được rồi. Nhìn thấy Tần Diệp vẫn không có phản ứng, nàng hừ lạnh một tiếng, đem Hạ Tiểu Đệ kéo đến một bên khác, tựa hồ muốn cùng Tần Diệp phân rõ giới hạn. Tần Diệp cũng không có để ý, Tô Ngọc Vũ những lời vừa rồi, hắn đều nghe rõ trong tai. Hắn cũng không có để ý, Tô Ngọc Vũ biết mình thân phận, vậy liền minh bạch Tung Hoành Thành nếu là đến đây báo thủ, kia bại một phương cũng chỉ có thể là Tung Hoành Thành. Nhưng là, nàng còn cố ý nói như vậy, hiển nhiên là muốn Tần Diệp đem Tung Hoành Thành tiêu diệt, đây là muốn coi hắn làm thương làm a, cũng không biết Tung Hoành Thành là thế nào trêu đến nàng vị này thần vũ cung thánh nữ. Đối với Tung Hoành Thành, hắn không thèm để ý chút nào, bằng không cũng sẽ không chút nào nương tay liền giết Mộ Dung Tà Phong, nếu là Tung Hoành Thành tức thời, Tần Diệp cũng sẽ không chuyên môn đi một chuyến, kia Tung Hoành Thành tự nhiên có thể được lấy sống sót. Cho nên, Tung Hoành Thành sống hay chết, liền nhìn Tung Hoành Thành lựa chọn thế nào. Chương 2099, Long Phách chương 2099, Long Phách Tần Diệp nghiên cứu một hồi hộp gỗ, sau đó nhìn về phía hộp gỗ khóa, phát hiện mở ra hộp gỗ cần chìa khóa. Nhưng là, cái này chìa khóa lại tại chỗ nào? Đương nhiên, Tần Diệp linh quang lóe lên, hắn nghĩ sai, trước đó đào tẩu cái kia bảo vật, rất có thể chính là chìa khóa, nếu thật sự là như thế, vậy liền thật quá giàu hoạt, liền ngay cả hắn đều bị lừa. Vì nghiệm chứng ý nghĩ trong lòng, hắn đạp đất mà lên, lăng không mà đi, thân hình như điện, mấy hơi thở, hắn liền xuất hiện tại kia đào tẩu bảo vật trước mặt. Sau đó bàn tay xuề ra, đem bắt giữ. Hoắc Lăng đuổi theo, nhìn thấy bảo vật rơi vào đến Tần Diệp trong tay, có chút ăn một lần kinh, cũng không nói gì thêm. "Tiểu tử, đem bảo vật giao ra." Một chút võ tu đuổi đi theo, nhìn thấy bảo vật rơi vào đến Tần Diệp trong tay, một cái võ tu đối Tần Diệp quát lớn. Tần Diệp hướng phía vũ tu kia nhìn thoáng qua, vũ tu kia lập tức kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Cái khác võ tu thấy thế, tất cả đều là biến sắc, không dám nhiều lời. Tần Diệp trực tiếp đem trong tay bảo vật bóp nát, để đám người kinh ngạc sự tình phát sinh, để bọn hắn coi là bảo vật lại là một cái chìa khóa. "Chìa khóa?" Hoắc Lăng cũng là kinh ngạc một chút. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới nàng vừa rồi xuất thủ cấp đoạt sẽ là một cái chìa khóa. Sau đó, nàng kinh ngạc nhìn về phía Tần Diệp trong tay gỗ, trong lòng có chút chấn kinh, rất nhanh liền nghĩ đến một cái khả năng, cái chìa khóa này chính là dùng để mở ra cái này gỗ. Tần Diệp đem chìa khóa đâm vào lỗ khóa, hắn cũng muốn biết tại cái này trong hộp gỗ đến cùng là chứa cái gì đồ vật. Tần Diệp nhẹ nhàng vặn bẹo chìa khóa, răng rắc một tiếng, khóa bị mở ra. Tần Diệp chậm rãi xốc lên gỗ, theo một tiếng long ngâm tiếng vang lên, một đầu chân long phóng lên tận trời. Rồng, mau nhìn là rồng. Đám người khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều nghe nói qua rồng nghe đồn, nhưng xưa nay chưa ai từng thấy chân long, nghĩ không ra hôm nay gặp được. Đây là long phách, là có người đem nó chân áp, phong tiến vào cái này trong hộp gỗ. Có người nhìn ra đó cũng không phải chân long, mà là long phách, nói cách khác có người đổ một đầu chân long, đem nó long phách chân áp. Tần Diệp vừa rồi cử động lần này lại là đưa nó tung ra ngoài, bọn hắn không khỏi tò mò, đến cùng là ai có thể có thực lực này lại có thể đổ long. Kia long phách chạy ra hộp gỗ về sau, hưng phấn dài giống một tiếng, sau đó liền muốn rời khỏi nơi đây. Tần Diệp đương nhiên sẽ không thả nó rời đi, thân hình khẽ động, ngăn cản đường đi của nó. Ngâm, Long Phách trừng mắt lấy Tần Diệp, trong miệng phun ra già khí tức nóng bỏng. Rồng, tại thượng cổ thời điểm, truyền thuyết chính là thần thú. Nhưng là, hiện nay được xưng được thần thú, tại thượng cổ thời điểm đều là hung thú. Rồng cũng là như thế, bọn hắn cũng không phải là dịu dàng ngoan ngoan thần thú, mà là trời sinh dữ dằn, hung mãnh vô cùng, ăn người là chuyện thường xảy ra, mà lại một khi phát cuồng, sơn băng địa liệt không đáng kể. Long Phách tự nhiên là biết là Tần Diệp thả nó ra, thế nhưng là lúc này nó chỉ muốn rời đi nơi này, ai dám ngăn cản nó, người đó là cựu nhân. Ầm ầm, Long Phách tuyệt không niệm Tần Diệp thả nó chi tình. Sau một khắc, như là một đạo như kinh lôi hướng phía Tần Diệp mà đến, một con long chảo hướng về Tần Diệp hung hăng chụp tới, tựa như lưỡi dao ra khỏi vỏ, những nơi đi qua không khí đều bị xé nứt. Nói thật, Tần Diệp nhìn thấy trong hộp gỗ thả ra là long phách, hắn cũng tương đối chấn kinh, dù sao đây là một lần nhìn thấy, cái này cũng liền đã chứng minh chí ít tại thượng cổ thời đại là có chân long. Đối mặt long phách hung manh thế công, Tần Diệp thần sắc không thay đổi, mà là thân hình khẽ động, trong nháy mắt lên tiếp. Nếu là hắn thả ra, như vậy hắn liền có cần phải đem nó bắt lấy. Lại nói, cái này long phách có giá trị không nhỏ, nếu là có thể đem nó thôn vệ luyện hóa, đối với thân thể có lợi ích cực kỳ lớn. Ầm. Một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, Tần Diệp cùng Long Phách kịch liệt đụng vào nhau, khí lãng lan lộn, phương viên trong vòng trăm thước cây cối nổ tận gốc, cắt bay đá chạy, thiên địa trở nên sắc. Nếu là chân long giáng lâm, Tần Diệp tự nhiên không phải là đối thủ, mà dưới mắt đây là một con rồng phách, lại bị trấn áp không biết bao nhiêu năm, thực lực đã sớm tổn hao nhiều. Nó cũng biết điểm này, cho nên nó liền muốn sớm một chút chạy khỏi nơi này. Chỉ là lần đầu giao thủ, liền phân ra được thắng bại. Long Phách bị Tần Diệp cho đánh bay ra ngoài, đập vào mặt đất bên trên một vách đá bên trong, đá vụn bay tứ tung, bụi mù tràn ngập. Mà Tần Diệp cũng chỉ là lui về phía sau một bước nhỏ, tổng thể mà nói, Tần Diệp lực lượng rõ ràng mạnh hơn Long Phách. Ầm ầm, cả tòa núi rung đưa kịch liệt, sau đó đám người liền thấy cả tòa đại sơn băng liệt, đá vụn bay tứ tung. Long Phách long ngâm một tiếng, lập tức xông về giữa không trung, căm tức nhìn Tần Diệp, trong mắt tràn đầy chiến ý thế nào, không phục. Tần Diệp mỉm cười, ngâm ngâm. Long Phách đương nhiên vô cùng không phục, nếu nó là đỉnh phong thời điểm, bóp chết Tần Diệp như bóp chết một con kiến dễ dàng. Không phục lời nói, lại đến. Tần Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một vòng nghiền ngẫm. Chương 2100, nửa đường ăn cướp chương 2100, nửa đường ăn cướp âm ầm. Long Phách lần nữa hướng phía Tần Diệp lao xuống mà đến, lôi đình và quân, giống như thiên phạt giáng lâm. Tần Diệp không lùi mà tiến tới, một quyền bung ra, mang theo lực lượng kinh khủng, trực kích Long Phách đầu lâu. Kỳ thật, Tần Diệp vô luận đập nện Long Phách chỗ nào, tổn thương đều như thế, nó là Long Phách, cũng không phải là chân thân, đánh chỗ nào đều là giống nhau hiệu quả. Đương nhiên, cũng không phải không có chút nào khác nhau, mặc dù là Long Phách, nhưng là linh trí của nó vẫn còn, sẽ trọng điểm bảo hộ đầu lâu bộ phận này, cho nên đầu lâu bộ phận thường thường là khó khăn nhất đánh trúng. Long Phách có lẽ là ra ngoài tự tin, cũng không lui lại bảo hộ đầu lâu, mà là lựa chọn cứng rắn. Ầm. Lại là một lần mãnh liệt chọc kích, Long Phách lại lần nữa bay ngược. Long Phách quang trạch đạm đạm mấy phần, hiển nhiên Tần Diệp vừa rồi công kích tạo thành cho Long Phách tổn thương. Long Phách không phục lại phát động mấy lần công kích, đều bị Tần Diệp lần lượt đánh bay ra ngoài, cuối cùng Long Phách quang trạch đạm đạm vô quang, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Lại đến. Tần Diệp hướng phía Long Phách nói, ngữ khí lạnh nhạt, tựa hồ đánh lên đủ nghiện. Long Phách tựa hồ là sợ Tần Diệp, không còn dám công kích, mà là xoay người bỏ chạy. Tần Diệp tự nhiên là không có khả năng để đào tẩu, cái này Long Phách chính là vật đại bổ, đừng nói vạn năm có gặp, chính là mấy chục vạn năm đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một lần. Theo Tần Diệp phỏng đoán, hẳn là có cường giả tại đồ chân long về sau, liền vừa cái này Long Phách phong ấn, lưu cho hậu nhân sử dụng. Chỉ là cái thế lực này hẳn là phát sinh biến cố, không tới kịp sử dụng, mà cái này bảo hạt bị mai táng tại lòng đất. Lúc trước hắn phỏng đoán là sai lầm, kia chìa khóa rõ ràng là cảm ứng được nó muốn ra, thế là trước một bước thoát đi. Có lẽ là tại cùng bảo hạt đợi lớn, cái này chìa khóa vậy mà sinh ra một tia linh tính. Nhìn thấy Long Phách muốn chạy trốn, Tần Diệp cũng liền không còn đùa nó chơi, mà là đại thủ mở ra, hướng phía nó chụp tới, vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh. Quanh một tiếng vang, Tần Diệp đại thủ tinh chuẩn bắt lấy đầu kia dây rủa gào thét Long Phách. Rồng chính là giữa thiên địa cực kỳ hung hãn tồn tại, cho dù hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, cũng ẩn chứa ngập trời uy áp. Nhưng mà, tại nó bị Tần Diệp bắt lấy một cái mắt, cả vùng không gian phảng phất cũng vì đó trì trệ, nguyên bản không ngừng sôi trào Long Phách đột nhiên run lên, giống bị một loại nào đó chí cao chi lực chỗ trấn áp. Chỉ gặp kia Long Phách trên người khí tức cuồng bạo cấp tốc biến mất, nguyên bản lóe ra quang mang hình rồng thân thể bắt đầu ảm đạm, từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành một viên long khí lượn lờ Long Châu. Chúc mừng Tần huynh thu hoạch được bảo vật, nghe nói Long Phách công dụng rất nhiều, có thể đem luyện hóa, cũng có thể dùng để luyện chế thần binh, đến bảo vệ này, Tần huynh thực lực sẽ gia tăng thật lớn. Hoắc Lăng nhìn thấy Tần Diệp trấn áp Long Phách, cũng không có ghen ghét, mà là hướng Tần Diệp trực tiếp chúc mừng nói, là bảo vật khó được. Tần Diệp khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Tần huynh, việc này đã xong, ta còn có chuyện, trước hết đi rồi đi. Hoắc Lăng hướng Tần Diệp đưa ra cáo từ. Tần Diệp tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, Hoắc Lăng mang theo Vương Thải Nhu rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Xe ngựa đi chậm rãi, bánh xe ép qua đá vụn, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Tần Diệp ngồi ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ bay xa, bảo vật sự tình đã qua 2 ngày. Tại 2 ngày này thời gian bên trong, cũng không có người xuất thủ cấp đoạn, nhưng là âm thầm một mực có người đi theo, hiển nhiên vẫn là có người không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Phía sau những người này ngươi liền mặc kệ. Lái xe Tô Ngộng Vũ đối trong xe ngựa Tần Diệp hỏi, bọn hắn nguyện ý đi theo liền theo đi. Tần Diệp thản nhiên nói, những người này mặc dù có lá gan đi theo, nhưng là không có lá gan độc thủ, hắn cũng liền không quan trọng. Không biết qua bao lâu, xe ngựa đống nhiên ngừng lại. Tần Diệp đống nhiên mở to mắt, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn vén rèm lên, chỉ thấy phía trước đứng đấy mấy trăm người, mà cái này mấy trăm người ở trong dẫn trước người chính là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử kia người khoác huyền kim chiến giáp, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm xe ngựa. Nam tử trung niên không phải người khác, chính là Vương gia gia chủ Vương Giám. Vương Giám đạt được đại trưởng lão truyền tin, biết được tên nghiệt chủng kia bị Hoắc Lăng thu làm đồ đệ về sau tức giận đến sắc mặt tái xanh. Hắn đối Hoắc Lăng là không thể làm sao, nhưng là bảo vật vẫn là phải cắt đoạn, thế là liền ngay cả bận bịu mang theo gia tộc cường giả chạy đến. Về phần đại trưởng lão lại là liên lạc không được, nguyên lai đại trưởng lão bọn người ở tại tranh đoạt bảo vật thời điểm bị người tiêu diệt. Lần này bảo kỳ thật có không ít người vẫn lạc, Vương gia đại trưởng lão cũng chỉ là vận khí không tốt, dựa vào bọn hắn chút thực lực ấy cũng dám đi tranh đoạt. Vương Giám mặc dù không có liên hệ với đại trưởng lão, nhưng vẫn là biết được tin tức bảo vật đã rơi xuống Tần Diệp trong tay. Các ngươi là ai? Tần Diệp thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Vương gia Vương Giám. Vương Giám hừ lạnh một tiếng. Thanh âm như sấm, đem bảo vật giao ra, nếu không hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi. Tần Diệp quét mắt nhìn hắn một cái, khoe miệng khẽ nhếch, người của Vương gia còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ta nhìn ngươi này tướng mạo, có điểm giống ta trước kia nuôi tiểu hoàng, chắc không được như thế sủa đến hoan. Lời vừa nói ra, Vương Giám sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, phía sau hắn một đám vương gia tộc sắc mặt người cũng biến thành vô cùng khó coi, thậm chí trợn mắt tròn xoe, sát ý tăng gọn. Tương phản chính là, những cái kia một mực theo đuôi người, thì là nhìn lên náo nhiệt. Vương gia Vương Giám, hắn không phải vừa lên làm gia chủ chi vị sao? Nghe nói cái này Vương Giám trời sinh tính thị sát, trước gia chủ chính là bị hại chết. Xem ra Vương gia là muốn cướp đoạt bảo vật a. Kẻ này thực lực kinh khủng đến cực điểm, Vương gia những người này há lại đối thủ của hắn, ngược lại là chờ mong Vương gia lão tổ xuất hiện. Liên quan tới Vương gia sự tình, đã tại Thương Minh lĩnh lưu truyền sôi sùng sục, mặc dù Vương Giám một mực phủ nhận mình hại chết Vương gia trước gia chủ, nhưng là sinh hoạt tại Thương Minh lĩnh những người này đều cho rằng như vậy. Huống chi, Vương Giám thượng vị là dùng không đứng đắn thủ đoạn, cái này để càng nhiều người đối với hắn tràn đầy khinh bỉ. Cho nên, khi nhìn đến Vương gia mình muốn chết, cũng không có người nhắc nhở. Hiển nhiên là vui với kỳ thành. Đương nhiên, bọn hắn còn có một cái tiểu tâm tư, đó chính là Thương Minh lĩnh tài nguyên cứ như vậy nhiều, Vương gia nếu là bị diệt, kia thuộc về Vương gia tài nguyên chẳng phải chắp tay nhường lại, bọn hắn cũng liền có thể thuận thế mở rộng thế lực. Hừ. Vương gia nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hàn quang lấp lóe, ta không muốn biết các ngươi là ai, đem bảo vật giao ra, các ngươi liền có thể an toàn rời đi Thương Minh lĩnh, nếu không hôm nay chính là năm sau ngày rỗ. Ồ. Tần Diệp có chút nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói như vậy ta là không giao cũng không được. Không tệ. Vương gia cười lạnh một tiếng. Ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt, chỉ cần ngươi đem bảo vật giao ra, hôm nay các ngươi liền có thể an toàn rời đi. Nếu như các ngươi không thức thời, vậy cũng đừng trách chúng ta không nể tình. Tần Diệp quét Vương gia đám người một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, khẽ lắc đầu, nhìn các ngươi Vương gia nhiều người như vậy, nghĩ đến cũng là một cái thế lực không nhỏ gia tộc, làm sao cũng học lên cường đạo trên đường đánh cướp. Bất quá, các ngươi Vương gia lá gan cũng không tránh khỏi quá nhỏ, ăn cướp ba người chúng ta vậy mà tới nhiều người như vậy, chỉ sợ toàn cả gia tộc người đều tới đi. Chương 2101, đem bảo vật giao ra. Chương 2101, đem bảo vật giao ra. Vương gia lần này để bảo đảm đoạt đến bảo vật, cũng là vì mình vị này tân gia chủ quyền uy, Vương gia có thể mang tới cường giả đều bị mang theo tới. Vương gia có thể nói ra tiền vô lớn, nếu như lần này toàn quân bị diệt, Vương gia liền sẽ nhất quyết không dậy nổi, thậm chí liền có khả năng như vậy hủy diệt. Vương gia cử động lần này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm như vậy, lại là muốn làm như thế, vì chính là muốn bảo đảm lần này có thể cướp được bảo vật, từ đó dựng nên quyền uy của mình. Mặc dù có một chút hy sinh đó cũng là đáng giá. Ngươi nói đúng. Vương giám cũng không có phủ nhận, cũng không cần thiết phủ nhận, trong mắt hắn, Tần Diệp mấy người đã là người chết. Cho dù Tần Diệp đem bảo vật giao ra, hắn cũng sẽ không để Tần Diệp ba người còn sống rời đi Thương Minh Lĩnh. Ta Vương gia đích thật là làm đến nơi đến chốn, cho nên ta khuyên ngươi ngoan ngoãn đem bảo vật dâng ra đến, nếu không liền để ngươi phơi thây tại chỗ. Cha cha. Tần Diệp lắc đầu than nhẹ, các ngươi Vương gia tại Thương Minh Lĩnh hẳn là có chút nổi tiếng, thế mà cũng làm lên đạo trích chi đồ bộ kia đến, thật là khiến người thất vọng, các ngươi Vương gia đem Thương Minh tông mặt mũi đều cho ném sạch sẽ. Lời nói này để Vương giám sắc mặt càng thêm âm trầm, nhưng là cuối cùng không có lập tức xuất thủ, mà là lạnh giọng nói ra, bớt nói nhiều lời, đem bảo vật giao ra. Tần Diệp nhìn xem Vương giám, ánh mắt thâm thúy khó lường, đột nhiên cười nói ra, đã các ngươi nghĩ như vậy muốn bảo vật, vậy thì tới đây cầm đi. Lời này vừa ra, ngược lại làm cho Vương giám cùng một đám Vương gia tộc người ngây ngẩn cả người. Bọn hắn vốn cho rằng Tần Diệp sẽ đối chọi gay gắt, thậm chí liều mạng thủ hộ, liều chết một trận chiến, thế nhưng là không nghĩ tới Tần Diệp vậy mà phối hợp như vậy, cái này ngược lại là để bọn hắn có chút không biết làm sao. Ngươi, cái này giao? Vương giám nhíu mày. Các ngươi đều nói như vậy, ta dám không giao sao? Tần Diệp cười nhạt một tiếng, ta nếu là không giao, các ngươi chắc chắn sẽ không buông tha ta, vì sống sót, ta cũng chỉ có thể đáp ứng giao ra. Vương giám lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Hắn trời sinh tính đa nghi, Tần Diệp hiện tại thống khoái như vậy liền thỏa hiệp, ngược lại là để hắn có chút hoài nghi Tần Diệp có phải hay không mục đích gì khác. Bất quá, dù vậy thì thế nào, hiện tại bọn hắn bên này người đông thế mạnh, mà Tần Diệp bên này còn có hai nữ nhân, hiển nhiên là bọn hắn bên này càng chiếm thượng phong. Đã như vậy, vậy liền đem bảo vật giao ra đi. Mặc kệ Tần Diệp chơi trò xếp gì, hắn chỉ cần bảo vật, giao ra bảo vật về sau chính là tử kỳ của bọn hắn. Tần Diệp đem Long Châu đem ra. Vương giám bọn người vừa nhìn thấy Tần Diệp trong tay Long Châu, trong mắt nhất thời đều muốn trừng ra, cái khác Vương gia tộc người cũng đều là đầy mắt vẻ tham lam. Nhanh lên cho ta. Vương giám kích động nói, hắn nhận được tin tức, cái này Long Châu bên trong thế nhưng là phong ấn Long Phách, nếu là hắn có thể hấp thu Long Phách, chưa hẳn không thể bước vào cảnh giới càng cao hơn, đem Vương gia đưa vào cao hơn địa vị. Cho ngươi, tại sao phải cho ngươi? Tần Diệp cười cười, nói, ngươi, bất quá. Tần Diệp đột nhiên ngước mắt, cười nhạt một tiếng, bảo vật có thể cho ngươi, nhưng là ngươi cũng muốn cầm một kiện đồ vật trao đổi. Thứ gì? Vương giám mặt âm trầm hỏi. Ngươi ăn cơm ra hỏa. Tần Diệp lạnh nhạt nói. Cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức để Vương gia một đám cường giả khiếp sợ không thôi. Tần Diệp lại muốn bắt bọn hắn ra chủ đầu đến đổi bảo vật, đây quả thực là đối Vương gia miệt thị. Vương giám nghe vậy, không tự chủ được híp mắt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Diệp. Hắn vốn cho là Tần Diệp đã khuất phục, không nghĩ tới bị tiểu tử này lung lay mình một thương. Cái này khiến hắn có chút khó có thể lý giải được, bọn hắn đã bị mình vây quanh, thế mà còn có gan tử trêu vào mình, quả nhiên là không biết chết sống. Cái này khiến Vương giám trong lòng lên một tia nghi hoặc, kẻ này hẳn là thật có bài tẩy gì không thành, nhưng rất nhanh, phần này nghi hoặc liền bị hắn đè xuống. Hắn thấy, hiện tại Tần Diệp bất quá là cố gắng chấn định, ra vẻ thong dong thôi. Ha ha. Vương giám lạnh giọng cười một tiếng, ánh mắt như lao, nhìn chằm chằm Tần Diệp nói, đừng bảo là ta Vương gia khi dễ ngươi, chính ngươi lựa chọn một cái thể diện tiểu chết. Tần Diệp khẽ miệng mỉm cười, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói ra, con đường này, người đi có chút nhiều, ở chỗ này đánh nhau, làm hỏng đường, ảnh hưởng người đi đường, không bằng đi trước mặt sân cốc, có thể chết ở nơi đó, cũng là một niềm hạnh phúc. Gia chủ, tiểu tử này làm cái quỷ gì? Vương gia một trưởng lão có chút không hiểu rõ Tần Diệp cách làm, hướng Vương giám hỏi. Vương giám suy nghĩ một lát, liền đáp ứng xuống, tốt, liền đi trước mặt sân cốc. Hắn sở dĩ đồng ý xuống tới, là bởi vì trên con đường này người đi đường quá nhiều, nói không chừng liền có một ít cường giả đi ngang qua, một khi can thiệp tiền đến, đối với hắn vô cùng bất lợi. Đã Tần Diệp muốn chủ động đi trước mặt sân cốc, vậy liền không thể tốt hơn. Đi thôi. Tần Diệp đối Tô Ngọc Vũ nói một tiếng. Tô Ngọc Vũ nhìn Vương giám bọn người một chút, nhếch miệng, những người này quả nhiên là muốn chết, bọn hắn có lẽ coi là sơn cốc kia là nhóm người mình nơi tăng thân, thực không biết, kia là Tần Diệp cho bọn hắn chọn mộ địa. Tô Ngọc Vũ đã nhìn ra, có ít người chính là vội vàng tới chịu chết, cản cũng ngăn không được. Xe ngựa chậm rãi hướng về phía trước chạy tới, bộ pháp trầm ổn, tựa như đi bộ nhàn nhã. Vương giám mang theo một đám vương gia cường giả theo sát phía sau, hơn 10 người khí tức lăng lệ cao thủ một mực tập trung vào Tần Diệp xe ngựa, sát ý tràn ngập, khí thế bức người. Bọn hắn tất cả đều là Vương gia hạch tâm đệ tử, thực lực cường đại. Thế nhưng là Tần Diệp lại không có chút nào phát giác, không có một chút phản ứng. Giả thần giả quỷ. Một Vương gia trưởng lão cười lạnh một tiếng, bất quá là cái người sắp chết, còn ở nơi này cố lộng huyền hư. Tiểu tử này đoán chừng nghĩ đến làm sao chạy trốn, hắn lại là không biết đến trong sân cốc, hắn lại nghĩ đào tẩu, kia càng là khó như lên trời. Lại một người đắc ý nói, mặc kệ hắn có cái gì thủ đoạn, hôm nay cũng khó khăn trốn kiếp nạn này. Một tên trưởng lão khác thấp giọng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói ra, chỉ là kia lái xe nữ tử, ta nhìn có chút bất phàm, chỉ sợ có chút lai lịch. Người suy nghĩ nhiều, như thật có lai lịch, có chịu cam tâm cho kẻ này lái xe, theo ta thấy, đoán chừng là kẻ này thị nữ thôi, tiểu tử này thật đúng là sẽ hưởng phúc, thị nữ đều xinh đẹp như vậy, nhà ta kia hoàng kiểm bà nếu là có nàng một nửa đẹp, ta cũng không cần đến nạp thiếp. Trước đó nói chuyện người trưởng lão kia một mặt ghen tị nói, tiểu tử kia thị nữ đều như thế tuyệt sắc, mà lao bà của mình lại là một cái hoàng kiểm bà, hắn tự nhiên có chút không cam tâm. Kia hai nữ nhân không muốn giết. Đúng lúc này, Vương Giám mở miệng nói ra. Hắn hiển nhiên cũng coi trọng Tô Mộc Vũ, như thế tuyệt sắc, ngược lại là có thể đặt vào trong phòng làm tiểu thiếp. Nhìn thấy gia chủ nhìn chúng kia hai nữ tử, cái khác muốn nghĩ cách người chỉ có thể từ bỏ. Ở phía trước cách đó không xa có một chỗ sơn cốc, Tần Diệp xe ngựa liền đứng tại trong sơn cốc này. Núi này cốc, bốn bề toàn núi, có cây xanh um, dòng suối dốc rách, mười phần yên tĩnh, thật là một chỗ thượng giai chôn xương chỗ. Chương 2102, dùng đầu nên địch chương 2102, dùng đầu nên địch Tần Diệp từ trên xe ngựa đi xuống, nhìn xem bốn phía cảnh sắc, cười nhạt một tiếng, phong cảnh không tệ, thanh tịnh không người, có thể mai táng ở chỗ này, cũng không hưởng công sống một thế. Là một khối nơi tốt. Tô Mộng Vũ gật đầu nói. Vương Giám lạnh lùng nhìn xem bọn hắn, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngươi người này ngược lại là giảng cứu, cho mình tuyển như thế một chỗ tuyệt hảo mai cốt chi địa. Người chết một lần không dễ dàng, đương nhiên phải nghiêm túc một điểm. Tần Diệp than nhẹ một tiếng, phản phất thật đang vì mình chọn lựa nơi chôn thây. Vương gia cả đám tất cả đều là khỏe môi nết lên cười lạnh, nghĩ đến là hắn biết hôm nay là hắn phải chết không nghi ngờ, không muốn phơi thây lành nghề trên đường, lúc này mới khăng khăng muốn tới sơn cốc này. Bọn hắn Vương gia cũng không phải cùng hung cực các người, đối với trước khi chết người một cái yêu cầu nho nhỏ, bọn hắn vẫn là tận lực thỏa mãn. Vương gia một đám cường giả nhao nhao đứng vững, đối Tần Diệp tạo thành vây kín chi thế, chỉ chờ gia chủ hạ lệnh, cùng nhau tiến lên. Địa phương cũng thỏa mãn ngươi, hiện tại đến lượt ngươi lên đường. Vương Giám cười lạnh, đưa tay vung lên, Vương gia đám người lập tức lấy ra riêng phần mình vũ khí, nhắm ngay Tần Diệp, đằng đằng sát khí. Chờ một chút. Tần Diệp đột nhiên gọi hắn lại. Ngươi còn muốn nói điều gì? Vương Giám không nhịn được hỏi. Xem ở các ngươi tốt như vậy nói chuyện phân thượng, ta cũng cho các ngươi một cơ hội, các ngươi nếu là bây giờ rời đi nơi này, ta cũng có thể làm sự tình hôm nay chưa từng xảy ra. Tần Diệp nói. Đừng lãng phí thời gian. Vương Giám tế ra một thanh trường kiếm, âm hàn lạnh thấu xương, khí thế bức người, bản gia chủ hôm nay liền tự tay tiễn ngươi lên đường. Tốt. Tần Diệp gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia để cho người ta nhìn không thấu tiểu dung, tiếp lấy nói ra, đương nhiên, các ngươi nếu là cùng tiến lên cũng được, sớm một chút đánh xong, ta còn muốn đi đường. Tần Diệp câu nói này vừa ra, Vương Giám cùng một đám vương gia tộc sắc mặt người đều biến. Hắn câu nói này, rõ ràng là đang nói, sẽ phải chịu chết người là bọn hắn. Trong lòng bọn họ có một cái chẳng lành cảm giác, giống như Tần Diệp không phải con mồi, mà bọn hắn mới thật sự là con mồi, hơn nữa còn là tự chui đầu vào lưới. Đừng muốn tranh đua miệng lưới. Vương Giám hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay chấn động, như lôi đình nổ tung, một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý từ trên thân kiếm bộc phát ra. Phía sau hắn hơn 10 người vương gia cường giả cũng nhao nhao tế ra mình thần binh lợi khí, hoặc cầm trường thương, hoặc cầm lưỡi dao, đều là khí tức cường đại, sát cơ bốn phía. Vương gia vị này tân gia chủ thật là lớn quyết đoán, vậy mà đem vương gia chấn tộc chi kiếm phá phong kiếm mang theo tới. Một cái âm thầm theo đuôi bên trên cường giả, khi nhìn đến Vương Giám trường kiếm trong tay về sau, lộ ra một tia chấn kinh. Tục truyền vương gia tiên tổ đạt được một thanh thượng cổ thời đại thần kiếm, mà trôi này thần kiếm chỉ có số người cực ít nhìn thấy, hẳn là chính là Vương Giám trong tay thanh này. Lại một người kinh ngạc nói, lão phu đối với chuyện này cũng có chỗ nghe thấy, tục truyền nghe, vương gia tiên tổ tiến vào một chỗ cấm địa về sau, ngoài ý muốn đạt được trôi này phá phong kiếm. Mà cái này phá phong kiếm, là năm đó dị tộc một vị đỉnh cấp cường giả bội kiếm, về sau vị cường giả này chính là tại Nam vực vẫn lạc, truyền ngôn hắn là tiến vào cấm địa sau liền từ này không còn có xuất hiện, đây hết thể liền đối mặt. Vương Giám trong tay thanh trường kiếm này rất có lai lịch, hắn lần này vì đoạt lấy bảo vật, không tiếc đem thanh kiếm này mang theo tới. Thanh trường kiếm này trên thực tế cùng cái khác trường kiếm cũng không hề khác gì nhau, nếu như không phải nói khác biệt lời nói, như vậy thì là phá phong kiếm là đem một tòa núi quặng luyện hóa, lại dựa vào nhiều loại đỉnh cấp vật liệu rèn đúc mà thành, khiến cho uy lực của nó đủ để khai sơn liệt hải, chấn nhiếp chúng sinh. Tốt, thế ra binh khí của ngươi đi. Vương Giám lạnh lùng nói, trong mắt sát ý xâm nhiên, đừng nói ta Vương gia khi dễ ngươi, đưa ngươi trên thân tất cả bảo vật đều tế ra đến, không phải ngươi chết cũng không cam chịu tâm. Vương gia này vị này tân gia chủ cũng không có trong truyền thuyết như vậy ác độc a. Những cái kia theo đuôi mà lên cường giả thấy cảnh này, ngược lại cho rằng Vương Giám đối Tần Diệp vô cùng tha thứ, tựa hồ là nhận thức lại hắn như vậy. Nhưng cũng có người có khác biệt ý kiến, một cái võ tu nói ra, hắn hẳn là cố ý biểu hiện như thế, lại đem kẻ này đánh bại, tốt như vậy dựng nên quyền uy. Bất quá, chúng ta trước đó đều thấy qua kẻ này xuất thủ, hắn hẳn không phải là đối thủ, chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Tần Diệp đứng ở nơi đó, đứng chắp tay, thần sắc lạnh nhạt, khóe môi nết lên một vòng nụ cười như có như không. Ánh mắt của hắn đảo qua Vương Giám trường kiếm trong tay, lại nhìn về phía kia một đám vương gia cường giả, phảng phất tại nhìn một bầy kiến hôi. Kiếm này, Tần Diệp nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, kiếm này cũng không tệ, đáng tiếc, dùng người không được, không cách nào phát huy ra nó uy lực chân chính. Tần Diệp lời nói này, nói đến Vương Giám sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Đừng nhìn Vương gia có thượng cổ thần kiếm tọa trấn, nhưng là Vương gia có thể phát huy ra kiếm này uy lực người, chỉ sợ cũng chỉ có Vương gia lão tổ. Vương Giám cũng không thể hoàn toàn phát huy ra kiếm này uy lực, đây cũng là hắn kiêng kỵ nhất địa phương, bây giờ lại là bị Tần Diệp trần trụi làm rõ, hắn tự nhiên là thẹn quá hóa giận. Cuồng vọng, Một vương gia trưởng lão nhìn thấy vương giám sắc mặt âm trầm, lập tức hướng phía Tần Diệp gầm thét một tiếng, ngươi bất quá là một giới hạng người vô danh, cũng dám dõng dạc. Gia chủ thiên tư thông minh, làm sao lại không phát huy ra toàn bộ uy lực? Không sao. Vương giám hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế lửa giận trong lòng, bất quá là một cái không biết trời cao đất rộng người, cũng sống không được bao lâu, liền để hắn qua một chút miệng nghiện, lại có thể thế nào? Gia chủ nói rất đúng, tiểu tử này xem xét chính là đoàn mệnh người. Trưởng lão kia gật đầu phụ hòa nói. Tần Diệp nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tốt, cho ngươi quá nhiều thời gian, xuất ra binh khí của ngươi đi. Vương giám trầm giọng nói, hắn đã không có kiên nhẫn chờ đợi. Tần Diệp hướng phía trung quanh nhìn thoáng qua, bên cạnh có gốc cây liễu, hắn bẻ một cây cành liễu, huy vũ hai lần, vừa lòng phi thường. Nhìn thấy Tần Diệp dùng đầu làm vũ khí, toàn bộ thiên địa cũng vì đó yên tĩnh. Nguyên bản ồn ào náo động phong thanh, đằng đằng sát khí khí tức, tại thời khắc này, đột nhiên đều biến mất vô tung vô ảnh. Đối mặt một đám vương gia cường giả, hơn nữa còn có thượng cổ thần binh phá phong kiếm, Tần Diệp lại chỉ là tùy tiện gãy một cây cành liễu, cũng không biết hắn là tự đại vẫn là tròn váng. Ngươi liền muốn nó làm vũ khí? Vương giám nheo cặp mắt lại, nhìn xem Tần Diệp trong tay cành liễu, khó có thể tin mà hỏi. Không phải ta khinh thường. Tần Diệp huy động một chút cành liễu, hài lòng cười nói, cái này cành liễu giết các ngươi đầy đủ, dùng những binh khí khác, ta ngược lại là cảm giác quá khi dễ các ngươi. Lời vừa nói ra, vương gia mọi người đều bị chọc giận, sát ý trùng thiên. Tiểu tử, ngươi đã một lòng tìm chết, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Vương giám cười lạnh. Tới đi, nhanh lên động thủ, đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Bán tên. Vương giám ra lệnh một tiếng, sau lưng vương gia tộc người đồng thời kéo cung, mấy chục chi hàn quang lập lòe thần tiễn phá toái hư không, hướng phía Tần Diệp bắn tới, thẳng đến Tần Diệp yếu hại. Chương 2103, đều tàn sát. Chương 2103, đều tàn sát. Vương gia tộc người phóng tới mũi tên, cũng không chỉ là mũi tên bình thường, mà là chuyên môn dùng để đối phó vũ tu thần tiễn. Loại này mũi tên vô cùng chân quý, uy lực mạnh mẽ, bắn giết võ vương cường giả dư xài, nếu là dày đặc bắn ra, đối võ tôn cường giả cũng sẽ cấu thành nhất định uy hiếp. Vương giám vì lần này mà bảo, có thể nói ra tiền bộ lớn, đây cũng là hắn lực lượng. Nhưng mà, ngay tại mưa tên đánh tới sát na, Tần Diệp động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng huy vũ một chút trong tay cành liễu, giữa thiên địa lập tức vang lên một đạo trầm thấp vụ vụ âm thanh. Ầm. Một mũi tên tốc độ nhanh nhất, sắp đến Tần Diệp trước mặt, liền ở giữa không trung nổ tung. Phanh phanh phanh. Liên tiếp mũi tên tại Tần Diệp cái này một công đánh xuống, tự hành vỡ nát, hóa thành bay đầy trời xám. Ngươi. Vương giám con ngươi đột nhiên co lại, cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tần Diệp. Hắn không nghĩ tới Tần Diệp không chỉ có thể đỡ được, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy. Hắn vẫn là xem thường Tần Diệp. Chắc không được vừa rồi như thế nói lớn công lượng, nguyên lai gia hỏa này là thật có chút bản sự. Các ngươi xuất thủ qua, cũng nên ta xuất thủ. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, thanh âm bình tĩnh như trước, liền nhìn các ngươi có thể hay không đỡ được. Đang khi nói chuyện, cánh tay hắn nhẹ nhàng hất lên, cành liêu tại hư không phát ra một tiếng kéo dài bù bù, tựa như viễn cổ cự long thức tỉnh. Xuy, một đạo kiếm quang xé rách hư không, nhanh đến cực hạn, cơ hồ tại kiếm quang chém ra một mấy mắt, liền đã xuyên thấu tầng tầng không gian, hướng phía vương giám bên này chém tới. Không tốt, mau lui lại. Vương giám nhìn thấy một kích này, kinh khủng đến cực điểm, thần sắc biến đổi, không phải mình có thể đón lấy, tại thời khắc này, hắn mới biết được mình gặp phải cao thủ. Nghe được gia chủ tiếng quát, vương giám một đám cường giả nhanh chóng tối lui. Nhưng mà, đạo kiếm quang này tốc độ quá nhanh, phần lớn người đều chưa kịp rút đi, kiếm quang liền đã chém xuống tới. Và anh, toàn bộ mặt đất đều bị sinh sinh chém xuống hai đoạn, đá vụn bể ra, khói bụi tràn ngập. Vương giám trước hết nhất rút đi, nhưng vẫn là bị kiếm khí làm bị thương, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải trên người hắn mặc huyền kim chiến giáp, lại thêm hắn cái thứ nhất lui lại, vừa rồi kia lập tức hắn cũng đã vỡ lạc. Ngoại trừ vương gia mấy cái trưởng lão đồng dạng lui nhanh, những người khác chết dưới một kiếm này. Cái này, vương gia còn sót lại mấy cái trưởng lão, nhìn thấy đầy đất huyết nhục, kinh hãi muốn tuyệt. Một kiếm kia vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều vượt qua bọn hắn nhận biết. Nếu như không phải bọn hắn trước tiên sử xuất bình sinh tốc độ nhanh nhất tối lui, vừa rồi kia lập tức chết người ở trong liền có bọn hắn. Bọn hắn đến cùng gặp phải là cái gì kinh khủng nhân vật? Vương giám đứng dậy, sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện ra hoảng sợ cùng run rẩy, thậm chí đáy mắt chỗ sâu nhất còn có một tia kiêng kỵ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vương giám cắn răng nghiến lợi hỏi. Tần Diệp cười cười, nhàn nhạt nói ra, một cái bình thường tán tu. Không có khả năng, ngươi có như thế tu vi, tuyệt đối không thể là tán tu. Vương giám trầm giọng nói, hắn cũng không tin tưởng Tần Diệp là tán tu, thực lực như thế, tán tu ha có thể sẽ có thực lực mạnh như vậy. Có tin hay không là tùy ngươi. Tần Diệp lần nữa huy vũ một chút trong tay cành liêu, mục tiêu lần này cũng không phải là vương giám, mà là vừa rồi một vị may mắn chạy trốn vương gia trưởng lão. Ầm. Một tiếng vang trầm, kia vương gia trưởng lão cũng không kịp phản ứng, liền bị lập tức đánh xuyên đầu lâu, tại chỗ vẫn lạc. Nhìn thấy lại một vị vương gia cường giả chết thảm tại Tần Diệp trong tay, còn lại may mắn người còn sống sót, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau, thậm chí có trong lòng người bắt đầu kế hoạch làm sao chạy trốn. Nhìn thấy Tần Diệp tùy ý chém giết tộc nhân, vương giám vị này tân gia chủ rốt cục ngồi không yên. Đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đè xuống trong lòng hoảng sợ, điên cuồng thôi động thể nội linh lực, thúc dục trong tay phá phong kiếm. Đúng lúc này, Tần Diệp lại là dưới chân khẽ động, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía vương gia còn thừa những người khác mà đi. Những cái kia vương gia cường giả thấy thế, thần sắc đại biến, căn bản không dám cùng Tần Diệp giao thủ, xoay người bỏ chạy. Thế nhưng là Tần Diệp tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đã xuất hiện tại một vị vương gia trưởng lão trước mặt, sau đó trong tay cảnh liêu đâm ra, đâm xuyên qua cổ họng của hắn. Trong nháy mắt, hắn lại xuất hiện tại một vị khác vương gia trưởng lão trước mặt, đồng dạng đâm ra, trong nháy mắt phá khôi giáp của hắn, xuyên thủng hắn trái tim. Phanh phanh phanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, vương gia còn lại cường giả, bao quát những trưởng lão kia, đều bị Tần Diệp tàn sát, không ai sống sót. Ngươi, vương giám vừa mới thôi động phá phong kiếm, liền thấy vương gia còn lại người đều bị Tần Diệp tàn sát không còn, hắn vẫn nộ căm tức nhìn Tần Diệp, một câu nói không nên lời, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin, đồng thời lại có một chút hoảng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Như thế nào cường đại như thế? Vương giám hiện tại lại nhìn Tần Diệp, giống như đối mặt nhà mình lão tổ. Tần Diệp chậm rãi hướng phía hắn đi đến, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, ta chính là ta, không phải ta cường đại, mà là các ngươi quá cùi bắp. Nói xong, hắn giơ lên trong tay cành liễu, nhắm ngay vương giám. Tần Diệp câu nói này, đơn giản muốn đem vương giám tức chết. Hắn không chỉ có giết hắn người, càng là chu tâm. Loại này hơi hận, tùy ý đến cực điểm thái độ, triệt để chọc giận vương giám. Hắn thật vất vả lên làm vương gia gia chủ, nhưng là bây giờ vương gia một đám cường giả đều ở trong tay của hắn vẫn lạc. Vương gia muốn ở trong tay của hắn suy sụp, hắn ngược lại là thành vương gia tội nhân. Chết đi! Vương giám nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phá phong kiếm vung lên, thiên địa lập tức vì đó biến sắc. Phá phong kiếm, một thanh thượng cổ thần kiếm, từng tại thượng cổ thời đại chém giết đếm rõ số lượng tên võ thánh, đã từng chém nát qua võ đế thân thể, là vương gia cường đại nhất chấn tộc thần khí. Theo vương giám toàn lực thôi động thuần thể bên trong linh lực, phá phong kiếm bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế, kiếm ý giống như thủy triều quét sạch tứ phương, phương viên trăm dặm cỏ cây đều hóa thành tro tàn, núi đá vỡ nát, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Suy. Kiếm quang lóe lên, hư không bị xé nứt, một đạo dài đến trăm trượng kiếm mang quét ngang mà ra, tốc độ thật nhanh, ngay cả không gian đều chưa kịp phản ứng, liền đã phi tốc xẹt qua. Đối mặt cái này kinh khủng một kiếm, Tần Diệp vẫn như cũ không tránh không né, chỉ là đem trong tay cảnh liêu tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí chém ra. Tần Diệp cái này tiện tay vung ra một kiếm, uy lực đồng dạng kinh khủng, chỉ là cùng vương kiếm vung ra kiếm khí so sánh, vẫn là phải chênh lệch rất nhiều. Ầm. Hai đạo kiếm khí trong hư không va chạm, không chút huyền niệm, Tần Diệp kiếm khí trong nháy mắt bị phá, mà kia một đạo kiếm mang vẫn như cũ dư thế chưa giảm, tiếp tục hướng phía Tần Diệp chém tới. Oeng! Kiếm mang trùng điệp chạm tại trên thân Tần Diệp, thân thể của hắn bị chém bay ra ngoài, trực tiếp đụng phải vách đá bên trong. Bại! Âm thầm vây xem một đám võ tu thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Phá phong kiếm thật có cường đại như vậy uy lực sao? Liền ngay cả đại sát tứ phương Tần Diệp đều thua ở kiếm này thần uy phía dưới. Chương 2104, ông tổ nhà họ Vương chương 2104, ông tổ nhà họ Vương một chút lúc đầu e ngại Tần Diệp người, lúc này nhìn thấy hắn bại, bắt đầu cho tàn lại cháy, chuẩn bị động thủ cướp đoạt Tần Diệp bảo vật trong tay. Đúng lúc này, Tần Diệp từ vách đá bên trong đi ra. Hắn vô vô quần áo trên người, để đám người kinh ngạc chính là, y phục trên người hắn thậm chí ngay cả một điểm tổn hại đều không có, nói cách khác vừa rồi đạo kiếm khí này bị hắn cản lại, chỉ là lực lượng khổng lồ đem hắn đánh bay. Ngươi! Vương giám nhìn thấy Tần Diệp lông tóc không hư hại, sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên hoảng sợ. Hắn biết rõ mình một kiếm này mạnh bao nhiêu, dựa vào phá phong kiếm tăng thêm, đủ để đánh bại một tôn võ tôn cường giả, thậm chí có khả năng đem võ tôn cường giả triệt để chôn bụi. Nhưng Tần Diệp vậy mà lông tóc không thương, có thể thấy được Tần Diệp thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại võ tôn. Nam vực thế hệ tuổi trẻ lúc nào xuất hiện như thế một tôn tuổi trẻ cường giả, hắn vậy mà một điểm không có thu được phong thành. Ngươi kiếm này quả thật không tệ. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, chỉ là đáng tiếc, ngươi cảnh giới quá thấp, không cách nào phát huy kiếm này toàn bộ thực lực. Ngươi là tại nhục nhã ta. Vương giám lên cơn giận dữ, hiển nhiên Tần Diệp lời nói mới rồi, nói hắn. Nếu như hắn thực lực cao lời nói, cũng sẽ không đem phá phong kiếm đưa đến trên thân. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là trần thuật sự thật thôi. Tần Diệp nhún nhún vai, lạnh nhạt nói ra, ngươi một kiếm này, hoàn toàn chính xác rất khó làm bị thương ta. Bất quá, ngươi xuất thủ qua, hiện tại giờ đến phiên ta. Không được. Vương giám sắc mặt đại biến, một khi Tần Diệp xuất thủ, hắn cũng không phải là Tần Diệp đối thủ. Chỉ có tiên phát chế nhân, cho nên tại Tần Diệp vừa dứt lời dưới, hắn liền đã xuất thủ. Hắn điều động chân khí toàn thân, cả người hóa thành một đạo kiếm ảnh, mang theo sát ý ngút trời phóng tới Tần Diệp. Phá thiên cửu kiếm. Đây là Vương gia lấy tuyệt học, mỗi một chiêu đều có cường đại lực sát thương, mặc dù không đủ để khai thiên phách địa, nhưng là băng liệt đại địa, chặt đứt sông núi, hoàn toàn không cần nhắc tới. Vương giám đem phá thiên cửu kiếm một hơi đều sử ra, một kiếm so một kiếm cuồng bạo, một kiếm so một kiếm kinh khủng. Đối phương đánh đòn phủ đầu, Tần Diệp chỉ là cười cười. Hắn rốt cuộc động. Binh khí trong tay của hắn, mặc dù chỉ là một cây phổ thông không thể lại phổ thông cánh liễu, không thể chém hết vạn cổ nhân quả, càng không thể đoạn tận luân hồi con đường. Nhưng chính là cái này nho nhỏ một cây cánh liễu, tại Tần Diệp trong tay lại là có thể phát huy ra vô thượng thần uy, một điểm không kém gì thần binh lợi khí. Đi. Tần Diệp nhẹ nhàng vung lên, một đạo kiếm quang chém ra, không có khí thế kinh thiên động địa, cũng không có phô thiên cái địa uy áp, nhưng là liền cái này nhẹ nhàng vung lên, lại là cả tòa sơn cốc lâm vào tĩnh mịch. Kiếm quang sẽ qua, vương giám công kích trong nháy mắt bị phá, như bọt biển một kiếm chạm diện. Không có khả năng. Vương giám gầm thét, đem hết toàn lực muốn thu hồi kiếm thế, nhưng hắn đã tới không kịp. Xuy, kiếm quang vút qua, vương giám ngực trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết thương thật nhỏ. Nhưng mà, liền cái này nhỏ bé không có ý nghĩa vết thương, lại là để hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua ngực vết thương, chỉ gặp đạo này vết thương bắt đầu phun máu, ngay sau đó, hắn cảm giác mình sinh cơ ngay tại dần dần tiêu tán. Ngươi, sao lại thế? Mạnh như vậy? Hắn khó khăn nhấc lui ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tần Diệp. Ta cũng không có nói ta yếu, chỉ là ngươi cho là ta dễ khi dễ mà thôi. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, có thể chết ở ta một kiếm này phía dưới, cũng không uổng phí ngươi tới đây trên đời đi đến cái này một lần. Đúng rồi, còn có nơi này chính là ta cho ngươi tìm mộ địa, ngươi còn hài lòng không? Vương Giám đến giờ khắc này mới hiểu được nơi này là Tần Diệp cho bọn hắn tìm mộ địa, buồn cười bọn hắn còn tưởng rằng đây là Tần Diệp cho mình chọn mộ địa. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, cũng đã nói không nên lời một chữ. Ầm. Sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên bạo tạc, hóa thành điểm điểm cho tàn, theo gió phiêu tán, trên đời lại không người này. Nơi xa, những cái kia vây xem cường giả thấy cảnh này, tất cả đều trong lòng run sợ, nhất là những cái kia lúc đầu ngao ngoe muốn động người, giờ khắc này, nhao nhao sắc mặt trắng bệnh, xoay người bỏ chạy rời nơi này, không có một tia lưu luyến. Bảo vật tuy tốt, nhưng là cũng phải có mệnh đi đoạn. Vương gia là triệt để bại. Có vây xem võ tu không khỏi lắc đầu, Vương gia Tân gia chủ dẫn theo trong tộc tất cả cường giả đến đây và bảo, nhưng là không biết tự lượng sức mình, ngược lại là đem mình cho mắc vào. Vương gia tất cả cường giả đều đã vẫn lạc, còn lại hẳn là một chút tiểu nhân vật, đều không cần Tần Diệp xuất thủ, gia tộc khác đều sẽ xuất thủ cướp đoạt Vương gia tài nguyên tu luyện. Tin tức này một khi truyền ra, không bao lâu, Vương gia hoặc là bị diệt, hoặc là bị đuổi ra Thương Minh lĩnh. Một khi bị đuổi ra Thương Minh lĩnh, Vương gia chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong, đó cũng không phải đe dọa, tình huống thực tế có lẽ so đây càng thêm tàn khốc. Có chút thế lực vì đoạt được Vương gia công pháp cùng bảo vật, vô cùng có khả năng đem Vương gia diệt môn. Trong lịch sử, rất nhiều thế lực một khi suy yếu, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thế lực liền sẽ có rất nhiều. Bất quá, cũng có người nói ra, theo ta được biết, Vương gia còn có một cái lao tổ tại thế, nếu là hắn bất tử, Vương gia trong thời gian ngắn vẫn có thể duy trì. Có một tôn võ tôn cảnh cường giả chống đỡ, cho dù là Vương gia bên trong cao tầng đều chết hết, chỉ cần cho Vương gia thời gian mấy chục năm, Vương gia đồng dạng có thể một lần nữa quật khởi. Những người khác lúc này mới nhớ tới Vương gia còn có một vị tại thế lao tổ, nếu là hắn đạt được tin tức, không biết có dám tới hay không tìm Tần Diệp báo thủ. Tần Diệp cách không một chảo, phá phong kiếm rơi vào đến hắn trong tay, tại cái này phá phong trên thân kiếm còn có một đạo ấn ký, hẳn là Vương gia cường giả lưu lại, trực tiếp đem cái này đạo ấn ký xóa bỏ. Mà ở xa bên ngoài mấy trăm dặm Vương gia trong cấm địa, truyền ra một đạo thanh âm tức giận, phá phong kiếm lại bị chiếm, là ai? Vương gia tộc người nghe được lão tổ thanh âm, tất cả đều bái phục trên mặt đất. Oanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Vương gia lão tổ từ trong cấm địa đi ra. Bái kiến lão tổ. Nhìn thấy lão tổ xuất hiện, Vương gia lưu thủ đám người lập tức đến đây bái kiến. Vương gia lão tổ quét đám người một chút, phát hiện những người này đều là tiên tiên cùng tông sư, ngay cả một cái đại tông sư đều không nhìn thấy, mà lại người hắn quen biết một cái đều không ở nơi này. Vương gia gia chủ cùng trưởng lão đâu? Tại sao không có một người đến bái kiến bản tôn? Vương gia lão tổ mặt âm trầm hỏi. Trên mặt đất quỳ lạy Vương gia tộc người liếc nhau một cái, từ một người trung niên nơm nớp lo sợ địa nói ra, hồi lão tổ, gia chủ cùng các trưởng lão nghe nói Thương Minh lĩnh có bảo vật xuất thế, mang theo trong tộc cường giả đã đi đến Thương Minh lĩnh. Hắn mang đến phá phong kiếm. Vương gia lão tổ lại lần nữa hỏi. Đúng thế. Trung niên nhân kia gật đầu nói. Đáng chết, phá phong kiếm đã bị đoạn, bọn hắn khẳng định là xảy ra chuyện, bản tôn muốn đích thân đi một chuyến. Vương gia lão tổ thần sắc biến đổi, hắn đã đoán được kết quả, nhất định là Vương gia gia chủ mang theo phá phong kiếm tiến đến đoạt bảo, cuối cùng không địch lại người khác, không chỉ có bảo vật không có đoạt đến, liền liên phá phong kiếm đều bị đoạn. Càng đáng sợ chính là Vương gia gia chủ cùng trưởng lão rất có thể giữ nhiều lành ít, cho nên hắn có thể tốc độ nhanh nhất chạy tới. Chương 2105, ông tổ nhà họ Vương tìm tới cửa. Chương 2105, ông tổ nhà họ Vương tìm tới cửa. Vương gia lão tổ tới thật nhanh, rất nhanh liền đi tới sơn cốc phụ cận, cái mũi ngửi ngửi, ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện lần nữa lúc đã xuất hiện ở trong sơn cốc. Khi hắn nhìn thấy trong sơn cốc nằm đầy Vương gia tộc người thi thể, lập tức tràn đầy nộ khí, là ai? Bản tôn muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Vương gia ngoại trừ hắn một người, cái khác hơi có chút tu vi người cũng đã vỡ lạc, Vương gia như vậy xuống dốc. Nếu như không đem người này tháo thành tăng khối, khó tiết mối hận trong lòng. Ai? Đúng lúc này, Vương gia lão tổ đột nhiên phát giác được một đạo khí tức, nghiêm nghị quát. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Chỉ gặp một cái tặc mi thử nhãn nam tử trung niên từ chỗ tối đi ra. Vương gia lão tổ đánh giá cái này tặc mi thử nhãn nam tử trung niên hai mắt, sau đó đằng đằng sát khí nói ra, không phải là ngươi sát hại ta Vương gia người. Tiền bối hiểu lầm, không phải tiểu nhân gây nên. Nam tử trung niên nghe vậy, liền vội vàng lắc đầu. Hắn sợ lắc đầu chậm, Vương gia lão tổ sẽ trực tiếp ra tay với hắn. Đã không phải ngươi gây nên, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vương gia lão tổ hỏi. Tiền bối, tiểu nhân là có chuyện quan trọng bẩm báo. Nam tử trung niên vội vàng nói ra mục đích của mình, nguyên lai, hắn là cố ý lưu tại nơi này chờ đợi Vương gia lão tổ đến đây. Nói. Vương gia lão tổ trầm giọng nói, hắn đã ý thức được trước mắt cái này tặc mì thử nhãn nam tử trung niên có lẽ biết hung thủ là ai. Nam tử trung niên lúc này đem trước phát sinh sự tình đều một năm một mười nói ra, Vương gia lão tổ sau khi nghe xong, sắc mặt âm trầm nói ra, nói như vậy, đối phương xuất thủ cũng chỉ có một người. Nam tử trung niên gật đầu, vâng, cũng chỉ có kia một người. Hắn là ai? Vương gia lão tổ hỏi. Chỉ biết là họ Tần, cụ thể tính danh cũng không biết, bất quá bọn hắn hướng cái hướng kia đi, bọn hắn còn không có đi xa, rất nhanh liền có thể đuổi kịp. Nam tử trung niên chỉ xe ngựa rời đi phương hướng, đối Vương gia lão tổ nói, người dẫn đường. Vương gia lão tổ đối nam tử trung niên nói, hắn cũng không hề hoàn toàn tin tưởng hắn, nếu là không có tìm tới hung thủ, nam tử trung niên này tự nhiên là sống không được. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, dẫn đầu hướng xe ngựa rời đi phương hướng bay đi, Vương gia lão tổ thì theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, nam tử trung niên cùng Vương gia lão tổ đuổi theo, hắn chỉ vào phía trước cách đó không xa ngay tại hành xử xe ngựa, nói ra, tiền bối, chính là chiếc xe ngựa này, người hành hung chính là trong xe ngựa người. Vương gia lão tổ ánh mắt gấp chằm chằm xe ngựa, hai mắt tràn đầy sắc ý, hắn cũng không có nói cái gì, mà là thân hình khẽ động, hướng xe ngựa vọt tới. Ngay tại hắn sắp vọt tới xe ngựa trước mặt thời điểm, ngay tại lái xe Tô Mộng Vũ hướng hắn quăng một chút roi ngựa, lúc này đem hắn đánh lui. Các ngươi là người phương nào, dám sát hại ta Vương gia người? Vương gia lão tổ kinh nghi bất định nhìn xem Tô Mộng Vũ, có thể một chiêu đem hắn đánh lui, cái này tu vi tuyệt đối không tầm thường. Ngươi là người của Vương gia? Tần Diệp thanh âm từ trong xe ngựa truyền ra. Không tệ. Vương gia lão tổ lạnh giọng nói. Ngươi hẳn là Vương gia lão tổ đi, Vương gia những người kia cản đường ăn cướp, cho nên bọn hắn đang chết, ngươi là muốn vì bọn hắn báo thù sao? Tần Diệp nói. Cho dù bọn hắn làm ra những việc này thì tính sao? Ta Vương gia nhìn chúng đồ vật, kia chính là ta Vương gia. Vương gia lão tổ xem thường nói, một điểm không có lòng xấu hổ. Ồ. Tần Diệp kinh ngạc một chút, sau đó nói ra, như thế nói đến, vậy bọn hắn cũng là chết có ý nghĩa, ta muốn để hắn chết người, hắn tuyệt đối không có khả năng sống đến ngày mai. Muốn chết? Vương gia lão tổ nổi giận, hắn đường đường võ tôn cảnh cường giả, lại bị một tên tiểu bối chà phúng. Hôm nay, bản tôn liền muốn bắt ngươi đầu lâu tế điện chết đi tộc nhân. Lão cẩu, đừng tưởng rằng là võ tôn thì ngon, ngươi như khăng khăng muốn chết, ta cũng không ngăn. Tần Diệp lạnh giọng nói. Khẩu khí thật lớn, liền để bản tôn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì, chém giết bản tôn. Vương gia lão tổ giận dữ, tế ra một thanh trường kiếm, liền hướng phía xe ngựa chém xuống. Vương gia lão tổ tế ra trường kiếm mặc dù không bằng Phá Phong kiếm như vậy có lai lịch, nhưng cũng là khó được một thanh hảo kiếm, uy lực của nó đồng dạng không nhỏ. Hắn một kiếm rơi xuống, thiên địa biến sắc, kiếm khí như long xà của vũ, đem hư không đều bổ ra từng đạo khe hở. Chương 2106, ông tổ nhà họ Vương chết. Chương 2106, ông tổ nhà họ Vương chết. Vương gia lão tổ một kiếm này mặc dù cũng không có sự xuất suốt đời tu vi, nhưng một kích này cũng là võ tôn một kích uy lực, thẳng đến trong xe ngựa Tần Diệp. Hắn chính là hướng phía Tần Diệp mà đi, muốn bước ra Tần Diệp chân thân. Đang xuất thủ thời điểm, hắn một mực dự phòng lấy Tô Mộng Vũ xuất thủ, cũng may lần này Tô Mộng Vũ cũng không có xuất thủ ngăn cản. Oeng! Một kiếm này hung hăng chạm tại lập tức trên xe ngựa bị triệt để chém vỡ, biến thành cho tàn. Kia dẫn đường nam tử trung niên ánh mắt bên trong lộ ra gian trá cùng cuồng hỉ, hắn cố ý đem Vương gia lão tổ dẫn tới, tự nhiên là muốn để hắn đối phó Tần Diệp. Nó mục đích vẫn là muốn cướp đoạt Tần Diệp bảo vật trong tay, nhưng là lúc trước hắn nhìn thấy qua Tần Diệp xuất thủ, không dám tự mình xuất thủ, liền chuyên môn trong sơn cốc chờ Vương gia lão tổ xuất hiện. Xe ngựa bị phá, Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ cũng bại lộ ra. Nhưng mà, Tần Diệp cùng Hạ Tiểu Đệ cũng không có chuyện gì, một đạo nhàn nhạt màn sáng chặn Vương gia lão tổ công kích. Lại là bắt tinh võ tôn, như thế liền thấy, nếu như không phải nhiều tu luyện cái này nhất tinh, lúc này ngươi đã là võ hoàng. Tần Diệp mỉm cười, cũng không nhận được Vương gia lão tổ công kích ảnh hưởng. Vương gia lão tổ sắc mặt đại biến, hắn một kiếm này hẳn là đem xe ngựa liên quan trong xe ngựa người cùng một chỗ ép vì cho bụi. Nhưng mà, trong xe ngựa người lại là bình yên vô sự, cái này khiến trong lòng của hắn âm thầm chấn kinh. Nghe được Tần Diệp một bụng nói ra tu vi của hắn, Vương gia lão tổ bị khiếp sợ liên tiếp lui về phía sau, trường kiếm trong tay run nhẹ nhẹ. Vương gia lão tổ mặc dù cuồng ngạo tự phụ, nhưng hắn cũng minh bạch trên đời này mạnh mẽ hơn hắn người chỗ nào cũng có. Tại những cái kia cường giả chân chính trước mặt, hắn bắt tinh võ tôn tu vi cũng bất quá là sâu kiến. Tần Diệp đã một ngụm chính xác nói ra tu vi của hắn, nói rõ người này tu vi tuyệt đối là trên mình, cái này làm sao không để hắn cảm giác được sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Vương gia lão tổ nghiêm nghị hỏi. Ai? Tần Diệp khẽ lắc đầu, vì cái gì cứ như vậy thích tìm hiểu thân phận của ta, ta đều giết các ngươi Vương gia nhiều người như vậy, đánh liền xong việc. Tần Diệp vừa nói đến, Vương gia lão tổ sắc mặt lại là biến đổi. Tốt, bản tôn hôm nay liền đánh với ngươi một trận. Vương gia lão tổ không còn đường lui, hắn biết Tần Diệp đáng sợ, mà lại hắn cũng biết Tần Diệp giết nhiều như vậy Vương gia tộc người, sao lại thả hắn rời đi. Cho nên hắn biết rõ Tần Diệp tu vi vượt qua hắn, cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng. Còn nữa, Vũ Tu tôn nghiêm để hắn không thể nhượng bộ, mà lại hắn cũng không phải không có lực đánh một trận, toàn lực bạo phát xuống, cùng võ hoàng cường giả đều có thể một trận chiến. Giết! Vương gia lão tổ trường kiếm vung lên, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu của mình. Bắt tinh võ tôn tu vi thi triển ra toàn lực, uy lực này tự nhiên là vô cùng kinh người. Chỉ gặp Vương gia lão tổ chém ra một kiếm này, khoảng chừng mấy trăm trượng. Trung niên nam tử kia nhìn thấy thanh này kiếm khí khổng lồ, trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, thật kinh người kiếm khí. Trong lòng của hắn mừng thầm, nhìn tình huống này, Vương gia lão tổ đây là dùng toàn lực. Đi chết đi. Vương gia lão tổ thao túng cự kiếm, hướng về Tần Diệp một kiếm chém tới. Tần Diệp chỉ là duỗi ra phải tay phải, một chỉ điểm ra. Chỉ nghe một trận phốc phốc tiếng vang lên, kia mấy trăm trượng kiếm mang, trong nháy mắt bị Tần Diệp một chỉ phá. Tần Diệp một chỉ này chi lực, phá Vương gia lão tổ một kích toàn lực, kiếm mang hóa thành từng đạo năng lượng, trong hư không biến thành hư vô. Cái này, Vương gia lão tổ nhìn thấy toàn lực của mình một kích, thế mà bị Tần Diệp một chỉ phá vỡ, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn một kích này, thế nhưng là sự xuất suốt đời tu vi. Thế thì còn đánh như thế nào? Vừa mới nhắc lên liều mạng một lần dũng khí trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, Vương gia lão tổ liền đội vàng xoay người đào tẩu, không dám ham chiến. Vương gia không có, chỉ cần hắn còn chưa chết, lại sáng tạo một cái Vương gia cũng không phải việc khó, không cần thiết đem mạng của mình bỏ ở nơi này. Cho nên, hắn dùng hết thảy bộc phát tiềm lực, đem tốc độ tăng lên tới tối cao, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Chạy sao? Tần Diệp thanh âm từ phía sau hắn truyền đến, Vương gia lão tổ trong lòng hoảng hốt. Tần Diệp một đạo kiếm chỉ chém ra, một kiếm kia cũng không có xé rách hư không thanh thế, nhưng lại là trực tiếp xuyên thấu Vương gia lão tổ hộ thể phòng ngự, thẳng vào mệnh cung. Trong nháy mắt đó, Vương gia lão tổ thậm chí không kịp phản ứng, liền bị một kiếm này chém giết, thần hồn chôn bụi, ngay cả một tia tàn niệm đều không có để lại. Tại Thương Minh lĩnh cái này bên trong, không biết có bao nhiêu người kính sợ vương gia lão tổ uy danh. Vương gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tại Thương Minh lĩnh bên trong có lớn như vậy thanh danh, nhưng mà chính là như vậy cường giả, tại Tân Diệp trước mặt ngay cả một chiêu đều không có đi bất quá, liền đã bỏ mình đạo tiêu. Vậy mà hôm nay, vị này đã từng không ai bị nổi vương gia lão tổ, lại lẳng lặng địa ngã xuống đất này trên mặt, máu nhuộm đất vàng, thần hồn chôn bụi, khí tức hoàn toàn không có. Hắn không phải chết bởi kinh thiên động địa đại chiến, mà là bị Tần Diệp dễ dàng một chiêu cho diệt sát, ngay cả một tia tàn hồn đều không thể đào tẩu. Chết rồi. Trung niên nam tử kia nhìn thấy vương gia lão tổ cứ thế mà chết đi, quá sợ hãi, quay người liền trốn. Tần Diệp hư không một chỉ, một đạo chỉ lực bắn ra, trung niên nam tử kia còn không có chạy ra bao xa, cái kia đạo chỉ lực bị kích bắn thân thể của hắn. Bình một tiếng, trung niên nam tử kia thi thể từ không trung rơi xuống. Chương 2107, tử khí nồng nặc. Chương 2107, tử khí nồng nặc. Đường Tần Diệp rời đi về sau, mấy đạo khí tức cường đại võ tu hạ xuống ở chỗ này. Bọn hắn nhìn xem trên mặt đất vương gia lão tổ thi thể, không khỏi lắc đầu, vương gia triệt để suy sụp, từ lão tổ đến trưởng lão chết gần hết rồi. Nghĩ không ra tu vi của người này vậy mà như thế lợi hại, ngay cả vương gia lão tổ bực này bắt tinh võ tôn đều không phải là hắn một chiêu chi địch. Đây chính là bắt tinh võ tôn à, thậm chí ngay cả một tia cơ hội phản kháng đều không có, nam vực lúc nào tới như thế một vị thiên tiêu. Người này xuất hiện, chỉ sợ cũng không đơn giản, có lẽ không lâu sau đó, nam vực lại bởi vì người này mà phát sinh không thể dự báo biến cố. Chúng ta vẫn là đến chuyển xuống mệnh lệnh, để môn hạ đệ tử trong đoạn thời gian này không thể lại gây chuyện. Mấy người cấp tốc rời đi nơi này, giống như chưa từng có xuất hiện qua nơi này giống như. Tại sau khi bọn hắn rời đi, một nữ tử nắm một cái tiểu nữ hài đến nơi này, nàng liếc qua trên mặt đất vương gia lão tổ thi thể, sau đó vừa nhìn về phía Tần Diệp rời đi phương hướng. Họ Tần, còn có thể để không ai bị nổi Thần Vũ cung thánh nữ tự mình lái xe, có lẽ ta biết thân phận của ngươi. Nữ tử cùng tiểu nữ hài rời đi về sau, chỉ để lại câu than nhẹ, trong gió phiêu tán, nam vực trời muốn thay đổi. Qua Thương Minh lĩnh địa giới, đổi một cỗ mới xe ngựa, dọc theo đường núi quanh co, tiếp tục hướng phía Tịch Diệt núi phương hướng tiến lên. Tịch Diệt núi, nghe liền dẫn một cỗ túc sát cùng yên lặng chi ý đương nhiên, Tịch Diệt núi cũng không phải là như thế, mà là sinh cơ dạt dào, linh dược khắp nơi trên đất, mà bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn tồn tại, khiến cho nam vực vô số người đối Tịch Diệt núi tràn đầy kiêng kỵ. Tịch Diệt núi vắt ngang ở đại địa phía trên, tựa như một đầu chiếm cứ bất động cự long, thế núi hiểm trở, mây mù lở lở. Đương nhiên nâng lên Tịch Diệt núi, không thể không xét chính là Tịch Diệt Thiên Tôn. Hắn là dãy núi này duy nhất chúa tể. Ở trên vùng đất này không có một cái nào dám khiêu chiến quyền uy của hắn. Về phần hắn thực lực không thể nghi ngờ, mặc dù rất nhiều cũng chỉ là truyền thuyết, nhưng là đã từng rất nhiều cường giả bị chém giết, cũng có rất nhiều thế lực bị tiêu diệt. Mà lại, hắn có thể được đến nam vực những cái kia thế lực cường đại tôn trọng, nếu như không có thực lực cường đại, kia là tuyệt đối không thể. Lần này, hắn đột nhiên ra mắt, mà lại hướng toàn bộ thiên hạ xin thuốc, tin tức này vừa xuất hiện, liền đưa tới toàn bộ nam vực hành động. Rất nhiều muốn định bợ thế lực của hắn, nhao nhao phái người đến đây đưa tới chân quý linh dược, hy vọng bởi vậy có thể bợ đỡ được Tịch Diệt núi. Trên thực tế, kỳ thật rất nhiều thế lực biết bọn hắn đưa tới linh dược, cũng không thể vì Tịch Diệt Tiên Tôn duyên thọ, thế nhưng là bọn hắn ý nguyên đưa tới, chí ít tại trên thái độ muốn làm đủ. Đừng nói thế lực này, rất nhiều tán tu đều mang theo linh dược đi tới Tịch Diệt núi. Bởi vì tới quá nhiều thế lực, nguyên bản phi thường an tĩnh Tịch Diệt núi càng trở nên phi thường náo nhiệt, trong núi các nơi dựng lên lâm thời hành cung, cung cấp các phương tân khách ở lại. Ngày xưa yên tĩnh Tịch Diệt núi, hiện nay đèn đuốc sáng trưng, bóng người đông đảo, người không biết, còn tưởng rằng Tịch Diệt núi là một tòa phồn hoa thành trì. Cứ việc lần này tới rất nhiều người, nhưng là Tịch Diệt núi cũng không chỉ là một ngọn núi, mà là một tòa cự đại dãy núi, làm vinh dự núi nghe nói liền có gần vạn tòa, núi non trùng điệp, ưu gốc tung hành, cho dù là nhiều người hơn nữa ùn ùn kéo đến, cũng có thể đủ để dung nạp. Mặc dù Tịch Diệt núi truyền ra tin tức cũng không có bao nhiêu trời, nhưng là hiện tại Tịch Diệt núi sớm đã tiếng người huyên náo, thế lực khắp nơi, cường giả, tán tu, liền ngay cả một chút bất nhập lưu thế lực cũng đều nhao nhao đến, chỉ vì có thể bắt lấy kỳ ngộ. Liền ngay cả một chút ẩn thế thế lực cũng đều phái tới người, có thể thấy được bọn hắn mặc dù ẩn thế, nhưng là cũng vô pháp hoàn toàn cách một thế hệ. Đương nhiên, cũng có một chút thế lực phái người đến đây cũng không phải là thực tình muốn vì Tịch Diệt Thiên Tôn duyên thọ, mà là muốn thám thính tin tức. Tịch Diệt Thiên Tôn một khi bất lạc, đối với nam vực tới nói khẳng định là một cái cự đại biến động, một chút không cam lòng hiện trạng thế lực, có lẽ liền sẽ ngao ngoe muốn động. Cho nên, đối với những này dã tâm bừng bừng thế lực tới nói, đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội lần này. Trải qua nửa tháng đường xe, rốt cục đi tới Tịch Diệt chân núi, nguyên bản trầm tĩnh trong không khí bỗng nhiên tràn ngập lên một cỗ tử khí. Đó là một loại sâu tận xương tủy hàn ý, phản phất ngay cả ánh nắng đều không thể xuyên thấu dãy núi này. Tại Tịch Diệt trên núi không nổi lơ lửng nồng đậm màu xám khí tức, khiến cho cả tòa núi nhìn âm trầm kỳ dị, âm phong gào thét, tựa như vong hồn than nhẹ. Thật dày đặc tử khí, Tịch Diệt Thiên Tôn xem ra là thật không được. Tô Mộng Vũ nhìn xem Tịch Diệt trên núi không trung tử khí, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Trước đó có lẽ còn có các loại suy đoán, nhưng khi tận mắt thấy cỗ này nồng đậm tử khí, liền có thể vô cùng khẳng định Tịch Diệt Thiên Tôn lần này thật cách vẫn lạc không xa, chắc không được sẽ đối với bên ngoài xin thuốc. Rất nhiều thế lực gặp được loại tình huống này, đều là vụng trộm tìm thuốc, cũng sẽ không như thế hào phóng công bố ra ngoài, cho dù là vẫn lạc, cũng sẽ không giải tin tức, để tránh bị người hữu tâm lợi dụng. Nhưng mà, Tịch Diệt núi lại là phản đi đạo, điều này nói rõ Tịch Diệt núi là thật muốn thay Tịch Diệt Thiên Tôn duyên thọ, không thể không làm như thế, cũng từ khía cạnh nói rõ một sự thật, Tịch Diệt núi bây giờ cách không ra Tịch Diệt Thiên Tôn. Tần Diệp từ trong xe đi ra, nhìn về phía Tịch Diệt trên núi không, ánh mắt như điện, phảng phất xuyên thấu tầng tầng tử khí, nhìn về phía dãy núi chỗ sâu. Thật là nồng nặc tử khí, xem ra là thật không được. Tần Diệp lẩm bẩm một tiếng. Tịch Diệt Thiên Tôn mặc dù cường đại, nhưng là dù sao cũng là người, tuổi thọ đến cuối cùng, liền xem như mạnh hơn cũng vô pháp cải biến. Cho dù lần này tới rất nhiều người, sẽ xuất hiện rất nhiều đỉnh thọ linh dược, thần vật, nhưng cũng rất khó cứu chữa Tịch Diệt Thiên Tôn. Đây là Lao Thiên gia muốn thu hắn, trừ phi thật có thể xuất hiện loại kiêm địch thiên tiên dược. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, vừa tới Tịch Diệt núi dưới chân, xe ngựa đột nhiên liền ngừng lại. Một đạo băng lãnh thanh âm bỗng nhiên vang lên, trong xe ngựa người hiện tại liền lăn ra nhận lấy cái chết. Thanh âm như lao, mang theo nồng đậm sát ý, đánh vỡ yên tĩnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cũng giang tại Tịch Diệt chân núi náo sự, cái này chỉ sợ không là bình thường thế lực. Phải biết, giống những cái kia hai tam lưu thế lực làm việc đều là cẩn thận từng ly từng tí, liền sợ đắc tội cường đại hơn bọn hắn thế lực, làm lên sự tình đến tự nhiên liền sẽ bó tay bó chân. Đã có lá gan này dám ở Tịch Diệt chân núi động thủ, cái này đủ để chứng minh cái thế lực này phi thường cường đại, chí ít không thế nào e ngại Tịch Diệt núi. Tần Diệp ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đứng đấy một vị người mặc huyền bào lão giả, sau lưng còn đi theo mười mấy tên khí tức lăng lệ tùy tùng. Lão giả kia hai mắt như ưng, âm tàn nhìn chằm chằm Tần Diệp xe ngựa. Tần Diệp tự nhiên là không biết những người này, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, tự nhiên là có người đem bọn hắn thân phận nhận ra được. Đây không phải Tung Hoành Thành Tam trưởng lão giải Tôn Nghĩa sao? Có người nhận ra lão giả, nói thẳng ra thân phận của hắn. Đám người lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai là Tung Hoành Thành Tam trưởng lão, chắc không được có lá gan này dám ở Tịch Diệt chân núi loạn người. Chương 2108, Tịch Diệt chân núi chương 2108. Tịch Diệt chân núi Tung Hoành Thành thế lực cường đại, lại thêm bọn hắn từ trước đến nay hoành hành không sợ, dám ở Tịch Diệt chân núi nháo sự liền không có gì lạ. Tung Hoành Thành Tam trưởng lão xuất hiện tại Tịch Diệt chân núi, nghĩ đến cũng là cho Tịch Diệt Thiên Tôn đến đường, chỉ là có một chút vô cùng kỳ quái, Tung Hoành Thành Tam trưởng lão mặc dù làm việc bá đạo, giết chóc vô số, nhưng cũng sẽ không tùy tiện tìm người phiền phức. Nói cách khác, giữa bọn hắn có thủ, lúc này mới bị Tung Hoành Thành Tam trưởng lão theo dõi, có thể để cho Tam trưởng lão tự mình động thủ, cái này còn không là bình thường thủ. Có tin tức linh thông người thấp giọng nói ra, ta ngược lại thật ra nhớ tới một việc. Trước đó Thương Minh Lĩnh có bảo vật xuất thế, Tung Hoành Thành Mộ Dung thiếu chủ tự mình tiến về, vẫn lạc tại Thương Minh Lĩnh, tin tức này lão phu cũng là vừa mới đạt được. Cái gì? Tung Hoành Thành thiếu chủ chết rồi, đây chính là thiên đại sự tình, ai có lá gan này dám giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, đây chính là không chết không thôi đại thủ, Tung Hoành Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Có đầu người lần nghe được tin tức này, giật nảy cả mình. Tung Hoành Thành làm việc từ trước đến nay ngang ngược càng rỡ, có thù tất báo, huống chi, cái này cũng không là bình thường cứu hận. Kỳ thật, đừng nói Tung Hoành Thành, ngươi đi giết bất kỳ một thế lực nào thiếu chủ, người ta đều sẽ cùng ngươi liều mạng. Đây chính là trọng điểm bồi dưỡng truyền thừa người, bỏ ra nhiều ít tinh lực cùng tài nguyên, cứ như vậy hóa thành hư không. Hẳn là Tung Hoành Thành thiếu chủ cái chết cùng trong xe ngựa người có quan hệ. Có người tốc độ phản ứng thật nhanh, nghĩ đến một cái khả năng. Nghe được chung quanh nhân đạo phá lao giả thân phận, Tần Diệp giờ mới hiểu được vì cái gì bị người cho chặn lại. Trường Tôn Nghĩa lần này bị Tung Hoành Thành phái tới cho Tịch Diệt núi đưa tới linh dược, nhưng là bọn hắn cũng không phải là thực tình đến đây đưa, mà là muốn tìm hiểu Tịch Diệt Thiên Tôn chân thực tình huống. Đối với Tung Hoành Thành tới nói, bọn hắn tự nhiên là hy vọng Tịch Diệt Thiên Tôn chết, nếu là hắn còn sống, chính là đặt ở đỉnh đầu bọn họ bên trên một tòa núi lớn. Trường Tôn Nghĩa đang trên đường tới liền đã đạt được thiếu chủ vẫn lạc tin tức, đồng dạng biết được hung thủ ngay tại tiến về Tịch Diệt núi, hắn đã sớm tại Tịch Diệt chân núi ôm cây đợi thỏ. Rốt cục tại hôm nay chờ đến Tần Diệp xe ngựa, liền kìm nén không được nhảy ra ngoài. Lúc này, Trường Tôn Nghĩa ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Diệp, trong mắt tràn đầy sát ý, Tần Diệp giết thiếu chủ, cái này khiến Tung Hoành Thành tổn thất to lớn. Nếu như không đem Tần Diệp giết chết, Tung Hoành Thành sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được. Trường Tôn Nghĩa bản thân cũng không phải là Tung Hoành Thành người, mà là tán tu xuất thân, chỉ là bởi vì đắc tội một cái thế lực lớn nội môn đệ tử, một mực bị đuổi giết, về sau có kỳ ngộ, chính tay đâm cửu nhân về sau, bị cái kia thế lực lớn truy sát, dưới sự bất đắc dĩ gia nhập Tung Hoành Thành. Nguyên lai là Tung Hoành Thành người. Tần Diệp khép cười một tiếng, ngữ khí tùy ý địa nói ra, chắc không được sẽ cản đường, các ngươi là đến báo thù à? Tiểu tử, ngươi giết chúng ta Tung Hoành Thành thiếu chủ, còn dám nên ngang xuất hiện ở đây, thật coi chúng ta Tung Hoành Thành dễ khi dễ sao? Trường Tôn Nghĩa sau lưng một cái võ tu cười lạnh nói. Nếu là những người khác phạm vào đại sự như vậy, đã sớm lẫn mất xa xa, nào có giống Tần Diệp dạng này nên ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ồ, Tần Diệp lười biếng nói ra, trong mắt ta, Tung Hoành Thành cùng sâu kiến cũng không có khác nhau. Cuồng vọng. Trường Tôn Nghĩa sau lưng một cường giả nghe được Tần Diệp dùng ngôn ngữ mạo phạm Tung Hoành Thành, nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, muốn chém giết Tần Diệp. Nhưng mà, còn chưa chờ công kích của hắn tới gần Tần Diệp, một mực không nói gì Tô Ngộng Vũ đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một vòng kim quang. Tên kia xuất thủ cường giả, cả người như diều bị đứt dây bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn nhập vào trong vách núi, không rõ sống chết. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía Tô Mộng Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trước đó bọn hắn chỉ cho là nàng chỉ là một cái xinh đẹp thị nữ, dù cho có một trường khuôn mặt dễ nhìn ra, cũng chỉ có thể hấp dẫn số ít người ánh mắt. Dù sao tu luyện nhân đạo tâm không phải người thường có thể so sánh, trầm mê nữ sắc chỉ là số ít. Nhưng mà bây giờ thấy nàng đều không có độc thủ, liền đã đánh bay Tung Hoành Thành một cường giả, như thế thực lực tuyệt đối không tầm thường. Không có ý tứ. Tần Diệp chậm ung dung địa mở miệng nói ra, ta vị này sa phu mấy ngày nay tính tình không tốt, không thể gặp có người rút kiếm, các ngươi nếu là chọc tới nàng, liền ngay cả ta đều cứu không được các ngươi. Trường Tôn Nghĩa sắc mặt tái xanh, vừa rồi Tô Mộng Vũ xuất thủ, liền ngay cả hắn đều không nhìn thấy đối phương là như thế nào xuất thủ. Về phần hắn sau lưng những tùy tùng kia, kinh lịch việc này về sau, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng chuông, trầm ổn xa xăm, quanh quẩn trong núi. Chư vị tới tân, các vị đạo hữu, mời đình chiến hơi thở đấu. Theo tiếng chuông vang lên, một thân ảnh từ trên núi xuống tới xuất hiện ở trong sân, là một vị người khoác áo lam láo giả, khí tức thâm trầm, rõ ràng là Tịch Diệt núi một vị thân phận không thấp trưởng lão. Hắn nhìn lướt qua hiện trường, nhíu mày, sau đó nói ra, hôm nay các vị đến đây, liền tất cả đều là ta Tịch Diệt núi khách quý, chớ bởi vì một chút tư đoán mà tại Tịch Diệt trên núi đánh nhau. Như thật có tư đoán giải quyết, không ngại rời đi Tịch Diệt phía sau núi lại tự hành giải quyết, ta Tịch Diệt núi cam đoan sẽ không ngăn cản. Hắn ý tứ phi thường minh bạch, tại Tịch Diệt trên núi cấm chỉ đánh nhau, nếu như hôm nay chuyện như vậy không ngăn cản, Tịch Diệt núi uy tín tự nhiên muốn tổn thất một chút, còn có chính là một chút sợ hãi người liền sẽ bây giờ rời đi. Hiện tại Tịch Diệt núi muốn chính là hy vọng, mặc kệ bất luận kẻ nào chỉ cần có thể vì bọn họ lao tổ duyên thọ, đó chính là Tịch Diệt núi lớn ân nhân. Nhìn thấy Tịch Diệt núi đến người ngăn cản, Trường Tôn Nghĩa biết lúc này là không cách nào lấy Tần Diệp tính mạng. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, hung hăng chừng Tần Diệp một chút, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi chờ, giết tung hoành thành thiếu chủ, ai cũng bảo hộ không được ngươi, lão phu chắc chắn ngươi tháo thành tám khối. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, đối với hắn uy hiếp cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta đi. Trường Tôn Nghĩa lạnh lùng nhìn Tần Diệp một chút, sau đó ánh mắt lại nhìn Tô Ngọc Vũ một chút, liền dẫn tùy tùng rời đi. Đã Tịch Diệt núi ra mặt ngăn trở, bọn hắn cũng chỉ có thể từ bỏ độc thủ, lại nói nơi này dù sao cũng là Tịch Diệt vùng núi bản, chủ nhân đều ra mặt, bọn hắn nếu là còn dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy liền không cho Tịch Diệt núi mặt mũi, không chỉ có phá hủy vốn có kế hoạch, thậm chí còn có thể bị đuổi đi ra, cái này có chút được không bù mất. Về phần đối phó Tần Diệp, bọn hắn có rất nhiều cơ hội, trừ phi Tần Diệp cả một đời không rời đi Tịch Diệt núi, cái này hiển nhiên là không thể nào. Tịch Diệt núi sao lại đem một ngoại nhân một mực lưu tại nơi này? Trường lão, chúng ta cứ tính như vậy. Một cái tùy tùng không cam lòng hướng Trường Tôn Nghĩa hỏi. Trường Tôn Nghĩa con mắt nhắm lại, lạnh lùng nói ra, kẻ này hẳn phải chết, bất quá nơi này là Tịch Diệt núi, đã bọn hắn ra ngăn cản, mặt mũi này vẫn là phải cho. Chờ tiểu tử này ra Tịch Diệt núi, nhìn còn có ai bảo vệ được hắn. Dừng một chút, hắn lại nói ra, các ngươi đi điều tra một chút người phu xe kia thân phận, lão phu luôn cảm giác thân phận của nàng không hề tầm thường. Vâng, trưởng lão. Tùy tùng ngưng tiếng nói. Chương 2109, đuổi theo chương 2109, đuổi theo tản, tản. Nguyên bản đám người vây xem gặp không náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều một mặt thất vọng tán đi, tiếp tục lên núi. Bọn hắn còn tưởng rằng Tung Hoành Thành dám không cho Tịch Diệt núi mặt mũi, vậy thì có đại nhiệt náo nhìn, xem ra Tịch Diệt Thiên Tôn một ngày bất tử, Tung Hoành Thành cũng không dám tùy tiện đắc tội Tịch Diệt núi. Như hôm nay sự tình, Tịch Diệt núi dù cho không ra mặt, kỳ thật cũng nói qua được, cũng sẽ không thật sự có người lại bởi vậy chỉ trích bọn hắn, dù sao Tần Diệp giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, Tung Hoành Thành muốn báo thù cũng là hợp tình hợp lý. Vị kia ra mặt Tịch Diệt Sơn trưởng lão tiên là đánh giá Tô Mộng Vũ hai mắt, trong mắt khắc thường sắc, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tô Mộng Vũ tuyệt không phải cái gì thị nữ, nàng này mặc dù ẩn giấu đi khí tức, nhưng là một người khí chất há lại tốt như vậy ẩn tàng. Trong lòng của hắn cơ hồ có thể xác định nữ tử này nhất định có không tầm thường thân phận, mà trong xe ngựa thiếu niên có thể để cho dạng này nữ tử vì đó lái xe, thân phận hẳn là càng thêm không tầm thường. Đương nhiên, trong xe ngựa thiếu niên có thể giết chết Tung Hoành Thành thiếu chủ, cũng đã chứng minh hắn thực lực. Đạo hữu có thể hay không thuận tiện cáo chi đến chỗ? Chúng ta cũng tốt làm đăng ký, cũng an bài tiếp đãi cùng chỗ ở. Hắn nhìn xem trong xe ngựa Tần Diệp, mở miệng hỏi. Hắn là Tịch Diệt Sơn trưởng giả một trong, chuyên môn phụ trách lần này tiếp đãi. Tịch Diệt núi cùng thế lực khác, nếu như đối phương lai lịch khá lớn, tiếp đãi quy cách tự nhiên muốn so với bình thường người muốn tốt hơn nhiều, chỗ ở đồng dạng là như thế. Tỷ như một cái không có chút nào đối cảnh tán tu, cùng một cái thế lực lớn trưởng lão cùng nhau đến, mặc kệ là người tiếp đãi, vẫn là an bài chỗ ở, khẳng định sẽ có khác nhau. Hắn đang nói chuyện đồng thời, cũng đang quan sát Tần Diệp, muốn từ trên thân Tần Diệp nhìn ra một chút cái gì. Có chút thế lực tu luyện công pháp phi thường đặc biệt, một chút liền sẽ bị nhìn đi ra. Nhưng mà, hắn ở trên người Tần Diệp cũng không có nhìn ra chút gì. Từ Thiên La quốc mà tới. Tần Diệp mỉm cười, ngữ khí tùy ý, nghe nói quý phái lao tổ hướng về thiên hạ xin thuốc, vừa vặn trong tay của ta cũng có một chút hiếm thấy linh dược, cho nên đến đây thử thời vận. Nguyên lai đạo huynh đến từ Thiên La quốc. Trưởng lão kia khẽ gật đầu, chỉ là trong lòng có chút không hiểu, Thiên La quốc lúc nào xuất hiện như thế một vị thiên tiêu, cũng dám giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, hắn vậy mà không hề có một chút tin tức nào thu được. Không biết huynh có biết cáo chi tục danh. Ta cũng tốt để cho người ta an bài chỗ ở. Tần Diệp. Tần Diệp nói thẳng ra tên của mình. Tần Diệp, trưởng lão kia nghe được Tần Diệp danh tự, cảm giác có chút quen tai, tựa hồ ở nơi nào nghe nói qua. Hắn suy nghĩ một lát, rốt cục nghĩ tới điều gì, một mặt vẻ kinh ngạc. Thế nào, ta cái tên này rất cổ quái sao? Thấy thế, Tần Diệp hỏi. Đạo huynh danh tự, ngược lại là cùng tên của một người giống nhau như lúc, người này đoạn thời gian trước đại náo Tây Vực, vang danh thiên hạ. Trưởng lão kia cũng không có giấu giếm, nói với Tần Diệp. Ồ. Tần Diệp mỉm cười, nói như vậy, có thể cùng dạng này người cùng tên, là vận may của ta. Trưởng lão kia coi lại Tần Diệp một chút, sau đó lắc đầu, hẳn là trùng tên. Thế giới này nhiều người như vậy miệng, trùng tên là chuyện rất bình thường, cho dù tại Tịch Diệt trên núi liền có không ít đệ tử là trùng tên. Trưởng lão kia gọi tới một người đệ tử, nói với hắn hai câu, để hắn ở phía trước dẫn đường cho Tần Diệp, đồng thời an bài cho ở mặc dù Thiên La quốc chỉ là nhị lưu thế lực, nhưng là Tần Diệp đã có thể giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, nói rõ bản thân tu vi cũng không thấp, chính là một vị chính cống thiết yêu, Tịch Diệt Sơn gia không cần thiết đi đắc tội hắn, cho nên cho Tần Diệp an bài một cái không tệ độc lập viện tử. Bất quá, dọc theo con đường này một mực có người đang theo dõi bọn hắn, cho dù bọn hắn tiến vào viện tử về sau, cũng một mực có người theo dõi. Tần Diệp đều không cần nghĩ liền biết, nhất định là tung hoành thành người, xem ra bọn hắn liền sợ mình chạy. Đã bọn hắn không dám ở Tịch Diệt trên núi động thủ, Tần Diệp cũng liền không nóng nảy. Từ khi bọn hắn vào ở đến về sau, cũng không có người tới quấy rầy bọn hắn, cũng không có người đến đây muốn linh dược. Bọn hắn có thể tại Tịch Diệt trên núi tự do hoạt động, ngoại trừ một chút cấm địa bên ngoài, địa phương khác đều có thể tiến về. Tần Diệp mỗi ngày ngay tại trong viện với nắng, uống một chút ít rượu, thần sắc lười nhác, ngược lại là Hạ Tiểu Đệ chuyên tâm tu luyện, tiến bộ thần tốc. Tô Ngộng Vũ hai ngày này đều là ban ngày ra ngoài, ban đêm trở về, cũng không biết đang bận thứ gì. Tần Diệp cũng không có để ý nàng, nàng đã cũng chưa hề nói, nghĩ đến là có chuyện quan trọng. Đã người đều tới, làm sao còn muốn ta tự mình mời ngươi ra? Đúng lúc này, Tần Diệp đột nhiên mở to mắt, lạnh nhạt nói: "Ba ba." Theo tiếng vỗ tay vang lên, một người trung niên nam tử đột nhiên xuất hiện trong sân. Tần Diệp mí mắt khẽ nâng, quét nam tử trung niên một chút, liền lại nhắm mắt lại. "Từ ta vào ở ngày đầu tiên bắt đầu, ngươi liền tới một lần, hôm qua ngươi đã đến hai lần, hôm nay ngươi lại tới, làm sao trong viện tử này có bảo vật? Lấy ngươi làm sao?" Tần Diệp mở miệng nói ra, thanh âm bình tĩnh, lại mang theo vài phần niềm ai. "Ha ha." Nam tử trung niên gượng cười vài tiếng, "Công tử thật đúng là tuyệt nhãn, vậy mà đối ta hành tung rõ ràng như vậy, ta còn tưởng rằng ta tiềm hành chi thuật có thể che giấu công tử. Nói một chút đi, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Tần Diệp lười biếng liếc mắt nhìn hắn, ngựa khí không mặn không nhạt, "Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ta nhưng không có tốt như vậy lắc lư, nếu là lừa ta, ngươi sẽ chết rất thê thảm." "Công tử nói đùa, ta nào có lá gan này." Nam tử trung niên cười khan một tiếng, sau đó liếc trộm Tần Diệp một chút, nói ra, "Là như vậy, ta cùng Tung Hoành Thành thiếu chủ có huyết hải thâm cửu, vốn định tự tay chính tay đâm hắn, thế nhưng là hắn bị công tử giết chết. Công tử giết hắn, xem như cho ta báo thù, ta muốn đuổi theo theo công tử, làm nô làm tỳ, hy vọng công tử có thể thu hạ ta, kia là ta tam sinh hữu hạnh, tám thế đã tu luyện phúc khí. Ngươi muốn đuổi theo theo ta?" Tần Diệp cười cười, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, "Ngươi cần phải biết, hiện tại đi theo tại ta, cũng không phải cái gì tốt thời cơ, chỉ cần ta ra Tịch Diệt núi, Tung Hoành Thành liền nhất định sẽ ra tay với ta." Nam tử trung niên bội nói, "Công tử minh giám, tiểu nhân là thật tâm đi theo công tử. Từ khi bị Mộ Dung thiếu chủ hại cửa nát nhà tan về sau, ta liền một mực tại bên ngoài phiêu số không. Nhưng là, ta thiên phú có hạn, muốn bị người nhà báo thủ, thế nhưng là dù là ta lại tu luyện trăm năm, cũng tuyệt đối không thể có bản lĩnh giết Mộ Dung thiếu chủ. Hiện tại công tử giết hắn, đó chính là ta đại ân nhân." Dừng một chút, hắn lại tiếp lời nói ra, "Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, kia chính là ta xuất thân thấp hèn, muốn tìm một cái tốt chỗ dựa. Đã từng, ta cũng nghĩ qua tìm người khác, nhưng là những cái được gọi là đại nhân vật, bọn hắn từng cái ra vẻ đảm bảo, kỳ thực tâm cơ thâm trầm, chỗ nào giống công tử như vậy quang minh lỗi lạc, bằng phẳng không sợ. Cho nên, ta lúc này mới hạ quyết tâm. Nói như vậy, mấy ngày nay ngươi một mực âm thầm đến đây, chính là đang quan sát ta." Tần Diệp khỏe miệng khẽ nhếch. Chương 2110, khó xử chương 2110, khó xử còn xin công tử thứ lỗi. Nam tử trung niên mồ hôi lạnh ứa ra, đội bằng nói, "Dù sao đây là một kiện đại sự, ta phải cẩn thận một chút." Tần Diệp không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn qua hắn, ánh mắt như đao, phảng phất muốn đem hắn xem thấu. Nam tử trung niên bị Tần Diệp chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, tiếp lấy nói ra, "Công tử, tiểu nhân là thật tâm muốn vì ngươi hiệu lực. Ta biết công tử là nhân trung long vượng, nhất định thành tựu đại sự, ta mặc dù xuất thân thấp hèn, nhưng cũng nguyện ý làm công tử đao trong tay, trợ công tử bước lên đỉnh cao." "Ồ." Tần Diệp có chút nhíu mày, "Ngươi vẫn rất sẽ nói, bất quá ta nhìn ngươi cũng không phải là thực tình đi theo tại ta, ngươi đi đi." Nam tử trung niên biến sắc, liền đội vàng lắc đầu, "Công tử đừng hiểu lầm, ta là thật tâm muốn đi theo ngươi, hy vọng có thể tại công tử bên người mưu cái việc phải làm, cho dù là bưng trà đổ nước, dẫn ngựa rơi đăng cũng được. Đã ngươi nghĩ như vậy đi theo ta, nếu như không cho ngươi một cơ hội, chẳng phải là ta bất cận nhân tình." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, "Bất quá, ta cũng không phải người nào đều sẽ thu, vì cho thấy trung tâm, ngươi liền đi ám sát một người." "Ai?" Nam tử trung niên hỏi. "Tịch Diệt Thiên Tôn." Tần Diệp nói ra một cái tên. "Cái gì?" Nam tử trung niên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, bờ môi run nhẹ nhẹ, lại một câu đều nói không nên lời. "Tịch Diệt Thiên Tôn là dạng gì tồn tại, toàn bộ Nam vực người đều biết, hắn đi ám sát Tịch Diệt Thiên Tôn, đây không phải là muốn chết sao? Thậm chí còn không có đến Tịch Diệt Thiên Tôn trước mặt, liền đã bị hắn đổ tử đổ tôn tiêu diệt. Đây là một cái hẳn phải chết nhiệm vụ. Làm sao không dám?" Tần Diệp mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. "Công tử, cái này Tịch Diệt Thiên Tôn chính là vô địch tồn tại, tiểu nhân cũng không phải là đối thủ của hắn." Nam tử trung niên một mặt khó khăn nói, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đánh chính là ý định gì?" Tần Diệp chậm rãi đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, ngữ khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một cỗ vô hình áp lực, "Ngươi bất quá là muốn mượn lực của ta, giúp ngươi đối phó Tung Hoành Thành mà thôi. Ngươi cho rằng ta là tốt như vậy lợi dụng sao? Người này hẳn là thấy được Tịch Diệt chân núi một màn kia, nghe nói mình chém giết Mộ Dung thiếu chủ, lúc này mới tìm tới cửa. Hắn cũng không phải là thực tình đi theo, mà là muốn lợi dụng Tần Diệp đi đối phó Tung Hoành Thành. Hắn nói những lời kia bên trong, có lẽ cũng chỉ có cùng Tung Hoành Thành có thủ là thật." "Không, công tử hiểu lầm." Nam tử trung niên cuống quýt quỳ xuống, liên tục dập đầu, "Tiểu nhân không dám, tiểu nhân nào có lá gan dám lợi dụng công tử, tiểu nhân chỉ là muốn tìm cái đáng giá đi theo người. Công tử là tiểu nhân gặp qua có tiềm lực nhất, nhất có khí phách tồn tại, tiểu nhân không muốn bỏ qua cơ hội này." "Ừm." Tần Diệp khẽ gật đầu, cười như không cười nhìn xem hắn, "Điểm này, ngươi ngược lại là không có nói sai, ta đúng là có tiềm lực nhất, nhất có khí phách người, chỉ là ngươi lại không thể để cho ta hài lòng. Ngươi muốn cùng ta cho ngươi đi ám sát Tịch Diệt Thiên Tôn, ngươi ngay cả cái này dũng khí đều không có, ngươi dựa vào cái gì đi theo bên cạnh ta?" "Công tử, tiểu nhân thực lực thấp, thật sự là không cách nào hoàn thành công tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ này. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, nói: xem ra nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, đích thật là có chút khó khăn. Tần Diệp khép cười một tiếng, nheo mắt lại, là ta yêu cầu này quá mức, mà lại cũng không thực tế. Đương Tần Diệp ánh mắt nhìn khi đi tới, nam tử trung niên vội vàng cúi đầu. Đã ngươi như thế thành khẩn, Tần Diệp chậm ung dung địa nói ra, vậy ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội, chỉ cần chuyện này giúp ta làm xong, ta liền đáp ứng thu ngươi nhập dưới trướng. Công tử thỉnh giảng, tiểu nhân nhất định toàn lực ứng phó. Nam tử trung niên kích động đến hốc mắt đều đỏ. Rất đơn giản. Tần Diệp gõ gõ cái ghế lan can, nhàn nhạt nói ra, ngươi không phải nói cùng Tung Hoành Thành có thù sao? Vậy ta liền cho ngươi cơ hội này. Tung Hoành Thành người vẫn đang ngó chúng ta, ta cũng không thích bị người nhìn chằm chằm, ngươi đi đem bọn hắn đều cho xử lý. Nam tử trung niên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, công tử, ngài là muốn ta giết người? Tại Tịch Diệt trên núi giết Tung Hoành Thành người, thoáng một cái đắc tội hai cái thế lực lớn, hắn nào có lá gan này? Hắn thậm chí hoài nghi là Tần Diệp đang cố ý làm khó hắn, nếu không như thế nào để hắn đi giết người? Thế nào, ngươi không dám? Tần Diệp nhàn nhạt hỏi lại. Ta. Nam tử trung niên ngượng ngùng cười một tiếng, trên trán đã dịn ra mồ hôi lạnh. Ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, cũng đừng đi theo bên cạnh ta, ngươi đi đi. Tần Diệp phất phất tay, bắt đầu đuổi người. Công tử, việc này chỉ sợ không quá thỏa đáng. Nam tử trung niên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, nơi này là Tịch Diệt núi, là Tịch Diệt Thiên Tôn địa bàn, tuy nói Tịch Diệt Thiên Tôn không có bao nhiêu ngày tốt lành có thể sống, nhưng dù sao còn không có vấn lạc, uy danh còn tại. Nếu để cho bọn hắn đã nhận ra, chúng ta chỉ sợ đi không ra Tịch Diệt núi. Hắn biết Tần Diệp gan lớn, dám giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, nhưng là không nghĩ tới Tần Diệp lá gan lớn như vậy, lại muốn hắn tại Tịch Diệt trên núi giết Tung Hoành Thành người, cái này nếu như bị Tịch Diệt núi biết, sao lại từ bỏ ý đồ? Cái này cùng lúc trước cái kia ám sát Tịch Diệt Thiên Tôn khác nhau ở chỗ nào, chỉ là một cái chết sớm cùng chết muộn. Là nguy hiểm điểm, nhưng là ngươi cẩn thận một chút, sẽ không có sự tình. Tần Diệp mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng địa nói ra, đây là khảo nghiệm đối với ngươi, chỉ cần ngươi động tác rất nhanh, thủ đoạn đủ bí ẩn, Tịch Diệt núi chưa chắc sẽ phát giác. Nếu là chút chuyện nhỏ này đều không làm được, ngươi từ đâu tới đây thì về lại nơi đó đi. Nam tử trung niên cười khổ, công tử nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái này nếu như bị Tịch Diệt núi đã nhận ra, ta cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ chạy. Vậy ngươi cũng có thể không làm. Tần Diệp nhún nhún vai, ta cũng không có miễn cưỡng ngươi, chỉ là cho ngươi hiện ra thực lực cơ hội, còn có thể hay không bắt lấy liền xem chính ngươi tạo hóa. Nam tử trung niên trầm mặc thật lâu, cuối cùng thở dài, cúi đầu nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại đi giải quyết bọn hắn. Rất tốt. Tần Diệp thỏa mãn gật gật đầu, nhớ kỹ, nếu như bất hạnh bị bắt, ta là sẽ không thừa nhận là ta cho ngươi đi làm. Nam tử trung niên cắn răng gật đầu, tiểu nhân thể sống chết sẽ không khai ra công tử. Đi thôi. Tần Diệp phất phất tay, nhớ kỹ, làm được sạch sẽ một chút. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cắn răng gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, lần nữa biến mất không thấy. Tô Ngọc Vũ mới từ bên ngoài trở về, nhìn thấy màn này, hỏi, vừa rồi người kia chính là mấy ngày nay một mực rình mò chúng ta người. Tần Diệp liền đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói, Tô Ngọc Vũ nghe, không khỏi cho một cái Tần Diệp bạch nhãn, ngươi đây không phải làm khó hắn sao? Chỉ bằng tu vi của hắn há có thể giấu giếm được Tịch Diệt núi hai mắt? Không phải ta làm có hắn. Tần Diệp ánh mắt thâm thúy, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, mà là hắn muốn lợi dụng ta đối phó Tung Hoành Thành, nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, liền không có tư cách đi theo bên cạnh ta. Chương 2111, xinh đẹp thiếu nữ chương 2111, xinh đẹp thiếu nữ Tung Hoành Thành lần này phái tới người tu vi tất cả đều không yếu, cũng không phải dễ đối phó như vậy, nhưng mà này còn là tại Tịch Diệt trên núi, nam tử trung niên nếu là thật sự làm như vậy, không, có người tiếp ứng, nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Không phải Tần Diệp tâm oan, mà là người này trước tính toán hắn. Hắn cũng sẽ không khách khí với người nọ, nếu như hắn có thể may mắn sống sót, giữ ở bên người chân chạy cũng có thể. Đương nhiên, trước đây sách chính là hắn có thể tại Tịch Diệt trên núi sống sót. Đối với dạng này việc nhỏ, Tần Diệp cũng không có để ở trong lòng. Mấy ngày nay, ta nhìn ngươi rất bận rộn, có phải hay không các ngươi Thần Vũ cùng người đến? Tần Diệp nhìn nàng một cái, hỏi. Đúng vậy a. Tô Ngọc Vũ không có phản bác, lần này Nam vực đại bộ phận thế lực đều phái người đến đây, chúng ta Thần Vũ cùng cũng không ngoại lệ. Thần Vũ cùng người, ta có thể ứng phó được, bất quá ta nhận được tin tức, Tịch Diệt núi một số người đối ngươi lên hứng thú. Bọn hắn có lẽ không biết thân phận chân thật của ngươi, nhưng là ngươi giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, mà trong tay ngươi lại có tiên tuyển nước, tìm tới ngươi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nói như vậy, bọn hắn là vì tiên tuyển nước mà tới. Tần Diệp lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tịch Diệt Thiên Tôn dùng qua các loại duyên thọ thủ đoạn, cho dù là chân quý nhất linh dược đều khó mà vì đó duyên thọ. Tiên tuyển nước bảo vật như vậy xuất thế cực ít, có lẽ đối với Tịch Diệt Thiên Tôn có hiệu quả. Bọn hắn nếu biết trong tay ngươi có tiên tuyển nước, tự nhiên sẽ tìm tới ngươi. Hiện tại ngươi liền có thể hảo hảo suy nghĩ một chút điều kiện, nếu là ngươi không xuất ra một chút tiên tuyển nước, bọn hắn liền sẽ một mực dây dưa không ngớt, thậm chí sẽ đoạn, chẳng bằng chủ động xuất ra một chút đến, đổi lấy một chút bảo vật. Tô Ngọc Vũ nói. Nhìn thấy Tần Diệp trầm tư, nàng tiếp lấy nói ra, nếu là ngươi trong tay tiên tuyển nước thật có thể vì Tịch Diệt Thiên Tôn duyên thọ, ngươi chính là Tịch Diệt Thiên Tôn ân nhân, về sau nếu là có sở cầu, đối với ngươi mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Tịch Diệt Thiên Tôn tại Nam vực có cao thượng địa vị, nói hắn một câu quyền thế ngập trời cũng bất quá vì vô số cường giả đối với hắn túi đầu xưng thần. Cùng dạng này cường giả giao hảo, đối với Tần Diệp tới nói hoàn toàn chính xác có không ít chỗ tốt. Bất quá, khẳng định không thể dễ dàng như vậy cho bọn hắn, nếu không làm sao hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Uy, ta đã nói với ngươi đâu. Nhìn thấy Tần Diệp còn không có lấy lại tinh thần, Tô Mộng Vũ đạp Tần Diệp một cước. Tần Diệp lấy lại tinh thần, ánh mắt dị dạng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Tô Mộng Vũ có chút chột dạ mà hỏi. Ngươi sẽ không bắt ta cùng Tịch Diệt núi làm giao dịch đi? Tần Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Mộng Vũ. Không có, ngươi nghĩ gì thế? Ta cùng Tịch Diệt Sơn Nhân cũng chỉ gặp qua một lần, cũng không có hướng bọn hắn lộ ra tin tức. Tịch Diệt núi muốn tra ra ngươi tại Nam Bực làm qua sự tình, đối bọn hắn tới nói không có một chút độ khó. Tô Mộng Vũ tức giận nói. Là như thế này à? Tần Diệp cười cười, không tiếp tục hỏi kỹ một chút. Họ Tần, ta đi tu luyện, không có chuyện quan trọng, không nên quấy rầy ta. Để lại một câu nói về sau, Tô Mộng Vũ liền đi. Về đến phòng, Tô Mộng Vũ lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, vừa rồi kém chút lộ tẩy, nàng đích xác là cùng Tịch Diệt núi một trưởng lão làm giao dịch, từ nàng thuyết phục Tần Diệp xuất ra tiên tuyển nước, mà Tịch Diệt núi thì đứng ở sau lưng nàng phản đối nàng cùng Vương Tử Thế gia thông gia. Nàng trước đó những lời kia cũng không phải nói bậy, nếu là Tần Diệp nguyện ý xuất ra tiên tuyển nước, Tịch Diệt núi tự nhiên sẽ mang ơn, Tần Diệp cũng liền có thể thu được không ít chỗ tốt. Tần Diệp dĩ nhiên không phải tùy tiện hỏi một chút, mà là đoán được Tô Mộng Vũ cùng Tịch Diệt núi cao tầng đặt thành giao dịch gì. Ngày kế tiếp, Tần Diệp trong sân chỉ đạo hạ tiểu đệ luyện kiếm, lại là từ bên ngoài truyền đến tạm nhạp thanh âm. Nhanh, nhất định phải bắt lấy nàng, không thể để cho nàng chạy. Đuổi theo, nàng nếu là chạy, chúng ta đều không thể bàn giao. Đáng chết, thiện nhân này chạy đi đâu? Nơi này nhìn xem. Không bao lâu về sau, liền truyền ra một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Đánh nhau cũng liền kéo dài không đến một phút, cái kia bị đuổi bắt nữ tử trốn. Tiếp tục bắt đầu đuổi bắt, thậm chí một số người trực tiếp xông vào Tần Diệp viện tử, đối Tần Diệp hỏi, có hay không nhìn thấy một cái người khả nghi. Nhưng mà, Tần Diệp từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt. Mà nó, lão tử cha hỏi ngươi. Vừa rồi cha hỏi nam tử gặp Tần Diệp không có trả lời, lập tức thẹn quá hóa giận liền muốn động thủ, cái kia dẫn đầu người gọi hắn lại, tốt, cũng không ở chỗ này, đi địa phương khác nhìn một chút. Những người này gan lớn đến cực điểm, nhìn thấy viện tử liền xông vào trực tiếp điều tra. Tần Diệp ngay từ đầu còn tưởng rằng là ngày hôm qua cái trung niên nam tử giết Tung Hoành Thành người, hiện tại đang bị Tung Hoành Thành đuổi bắt, nhưng là hiện tại xem ra bọn hắn đuổi bắt hẳn là một vị nữ tính. Mà lại, nhìn những người này quần áo, hiển nhiên cũng không phải là Tịch Diệt Sơn Nhân, thế nhưng là từ bọn hắn không chút kiêng kỵ tắc phong đến xem, nó thế lực hẳn là cũng không nhỏ. Tốt, người đều đi, có thể ra. Tần Diệp từ từ mở mắt, đột nhiên mở miệng nói ra. A, có người đi vào rồi sao? Hạ Tiểu Đệ dừng lại trong tay động tác, kinh ngạc hỏi. Thế nào, còn muốn ta tự mình đưa ngươi cầm ra tới? Tần Diệp lạnh nhạt mở miệng nói. Tiểu ca ca, ngươi liền không thể để người ta tránh một chút không? Theo một đạo mị hoặc thanh âm vang lên, một thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, dáng người uyển chuyển, khí chất vũ mị. Nàng mặc một bộ đồ đen, da thịt trắng non như tuyết, ngũ quan tinh xảo giống là trong họa đi ra tiên tử. Một đôi mắt thanh tịnh sáng tỏ, nhưng lại cất giấu mị hoặc. Nàng dáng người cao gầy cân xứng, đường cong linh lung, nhất là kia một đôi thon dài đùi ngọc, tại áo đen phụ trợ hạ càng lộ vẻ mê người. Thiếu nữ niên kỷ không phải rất lớn, nhưng là trời sinh xinh đẹp. Tần Diệp từ trên xuống dưới đánh giá thiếu nữ kia cũng không thèm để ý Tần Diệp dò xét, mà là dùng điểm đạm đáng yêu ánh mắt nhìn xem Tần Diệp. Tần Diệp mỉm cười, cũng không có bị thiếu nữ mị hoặc, nói ra, nhìn ngươi mới vừa rồi bị truy sát dáng vẻ, ngươi sợ là đã làm gì chuyện không tầm thường. Ta hiện tại chính nhàm chán, không bằng nói nghe một chút. Tốt. Thiếu nữ cũng không có cự tuyệt, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn xem Tần Diệp nói, tiểu ca ca, ta cũng không có làm cái gì kinh thiên đại sự, bọn hắn sở dĩ muốn bắt ta, là bởi vì bọn hắn chủ nhân nhìn ta xinh đẹp, muốn bắt ta trở về hiến cho chủ nhân của bọn hắn. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, khẽ lắc đầu, ngươi cũng không có nói lời nói thật. Tiểu ca ca, ta nói đều là thật. Thiếu nữ nháy nháy mắt, nũng nịu nói. Tần Diệp đương nhiên không tin thiếu nữ. Ta vừa rồi nghe được bọn hắn nói lời, ngươi hẳn là trộm đồ của người ta. Tần Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt thiếu nữ. Bị Tần Diệp vạch trần, thiếu nữ sắc mặt có chút biến hóa một chút, chợt lại cười ngâm ngâm nhìn xem Tần Diệp, "Tiểu ca ca, ngươi thật lợi hại, cái này đều bị ngươi đoán được. Nhưng mà, có một chút ngươi đoán sai, ta còn giết bọn hắn một vị hoàng tử, thuận tay cầm một kiện bọn hắn đồ vật." Thiếu nữ tiếp tục nói. Chương 2112, thiếu nữ thăm dò chương 2112, thiếu nữ thăm dò vậy ngươi lá gan cũng không nhỏ. Tần Diệp vừa cười vừa nói. Thiếu nữ cười mỉm mà hỏi thăm, không bằng ngươi đoán xem nhìn, bọn hắn truy ta là muốn vì bọn họ hoàng tử báo thù, vẫn là vì món kia mất đi bảo vật. Tần Diệp cười không nói. Làm sao? Không đoán ra được. Nàng nhìn xem Tần Diệp, trong mắt mang theo cổ quái ý cười. Tần Diệp cười cười, nói, nếu như ta nói là cái trước, ngươi liền sẽ nói là cái sau, ta nói là cái sau, ngươi liền sẽ nói là cái trước. Mặc kệ ta làm sao đoán đều là sai, cho nên cần gì phải đến đoán. Thiếu nữ ngơ ngác một chút, không nghĩ tới bị Tần Diệp vậy mà khám phá, lập tức khỏe miệng khẽ nhếch, ta cũng không phải vô lại, chỉ cần ngươi nói chúng, ta cũng sẽ không phủ nhận. Mà lại, ngươi nếu là đoán chúng, ta sẽ còn đem món bảo vật này tặng cho ngươi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi trộm bảo vật là dùng để duyên thọ a. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, trực tiếp điểm phá bảo vật công dụng. Cái thế lực này vậy mà đuổi tới Tịch Diệt núi đã nói bị trộm bảo vật tầm quan trọng, 89/10 chính là duyên thọ bảo vật. Ngươi người này ngược lại là thông minh, vậy mà đều bị ngươi đoán được, vậy ngươi ngược lại là đoán không đoán a. Thiếu nữ nói, đã ngươi như thế có hứng thú, thử một lần cũng không sao. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đoán ngươi là trước bảo vật, sau giết người. Ngươi đoán sai, bảo vật liền không thể cho ngươi. Thiếu nữ tiếp lấy nói ra, ta là trước hết giết người, lại ngụy trang đi bảo, cầm đi bảo vật. Tần Diệp khẽ lắc đầu, chính như trước đó suy nghĩ, vô luận hắn nói thế nào, thiếu nữ chỉ cần không muốn thừa nhận, hắn đều không thể phản bác. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến trận tiếng bước chân dồn dập, một đám người mặc cẩm bào võ tu xông vào. Người cầm đầu là một vị lão giả, thân hình phong gầy, nhưng hai mắt như điện, sắc ý nghiêm nghị. Trên người lão giả khí tức vô cùng cường đại, hiển nhiên lai lịch bất phàm. Bọn hắn một lần xông tiến đến, không nói lời gì, liền bắt đầu lần nữa liếc nhìn một phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên thân Tần Diệp. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào Hạ Tiểu Đệ trên thân, thấy đối phương chỉ là một cái tiểu nữ hài, chỉ là thoáng qua nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Quấy rầy. Lão giả kia cũng không có phát hiện người bọn họ muốn tìm, liền dẫn người vội vàng rời đi. Đợi bọn hắn rời đi về sau, thiếu nữ thân ảnh xuất hiện lần nữa. "Ta phải đi." Thiếu nữ nở nụ cười xinh đẹp, đối Tần Diệp nói, "Ta nhìn ngươi tu vi không yếu, không bằng đi theo bên cạnh ta như thế nào?" Tần Diệp nhìn xem thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Thiếu nữ lông mày nhíu lại, "Đi theo ngươi." "Không tệ." Tần Diệp chậm ung dung điệu nói ra, "Vừa vặn bên cạnh ta thiếu một cái thị nữ, không bằng liền ngươi, để cho ta làm thị nữ." "Muốn chết." Thiếu nữ chừng Tần Diệp một chút, lập tức đưa tay một trường, lòng bàn tay bộc phát ra một đạo lăng lệ trường lực, bá đạo vô cùng. Thật là bá đạo trường lực. Tần Diệp thấy thế, đưa tay một chỉ điểm ra, đầu ngón tay bộc phát ra một đạo kinh khủng chỉ lực. Phanh một tiếng, hai người công kích va chạm, hư không chấn động, thiếu nữ bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt biến hóa. Hiển nhiên là vừa rồi va chạm ăn một điểm thua thiệt. "Hừ, lại đến." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không cam tâm, xuất thủ lần nữa, dùng chính là đồng dạng một trường, thi triển cũng là giống nhau chiêu thức, khí thế lại là so trước đó mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Rất hiển nhiên, trước đó thiếu nữ xuất thủ cũng không dùng toàn lực. "Có ý tứ." Tần Diệp trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, khóe miệng khẽ nhếch. Thiếu nữ này thực lực vô cùng cường đại, trẻ tuổi như vậy có được thực lực cường đại như vậy, tuyệt không phải là hời hợt hạng người. Tần Diệp lần nữa đưa tay một chỉ điểm ra, cùng vừa rồi là đồng dạng một chỉ. Chỉ là một chỉ này bá đạo vô cùng, phản phất có thể đem thiên địa đánh xuyên, chỉ lực lăng lệ, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế. Ầm. Thiếu nữ mặc dù một trường này vô cùng kinh khủng, nhưng là đối mặt Tần Diệp kinh thiên một chỉ, y nguyên không đáng chú ý, vẫn bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân mặt đất thối liệt, đá vụn vỡ ra. "Thiên phú của ngươi không tệ, ngươi hẳn là xuất từ danh môn." Tần Diệp cười nói ra, "Chỉ là ngươi cũng không có sử xuất ngươi bản môn công pháp, nghĩ đến là không muốn bại lộ thân phận chân thật của ngươi." "Vậy thì thế nào, có bản lĩnh ngươi liền đoán ra bản cô nương thân phận." Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, hai lần bị Tần Diệp đánh lui, nàng hiển nhiên là vô cùng không cam tâm. Nàng xuất thủ lần nữa, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Chỉ gặp nàng một tay cầm kiếm, kiếm quang lóe lên, bá đạo vô cùng kiếm ý quét sạch mà ra, tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh mà tới, sát ý nghiêm nghị. Tần Diệp lại nhếch miệng mỉm cười, thân hình lóe lên, nhanh như kinh hồng, tránh đi thiếu nữ một kiếm này. "Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ lắm, nhưng còn thiếu một chút hòa hợp." Tần Diệp từ tốn nói, "Ngươi đến cùng là ai?" Thiếu nữ rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, lông mày cau lại. Có thể ba lần bốn lượt đánh lui nàng, trong mắt của nàng, Tần Diệp đồng dạng không phải hạng người vô danh. Tần Diệp mỉm cười, cũng không có nói ra tên của mình. "Hừ, không nói thì không nói." Thiếu nữ khinh thường hừ lạnh một tiếng, giống như bản cô nương rất muốn biết thân phận của ngươi giống như. "Còn muốn đánh sao?" Tần Diệp cười mỉm nhìn xem thiếu nữ. "Không đánh, bất quá ngươi cũng đừng đắc ý, ta rất nhanh liền có thể biết thân phận của ngươi." Thiếu nữ chừng Tần Diệp một chút, cũng không có lần nữa xuất thủ. Vừa rồi kia mấy lần ra chiêu, bất quá là thăm dò một chút Tần Diệp thực lực. Hiển nhiên, Tần Diệp thực lực phía trên nàng, tiếp tục đánh xuống cũng rất là không thú vị. Chương 2113, đại trưởng lão đến đây, chương 2113, đại trưởng lão đến đây, bản cô nương còn có chuyện, không để ý tới ngươi. Vừa dứt lời, thiếu nữ quay người liền đi, bộ pháp nhẹ nhàng. Vừa rồi giao thủ động tĩnh không nhỏ, nếu ngươi không đi, những người kia rất nhanh liền đi mà quay lại. Những người này dám trên Tịch Diệt Sơn đại động can qua như vậy đi bắt người, tất nhiên là đạt được Tịch Diệt Sơn đồng ý, tuyệt đối không là bình thường thế lực. "Đúng rồi, ngươi tên là gì?" Tần Diệp đột nhiên hỏi tới. "Hừ, ta mới sẽ không nói cho ngươi." Thiếu nữ cũng không quay đầu lại, thanh âm theo gió bay tới, "Ngươi nếu là thật sự có bản lĩnh, liền tự mình đi thăm dò." "Đúng rồi, mấy ngày nay vẫn là không muốn lộ diện tốt, những người này sẽ không bỏ qua." Tần Diệp đối thiếu nữ bóng lưng lạnh nhạt nói, "Ngươi vẫn là quan tâm một chút chính ngươi đi, ngươi phiền phức không thể so với ta ít." Thiếu nữ thanh âm mang theo vài phần định lượng, trong chớp mắt người đã không thấy tăm hơi. Sau một lúc lâu, Tô Mộc Vũ trở về, nói với Tần Diệp lên nghe nói. "Đúng rồi, ta ở trên đường trở về, nghe nói một sự kiện. Hôm nay Lục Dương Hoàng Triều một vị hoàng tử bị người giết, Lục Dương Hoàng Triều mang tới duyên thọ bảo vật cũng bị người cho chiếm. Hiện tại Lục Dương Hoàng Triều đã nhận được Tịch Diệt Sơn đồng ý, trên Tịch Diệt Sơn bốn phía tìm kiếm, nghe nói có thế lực không phối hợp, bị Lục Dương Hoàng Triều tiêu diệt." Tô Mộc Vũ nói xong, nhìn thoáng qua Tần Diệp. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, "Chuyện này cùng chúng ta không có cái gì quan hệ. Lục Dương Hoàng Triều ở vào nam vực phía bắc, thực lực cường đại vô cùng, cho dù là Tung Hoành Thành cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lục Dương Hoàng Triều lần này đến đây, đồng dạng là muốn giao hảo Tịch Diệt Sơn. Cái này đạo tặc ngược lại là có chút ý tứ, trộm cắp Lục Dương Hoàng Triều mang tới duyên thọ bảo vật, sớm muộn muốn hiến cho Tịch Diệt Sơn, Lục Dương Hoàng Triều rất nhanh liền có thể biết thân phận của nàng." Tô Ngọc Vũ nói, "Biết cũng không sao." Tần Diệp cười nhạt một tiếng, đối với Tịch Diệt Sơn tới nói, bọn hắn muốn chỉ là duyên thọ bảo vật, về phần bảo vật lai lịch, bọn hắn cũng sẽ không quản. "Ngươi nói không sai, Tịch Diệt Sơn hẳn là sẽ không lẫn vào trong đó." Tô Ngọc Vũ khẽ gật đầu, "Đúng rồi, ngày mai Tịch Diệt Sơn một vị trưởng lao đến đây, hẳn là đến dò xét một chút ngươi thái độ." "Tới thì tới đi." Tần Diệp nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai, một cái lao giả điệu thấp đi vào Tần Diệp biệt tử. Hắn người mặc áo bào đen, khí tức nội liễm, như là một cái bình thường lão giả. nếu có người quen biết, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc, bởi vì lão giả này chính là Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão. Tịch Diệt Sơn đại trưởng lão tự mình tìm tới cửa, mặc dù ở trong đó có Tô Mộng Vũ dẫn tiến, nhưng là bọn hắn khẳng định đem Tần Diệp tại Nam vực sự tích điều tra nhất thanh nhị sở, nếu không cũng sẽ không để quyền cao chức trọng đại trưởng lão tự mình tới. Thần công tử. Đại trưởng lão ôm quyền hành lễ, ngữ khí cung kính lại không kiêu ngạo không tự ti. Ngồi. Tần Diệp trừng lên mí mắt, ngữ khí lạnh nhạt. Đại trưởng lão đối với Tần Diệp vẫn là 10 phần hiếu kỳ, cũng đem Tần Diệp trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình điều tra nhất thanh nhị sở. Từ khi Tần Diệp tại Nam vực xuất hiện về sau, làm không ít chuyện, tỉ như tại Thiên La quốc diệt Thiên Hoàng Tông, tại Thương Minh Linh bảo, chém giết Tung Hoành Thành thiếu chủ vân vân. Cái này mỗi một chuyện đều có thể gây nên không nhỏ hành động, nhất là chém giết Tung Hoành Thành thiếu chủ, hắn thấy, đây là phi thường điên cuồng sự tình. Nhất là người này là gan ngược lại là phi thường lớn, chém giết Tung Hoành Thành thiếu chủ về sau, không chỉ có không có trốn đi, càng là dám công khai xuất hiện tại Tịch Diệt Sơn. Chính là bởi vì như thế, hắn đối với Tần Diệp tràn ngập tò mò, càng là hiếu kỳ Tần Diệp lần này tới Tịch Diệt Sơn, là vì cầu che chở, vẫn là có cái gì khác mục đích. Đại trưởng lão ngồi xuống về sau, trầm mặc một lát, cuối cùng là mở miệng, nghe nói Tần công tử đã từng tiến vào Cự Yêu Sơn mạch, đạt được tiên tuyển nước, không biết việc này phải chăng làm thật. Tần Diệp nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, là thật. Đại trưởng lão trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, rất nhanh liền ẩn giấu đi, lập tức thần sắc không thay đổi, bình tĩnh như trước, công tử lần này đến đây cho hiến vật quý vật thế nhưng là tiên tuyển nước. Tiên tuyển nước dùng để luyện chế đan dược, hoàn toàn chính xác có duyên thọ công hiệu, nhưng là nghe nói Tịch Diệt Thiên Tôn phục dụng vô số duyên thọ bảo vật, đã sớm dược thạch vô hiệu, mặc dù có tiên tuyển nước cũng chưa chắc có thể chân chính duyên thọ. Tần Diệp lười biếng nói. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát, hắn biết Tần Diệp nói không sai, đến Tịch Diệt Thiên Tôn loại trình độ này, muốn lại duyên thọ, đó chính là nghịch thiên mà đi, bình thường bảo vật rất khó có công hiệu. Tuy nói không thể 100% xác định, nhưng là còn muốn thử một chút. Đại trưởng lão nói tiếp, công tử có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần Tịch Diệt Sơn có thể cầm ra được, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn. Ta muốn gặp một lần Tịch Diệt Thiên Tôn. Tần Diệp trầm rãi nói ra, gặp được người, tiên tuyển nước tự nhiên sẽ dâng lên. Ngươi muốn gặp Thiên Tôn? Đại trưởng lão cực kỳ kinh ngạc nhìn về phía Tần Diệp. Hôm nay, hắn tự mình đến đây, cũng chỉ là nhìn trên người Tần Diệp có tiên tuyển nước bên trên, càng đừng nói gặp Tịch Diệt Thiên Tôn. Tần Diệp muốn gặp Tịch Diệt Thiên Tôn, kia là tuyệt đối không thể nào. Lại nói, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Thế nào, không được? Tần Diệp nhìn đại trưởng lão một chút, nhàn nhạt nói ra, ta lần này là mang theo thành ý đến đây, nếu như ngay cả điểm ấy tiểu yêu cầu đều không thể thỏa mãn, vậy chuyện này không bàn nữa. Rất khó khăn sao? Nhìn thấy đại trưởng lão trầm ngâm, Tần Diệp hỏi tiếp. Đại trưởng lão trầm ngâm một lát sau nói ra, công tử có chỗ không biết, Thiên Tôn lão nhân gia ông ta đã sớm không tiếp khách, cho dù công tử trên người có tiên tuyển nước bảo vật như vậy, lão phu cũng không nhất định có thể bảo chứng lão nhân gia ông ta sẽ nguyện ý gặp ngươi. Nhìn thấy Tần Diệp không có biết khó mà lui, hắn liền biết Tần Diệp lần này đến đây chân thực mục đích đúng là muốn gặp được Tịch Diệt Thiên Tôn, tiếp lấy nói ra, mặc dù không thể cam đoan, nhưng là lão phu nguyện ý đi thử một chút, có lẽ có thể thuyết phục lão nhân gia ông ta. "Tốt, ta tin tưởng các ngươi Tịch Diệt Sơn sẽ không nuốt lời." Tần Diệp nhẹ gật đầu. Trước đó, lão phu đến nhắc nhở ngươi một chút, Thiên Tôn thật lâu không có gặp khách, lão phu chuyến này không nhất định có thể thành công. Bất quá, nếu là ngươi thật có thể nhìn thấy lão nhân gia ông ta, còn xin ngươi không nên nói lung tung, để tránh trêu đến lão nhân gia ông ta không vui. Tại cái này Tịch Diệt Sơn bên trên, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến Tịch Diệt Thiên Tôn. Đại trưởng lão nhắc nhở. Hắn biết Tần Diệp thực lực không tệ, nhưng là hắn sợ Tần Diệp tại nhìn thấy Tịch Diệt Thiên Tôn sau sẽ làm loạn, cho nên sớm nhắc nhở. Đây cũng là vì Tần Diệp tốt, phải biết lấy Tịch Diệt Thiên Tôn tính cách, một khi chọc giận hắn, tính mệnh sẽ rất khó bảo toàn. Điểm này ta biết. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, ta chỉ là nghe nói qua uy danh của hắn, muốn mặt đối mặt bái phỏng một chút, cũng sẽ không làm ra chuyện khác người gì. Công tử có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Đại trưởng lão nói, chờ ta đem tin tức truyền cho lão tổ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Vậy làm phiền. Tần Diệp nhẹ gật đầu. Chương 2114, họ chết sườn núi. Chương 2114, họ chết sườn núi. Sau đó, Tần Diệp lại cùng đại trưởng lão tùy ý hàn huyên vài câu, đại trưởng lão liền đứng dậy cáo từ rời đi. Tại đại trưởng lão rời đi về sau, Tô Mộc Vũ từ bên ngoài đi vào. Thế nào? Tô Mộc Vũ hỏi. Chỉ là tới thăm dò một chút ý tứ của ta, bất quá muốn từ trong tay của ta cầm tới tiên tuyển nước cũng không phải dễ dàng như vậy. Tần Diệp trầm rãi nói. Ngươi đưa ra điều kiện gì? Tô Mộc Vũ tò mò hỏi. Cũng không có quá hà khắc, chỉ là muốn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn gặp mặt một lần. Tần Diệp sau đó nói. Cái gì? Ngươi muốn gặp Tịch Diệt Thiên Tôn? Tô Mộc Vũ giật nảy cả mình, Tịch Diệt Thiên Tôn là bậc nào tồn tại? Tần Diệp mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là dù sao vẫn giấu kín thân phận. Lấy hiện tại Tần Diệp thân phận, căn bản không có tư cách nhìn thấy Tịch Diệt Thiên Tôn, cho dù là trong tay Tần Diệp có tiên tuyển nước dạng này linh vật, cũng chưa chắc có thể đánh động Tịch Diệt Thiên Tôn. Nàng không hiểu hỏi, ngươi tại sao muốn vào lúc này gặp Tịch Diệt Thiên Tôn, hẳn là ngươi muốn. Ngươi suy nghĩ cái gì, Tịch Diệt Thiên Tôn cùng ta không oán không kỷ, ta cũng không phải là muốn đối hắn động thủ. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, đánh gãy nàng. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Tô Ngọc Vũ thở dài một hơi, nàng liền sợ Tần Diệp muốn đối Tịch Diệt Thiên Tôn động thủ, đây chính là không nhỏ sự tình, mặc kệ ai thắng ai bại, đều sẽ gây nên nam vực chấn động. Nếu như Tịch Diệt Thiên Tôn thật muốn duyên thọ, chỉ có thể tới tìm ta. Tần Diệp từ tốn nói. Ngươi lần này tới Tịch Diệt Sơn hẳn là có mục đích khác. Tô Mộc Vũ trầm mặc một lát, nhìn xem Tần Diệp hỏi. Nếu như ta nói ta muốn đem cái này Tịch Diệt Sơn thu làm thủ hạ. Tần Diệp nói. Tuyệt đối không thể. Tô Mộc Vũ lắc đầu, Tịch Diệt Thiên Tôn loại tồn tại này, sao lại hướng người khác thần phục, dù là trong tay Tần Diệp có tiên tuyển nước bảo vật như vậy, cũng vô pháp nắm hắn. Cho nên dưới cái nhìn của nàng, Tần Diệp nói bất quá là trò đùa nói. Mấy ngày qua người càng đến càng nhiều, nối liền không dứt, đều là đến từ Nam vực từng cái lớn nhỏ thế lực, thịnh vượng chưa bao giờ có. Thế lực nhiều như thế tụ tập cùng một chỗ, tự nhiên là náo nhiệt vô cùng. Nghe nói mấy ngày nay phát sinh không ít sự tình, nhất là Lục Dương Hoàng Triều đưa tới duyên thọ bảo vật bị người cho đoạt. Ta cũng nghe nói, Lục Dương Hoàng Triều hiện tại điên cuồng, tìm kiếm khắp nơi trộm đầu người, nghe nói bọn hắn lần này mang tới bảo vật cực kỳ khó được, cho nên đặc biệt coi trọng lần này chuyến đi, lại là không nghĩ tới bị người cho trộm. Ha ha, Lục Dương Hoàng Triều vì đạt được cái này duyên thọ bảo vật, thế nhưng là phế đi không ít công phu, ngay cả hoàng thất cung phụng đều gây mấy vị. Lục Dương Hoàng Triều tuy nói có chút không may vận, nhưng là xui xẻo nhất vẫn là Phong Ba Điện, cái này Phong Ba Điện thực lực mặc dù không bằng Lục Dương Hoàng Triều loại này uy tín lâu năm thế lực, nhưng là cũng là vài ngàn năm trước quật khởi một cô mới phát thế lực, thế nhưng là lần này bọn hắn tại đưa trên đường không chỉ có thuốc bị cướp, liền ngay cả đưa mấy vị trưởng lão tất cả đều bị diệt. Đâu chỉ Phong Ba Điện, theo ta nghe nói liền có mười mấy thế lực bị cướp bảo vật, cũng không biết là cái gì thế lực ra tay. Mặc kệ là cái gì thế lực ra tay, cái này cuối cùng bảo vật đều sẽ đến Tịch Diệt Sơn trong tay. Lần này nhất không lỗ chính là Tịch Diệt Sơn, lần này muốn thu lấy được rất nhiều bảo vật. Một ngày này, Tô Mộc Vũ đội vã tìm tới Tần Diệp, lôi kéo Tần Diệp, đối nói ra, "Tần Diệp, mau cùng ta đi." "Đi nơi nào?" Tần Diệp hỏi. "Đến hỏi chết sơn núi." Tô Mộc Vũ đội vã nói. "Đó là cái gì địa phương? Ngươi không phải Nam Bực người cũng không biết tại cái này Tịch Diệt Sơn bên trong có một chỗ tất đi địa phương, đó chính là hỏi chết sơn núi. Cái này hỏi chết sơn núi trước kia cũng không nổi danh, thế nhưng là từ khi Tịch Diệt Tiên Tôn ở chỗ này bế quan, lúc này mới có danh khí." Tục chuyên nghe, tại cái này hỏi chết trong vách núi có Tịch Diệt Tiên Tôn lúc trước bế quan lúc lưu lại công pháp, cho nên mới Tịch Diệt Sơn người đều sẽ đến nơi này thử thời vận. Tô Ngọc Vũ đối Tần Diệp giải thích nói. Hỏi chết sơn núi, nghe danh tự này liền rất có ý tứ, liền đi nhìn một cái đi. Tần Diệp mỉm cười. Tịch Diệt Thiên Tôn bế quan địa phương, cho dù là lưu lại một chiêu nửa thức cũng sẽ hấp dẫn vô số người tiến về. Cái này nếu là phóng tới Di Vãng, người bên ngoài nào có cơ hội tiến về hỏi chết sơn núi, cũng chỉ có thân phận bất phàm người mới có cơ hội. Nhưng mà Tịch Diệt Sơn lần này cũng không biết là nguyên nhân gì, thế mà tại hôm nay mở ra hỏi chết sơn núi bất kỳ người nào đều có thể tiến về hỏi chết sơn núi. Đồng thời đang hỏi chết sơn núi đạt được kỳ ngộ đều thuộc về người. Cho nên, hỏi chết sơn núi cái này vừa mở thả, liền hấp dẫn vô số người tiến về, liền xuất liên tục thân thế lực lớn Tô Mộng Vũ đều không kịp chờ đợi muốn đi trước. Lúc ra cửa, Tần Diệp mang theo Hạ Tiểu Đễ, nói không chừng tại cái này hỏi chết trên sơn núi có kỳ ngộ của nàng. Đường xá cũng không xa, không đến bao lâu liền đến hỏi chết sơn núi. Mà đang hỏi chết sơn núi dưới chân có một tòa cao tới 3 trượng bia đá, tòa này bia đá cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, đã sớm hiện đầy pha tạp vết rạn, phảng phất đã gánh chịu vô số tuế nguyệt ăn mòn. Tại bia đá trung ương nhất, thình lình khắc lấy hỏi chết sơn núi 3 chữ to. Cái này 3 chữ to cũng không phải là bị bình thường điêu khắc, mà là bị người dùng kiếm khắc ở tấm bia đá này bên trên, lưu lại vĩnh hằng vết tích. Mà khắc xuống 3 chữ này người cũng không phải phàm nhân, nếu không 3 chữ này cũng không gặp qua lâu như vậy, lại còn như thế rõ ràng. Đương nhiên, làm cho người ta chú ý nhất là tại 3 chữ to bên trên tán phát vô thượng kiếm ý tại tấm bia đá này trước, đã có không ít võ tu ngồi xếp bằng, đứng thẳng hoặc nhắm mắt cảm ngộ. Bọn hắn trong đó bộ phận là Tịch Diệt Sơn người, càng nhiều thì là lần này tới Tịch Diệt Sơn khách nhân, có tuổi trẻ một đời trong tộc Thiên Tiêu, cũng có hiển hách thanh danh cường giả tiền bối. Bọn hắn từng cái lai lịch không nhỏ, tự nhiên là kiến thức bất phàm, bị trên tấm bia đá kiếm ý hấp dẫn, ý đồ từ đó tìm hiểu ra một tia kiếm ý truyền thuyết. Tấm bia đá này bên trên chữ chính là Tịch Diệt lão tổ tự mình chỗ khắc, lưu lại Tịch Diệt lão tổ kiếm ý, cứ việc trải qua vô số tuế nguyệt, kiếm ý này vẫn là không có tiêu tán. Đã từng có không ít thiên phú chắc tuyệt hạng người, tại cái này lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm ý, từ đó tiến thêm một bước. Bình thường tình huống dưới, cái này sinh tử sườn núi là không cho phép ngoại nhân tới, cũng chỉ có nặng lễ lớn mới có thể đối với chúng ta những người ngoài này mở ra. Tô Ngọc Vũ nói khẽ. Tần Diệp nhìn chăm chú 3 chữ kia một hồi, khoe miệng nổi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Tịch Diệt lão tổ. Ân, không tệ. 3 chữ này bên trên xác thực có một đạo vô thượng kiếm ý, nếu là có thể lĩnh hội, hoàn toàn chính xác có không ít chỗ tốt. Nhiều người như vậy lĩnh hội, làm sao ngươi không đi lĩnh hội? Tần Diệp hướng về Tô Ngọc Vũ hỏi. Kỳ thật trước lúc này, ta đã tới qua một lần, chỉ là chưa thể đạp vào hỏi chết sườn núi. Tô Ngọc Vũ giải thích nói. Tần Diệp cũng không có hỏi tới, lấy Tô Ngọc Vũ thân phận tới qua nơi này cũng không hiếm lạ. Tần Diệp cùng Tô Ngọc Vũ đi tới thời điểm, cũng không có gây nên chú ý của những người khác, lúc này tất cả mọi người trong lòng không không chuyên tâm lĩnh ngộ lấy trên tấm bia đá vô thượng kiếm ý, tất ý cơ hội lần này khó được, sao lại để ý những người khác đến. Chương 2115, Phong Lôi Tông chương 2115, Phong Lôi Tông. Tần Diệp đưa mắt nhìn tấm bia đá này một lát, liền chậm rãi đi lên đi, theo hắn tới gần, bia đá kia tựa hồ có cảm ứng chấn động một cái, một đạo nhỏ không thể thấy kiếm ý lặng yên ba động. Ông, trong nháy mắt đó, tất cả ngay tại lĩnh hội võ tu đều hình như có nhận thấy, mở mắt. Bia đá vậy mà lại bởi vì người này đến có phản ứng, người này là ai? Có võ tu thấp giọng hỏi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng kính sợ. Hắn tới thời gian dài như vậy, đến bây giờ đều không có lĩnh hội đến cái gì, mà ở chỗ này những người khác cũng chỉ là số ít lĩnh hội đến một điểm chỗ tốt, nhưng mà tuyệt không một người giống Tần Diệp dạng này có thể gây nên bia đá chấn động. Không biết, từ trên người người nọ tán phát khí tức đến xem, tựa hồ cũng không cường đại, nhưng là người này có thể gây nên trên tấm bia đá kiếm ý chấn động, còn nói rõ người này cũng không phải là người bình thường. Có lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi chân chính. Không tệ, người này tuyệt không phải chúng ta có thể thăm dò tồn tại. Khi đi đến bia đá trước mặt vẫn là một trượng khoảng cách thời điểm, Tần Diệp đột nhiên dừng bước, cười nhạt một tiếng, nói ra, đạo kiếm ý này mặc dù không tệ, nhưng là cùng ta cũng không có tác dụng gì, liền lưu cho chân chính người hữu duyên đi. Người chung quanh nghe được Tần Diệp lời nói này, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Bọn hắn đều không phải là kẻ ngu dốt, sao lại nghe không hiểu ý tứ trong lời nói này? Chẳng phải là nói, người trẻ tuổi này tùy thời liền có thể lấy đi đạo kiếm ý này, chỉ là đạo kiếm ý này đối với hắn không có tác dụng gì, cho nên từ bỏ. Nếu như không phải vừa rồi phát giác được trên tấm bia đá chấn động, bọn hắn nhất định coi là Tần Diệp rõ ràng không biết tự lượng sức mình. Tô Ngọc Vũ trong lòng kỳ thật có chút chấn kinh, tấm bia đá này bên trên kiếm ý tồn tại không biết bao nhiêu cái thời đại, lại có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm cường giả đến đây tìm hiểu tới, bọn hắn tất cả đều chưa thể lấy đi đạo kiếm ý này. Nhưng mà, Tần Diệp lần đầu tiến tới, cũng chỉ là một lát, liền có thể có nắm chắc lấy đi trên tấm bia đá kiếm ý, như thế thiên phú quả nhiên là kinh khủng, chính là vạn cổ ít có được quan sát trừ thiên bốn liếng. Ngươi không phải là muốn gặp Tịch Diệt Thiên Tôn sao? Ngươi bây giờ nếu là lấy đi đạo kiếm ý này, có lẽ có thể gây nên chú ý của hắn. Tô Ngọc Vũ nhìn xem Tần Diệp nói. Tần Diệp lắc đầu, nói ra, hắn đem đạo kiếm ý này lưu tại tấm bia đá này bên trên, chính là ban ơn cho Tịch Diệt Sơn hậu nhân, ta nếu là lấy đi, Tịch Diệt Sơn bên trên những lao gia hỏa này sợ là tức giận hơn. Đừng nhìn Tịch Diệt Sơn lần này vô cùng độc lượng, mở ra hỏi chết sơn núi, nhưng là bọn hắn đánh đáy lòng cũng không cho rằng có người có thể lấy đi trên tấm bia đá kiếm ý, nếu là Tần Diệp vừa rồi cầm đi kiếm ý, Tịch Diệt Sơn từ trên xuống dưới khẳng định đến giơ chân. Tại Tần Diệp sau khi đi, một chút lúc đầu chuẩn bị từ bỏ người, lại tràn đầy hy vọng. Theo bọn hắn nghĩ, đã có người có thể gây nên trên tấm bia đá kiếm ý chấn động, bọn hắn có lẽ cũng có thể từ đó tìm hiểu ra kiếm ý tại những người này bên trong, có một ít thiên phú chắc tuyệt người, tại bia đá chấn động thời điểm, nhạy cảm bắt được đạo kiếm ý này, bọn hắn có lẽ không cách nào giống Tần Diệp như thế có bản lĩnh lấy đi kiếm ý, lại là có thể tại trong kiếm ý lĩnh ngộ không ít chỗ tốt. Có người gây nên trên tấm bia đá kiếm ý chấn động tin tức rất nhanh liền truyền vào Tịch Diệt Sơn mấy vị trưởng lao trong hai, bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc không thôi, dù sao cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể gây nên kiếm ý chấn động, chớ nói chi là có thể lấy đi đạo kiếm ý này. Khi biết được Tần Diệp từ bỏ lấy đi kiếm ý thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi. Bọn hắn mở ra hỏi chết sơn núi, vì chính là cho người tới một chút chỗ tốt, cũng không phải thật để cho người ta cho lấy đi kiếm ý, nếu là thật sự có người lấy đi kiếm ý, bọn hắn dù cho không nói, trong lòng cũng sẽ không thông khoái. Lúc này, Tần Diệp cùng Tô Mộc Vũ, Hạ Tiểu Đệ đi theo dòng người lên hỏi chết sơn núi. Đang hỏi chết sơn núi cái này bên trên đã tới rất nhiều người, đương Tần Diệp ba người đến thời điểm, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Những người này nhìn tự nhiên không phải Tần Diệp, ánh mắt chỉ là ở trên người Tần Diệp nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền rơi vào Tô Mộc Vũ trên thân. Tại ba người bọn họ bên trong, Tô Ngọc Vũ dù cho có chỗ thu liễm, nhưng mà lấy nàng tướng mạo cùng khí chất, vô luận đứng tại nơi nào, đều là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Tô Ngọc Vũ sớm đã thành thói quen ánh mắt của những người này, cho nên cũng không hề tức giận. Đương nhiên, cũng có chút ánh mắt rơi vào trên thân Tần Diệp, chỉ là những ánh mắt này tràn đầy ý, nếu là những ánh mắt này là đao, Tần Diệp sớm đã bị giết không biết bao nhiêu lượt. Ngọc Vũ tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đúng lúc này, một người trung niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn đi tới. Người trung niên này tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra khí khái hào hùng, đi lại nhẹ nhàng, trên thân hình như có phong lôi thanh âm. Sau người đi theo hơn 10 vị cường giả, những cường giả này tất cả đều hỉ nộ không lộ, mà những cường giả này trên thân đồng dạng có phong lôi chi thành, có thể thấy được những cường giả này tất cả đều xuất từ cùng một thế lực. Trên thực tế cũng là như thế, những cường giả này tất cả đều xuất từ một cái gọi phong lôi tông thế lực, mà cái này trong thế lực đệ tử đại đa số tu luyện chính là phong hòa lôi thuộc tính công pháp, tu vi càng mạnh người, trên thân phong lôi chi thành càng lớn. Nhiều cường giả như vậy đi theo người trung niên này sau lưng, có thể thấy được người trung niên này thân phận phi thường không tầm thường. Trên thực tế, người trung niên này chính là Phong Lôi Tông tông chủ sư thúc Ô Dương, tại Phong Lôi Tông gần với Phong Lôi Tông tông chủ tồn tại. Lần này, vốn nên Phong Lôi Tông tông chủ tự mình đến đây, nhưng mà bởi vì một ít chuyện cho chậm trễ, cho nên phái ra sư thúc của mình xuất lĩnh tông môn cường giả đến đây, lấy đó đối Tịch Diệt Sơn tôn trọng. Ô Dương đã từng nhìn thấy qua Mộng Vũ tiên tử, vừa gặp đã cảm mến, điên cùng theo đuổi qua Mộng Vũ tiên tử, cho nên một chút liền nhận ra Tô Mộng Vũ. Ô Dương hớn hở ra mặt, vội vàng bước nhanh đi hướng Tô Mộng Vũ. Nhìn thấy là Ô Dương, Tô Mộng Vũ hơi nhíu mày, sau đó lễ phép chào hỏi một tiếng, "Ô sư minh, đã lâu không gặp." Mấy năm không thấy, Mộc Vũ tiên tử càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Trong mắt Ô Dương tràn đầy hâm mộ chi sắc, vừa cười vừa nói, "Ô sư minh nói đùa." Tô Mộc Vũ mỉm cười, kỳ thật nàng cùng Ô Dương cũng không quen, chỉ là mấy năm trước đó có lần ngoài ý muốn nhìn thấy qua một lần, đoạn thời gian kia Ô Dương liền điên cuồng theo đuổi qua Tô Mộc Vũ. Nhưng mà, giống Tô Mộc Vũ thân phận như vậy, sau người người theo đuổi đến cũng hết, mà lại luận xuất thân, luận tuổi tác, luận hình dạng, tại một đám người theo đuổi bên trong, Ô Dương cũng không chiếm ưu chờ đến Tô Mộc Vũ trở lại tông môn về sau. Ô Dương tự nhiên là không có cơ hội nhìn thấy Tô Mộc Vũ. Vốn cho rằng Ô Dương sẽ như vậy bỏ qua, không nghĩ tới lại còn đối nàng nhớ mãi không quên. Lúc này, Tô Mộc Vũ cũng không biết là nên cười hay nên khóc, cái này Ô Dương là một cái phi thường khó chơi người, bây giờ bị hắn đụng phải trong khoảng thời gian này sợ là không dễ chịu lắm. Mộc Vũ tiên tử cũng tới. Nguyên lai nàng chính là Mộc Vũ tiên tử, chắc không được đẹp như tiên tử, lần đầu tiên liền để ta luôn hãm. Giờ phút này, không ít người ánh mắt nhìn về phía Tô Mộc Vũ trên thân. Trước đó, bọn hắn nhìn Tô Mộc Vũ khí chất bất phàm, liền hoài nghi nàng có không tầm thường thân phận. Giờ phút này biết thân phận của nàng, bọn hắn lập tức thu hồi những cái kia không nên có tâm tư. Chương 2116, sợ là có họa sát thân. Chương 2116, sợ là có họa sát thân. Lấy Tô Mộng vũ khí chất cùng mỹ mạo, khó tránh khỏi sẽ có người lên tà ác tâm tư, như muốn cướp đoạt chiếm thành của mình cũng không hiếm lạ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn biết Tô Mộng vũ thân phận, tự nhiên không còn dám có tâm tư như vậy, nếu không đừng nói bọn hắn, liền ngay cả thế lực phía sau bọn họ đều rất khó sống sót. Mặc dù từ bỏ những cái kia không nên có tâm tư, thế nhưng là vẫn có một ít người tại ngao ngoe muốn động, bọn hắn mặc dù không thể cưỡng ép cướp đoạt, nhưng là dựa vào bản sự truy cầu, kia tổng không sao chứ. Bọn hắn cũng không có mù quáng tiến lên, mà là trước muốn quan sát một chút. Nghĩ không ra hôm nay lại ở chỗ này gặp phải Mộng Vũ tiên tử, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, mặc dù đang hỏi chết sần núi cái này bên trên cũng không có nguy hiểm gì, nhưng là có ta ở đây, cũng tốt vì tiên tử ngăn trở những cái kia quấy rối người. Ô Dương mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Mộng Vũ tiên tử, thật vất vả có một lần cơ hội gặp được Mộng Vũ tiên tử, hắn tự nhiên không muốn buông tha cái này cơ hội khó được. Nhìn thấy Mộng Vũ tiên tử không có trả lời, Ô Dương hỏi, tiên tử hẳn là có cái gì lo lắng? Tiên tử, chúng ta sư thúc cũng là có hảo ý, còn xin tiên tử không muốn tự tuyệt. Đúng vậy à, từ khi sư thúc gặp qua tiên tử một mặt về sau, những năm này miệng bên trong một mực lẩm bẩm tiên tử. Ô Dương sau lưng các trưởng lão thấy thế mở miệng khuyên nhủ, nếu là mình sư thúc có thể cùng Mộng Vũ tiên tử dính líu quan hệ, đây đối với tông môn tới nói tự nhiên là chuyện tốt một kiện. Bọn hắn cũng là vui với nhìn thấy một màn này, cho nên mới sẽ mở miệng thuyết phục, muốn cho hai người bọn họ sáng tạo cơ hội. Không cần, ta cùng Tần công tử cùng một chỗ, cũng không nhọc đến phiền Ô sư huynh. Tô Mộng Vũ nói khẽ. Tần công tử. Ô Dương nghe vậy sững sờ, sau đó ánh mắt nhìn về phía Tần Diệp. Trước đó, hắn cũng chú ý tới Tần Diệp, chỉ là cho rằng Tần Diệp là Tô Mộng Vũ tùy tùng, hay là kỳ đồng cửa sư đệ, cho nên cũng không có đem Tần Diệp để vào mắt. Nhưng mà, hiện tại Tô Mộng Vũ lại là bởi vì người này cự tuyệt hắn, cái này khiến trong lòng Ô Dương ít nhiều có chút khó chịu. Tiên tử, không biết vị này Tần công tử là đệ tử nhà nào? Ô Dương mỉm cười hỏi, hắn đối với đông vực các thế lực lớn tiên kiêu tất cả đều rõ ràng trong lòng, trong đó cũng không có họ Tần người, chớ nói chi là trước mắt người này vô cùng lạ lẫm, trước đó căn bản không có gặp qua, nghĩ đến có thể là Tô Mộng Vũ dùng hắn tới làm tấm mục. Hắn lập tức sinh lòng kinh thị, chỉ bất quá vì tại Tô Mộng Vũ trước mặt bảo trì phong độ, vẫn là chủ động mở miệng hỏi thăm thân phận. Ta đến từ trên núi. Tần Diệp nhàn nhạt mở miệng, hắn sao lại nhìn không ra cái này Ô Dương trung niên nhân đang theo đuổi Tô Mộng Vũ, tuy nói bọn hắn những này tu luyện người tuổi tác cũng không phải là vấn đề, nhưng là tại Tô Mộng Vũ một đám người theo đuổi bên trong, Ô Dương hiển nhiên cũng không chiếm ưu thế. Nguyên lai là đến từ trên núi đồ nhà quê. Trong lòng Ô Dương khinh bỉ một câu, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, trong lòng càng thêm khẳng định Tần Diệp chính là Tô Mộng Vũ dùng để làm bia đỡ đạn. Tiên tử nếu là không yên lòng Tần công tử, không bằng liền để hắn đi theo ta những sư điệt này sau lưng, cũng tốt bảo vệ hắn chu toàn. Ô Dương khẽ cười nói, hắn dạng này tỉ mỉ an bài, nhất định có thể để cho Tô Mộng Vũ hài lòng. Ô sư minh, Tần công tử chính là ta hảo hữu, lần này là thụ ta chi mời mới tới Tịch Diệt Sơn, nên ta tự mình cùng đi. Không ai từng nghĩ tới Tô Mộng Vũ vậy mà lại vì Tần Diệp cự tuyệt xuất thân danh môn Ô Dương, một số người suy đoán có lẽ Tần Diệp chính là Tô Mộng Vũ tấm một mà thôi. Ô Dương mặc dù xuất thân danh môn, nhưng là hiển nhiên điểm ấy thân phận còn chưa đủ lấy truy cầu Tô Mộng Vũ. Tô Mộng Vũ nói xong, liền cùng Tần Diệp cùng đi. Thấy cảnh này người tất cả đều kinh ngạc không thôi, Tô Mộng Vũ vậy mà thật bỏ xuống Ô Dương, mà cùng Tần Diệp đi. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên thân Ô Dương, phát hiện lúc này sắc mặt của hắn vô cùng khó coi, chỉ sợ muốn giết người tâm đều có. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, trong lòng Ô Dương cũng là lên cơn giận dữ, mặc dù hắn trong lòng nhận định Tô Mộng Vũ là cầm Tần Diệp làm bia đỡ đạn, nhưng mà Tần Diệp có thể cùng Tô Mộng Vũ song song đi, vẫn là để hắn phát điên không thôi. Sư thúc, muốn hay không tra một chút tiểu tử này, nếu là không có bối cảnh gì, không bằng liền. Phía sau hắn một trưởng lão trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, thấp giọng nói, nơi này dù sao cũng là Tịch Diệt Sơn địa bàn, nếu là ở chỗ này giết người, náo động lên sự tình, liền không tốt cho Tịch Diệt Sơn giao phó. Hắn đương nhiên muốn giết Tần Diệp, chỉ là nơi đây chính là Tịch Diệt Sơn, bọn hắn đều là Tịch Diệt Sơn khách nhân, dám ở Tịch Diệt Sơn giết người, một khi chuyện xảy ra, Tịch Diệt Sơn truy cứu xuống tới, tông môn đều muốn bị gây họa tới. Hắn còn không có đánh mất lý trí đến loại trình độ này. Cứ việc không thể tại Tịch Diệt Sơn giết người, nhưng là cho tiểu tử này tìm một chút không thoải mái vẫn là có thể. Thế là, hắn liền dẫn người đi theo phía sau bọn hắn. Người này hôm nay sợ là sẽ phải có họa sát thân, ngươi không cứu hắn một chút. Phát giác được Ô Dương một mực theo sau lưng, Tần Diệp hướng phía Tô Mộng Vũ hỏi, ta chỉ là cùng hắn từng có gặp mặt một lần, cũng không quen thuộc. Tô Mộng Vũ nhàn nhạt cười một tiếng, nàng đương nhiên minh bạch Tần Diệp trong miệng điều này họa sát thân là cái gì. Ô Dương chỉ cần là một mực trung thực đi theo, vậy liền không có họa sát thân, nhưng nếu là làm ra gây bất lợi cho Tần Diệp sự tình, lấy Tần Diệp cái này sát phạt quả đoán tính tình, Ô Dương hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Ô Dương đây là mình đang tìm cái chết, nàng cũng cứu không được. Bên trên hỏi chết sườn núi cũng không có cái gì đặc biệt phong cảnh, chỉ có một khối không đáng chú ý tảng đá kia cũng chính là năm đó Tịch Diệt Thiên Tôn bế đầu ngồi xuống chi thạch. Hiện tại tảng đá kia được bảo hộ, chỉ có thể dựa vào xem gần nhìn, lại là không thể dùng tay chạm đến. Tại tảng đá chung quanh có vài chục tên tu vi không kém Tịch Diệt Sơn đệ tử thủ hộ, mà trong bóng tối tin tưởng càng là có tu vi cao thâm trưởng lão. Đi lên người, không ít người đầu tiên là thành kính quỳ lạy tảng đá kia, sau đó mới bắt đầu quan sát lên tảng đá kia. Tần Diệp, Hạ Tiểu Đễ, Tô Mộc Vũ ba người đi lên về sau, cũng không có quỳ lạy, mà là trực tiếp đánh giá tảng đá. Nhìn thấy ba người bọn họ vậy mà không có thành kính quỳ lạy, thủ hộ tảng đá Tịch Diệt Sơn đệ tử trên mặt hiện lên một tia không vui, bất quá cũng không có lên tiếng quá lớn. Trên thực tế không có quỳ lạy không chỉ là Tần Diệp ba người bọn họ, vẫn là có không ít người đi lên về sau không có đi quỷ lệ chi lễ. Ai, ta ở đây quan sát nửa ngày, thực sự không cách nào từ tảng đá kia bên trên lĩnh ngộ ra cái gì, xem ra là không có duyên với ta. Một vị thư sinh trung niên lắc đầu, liền từ bỏ quan sát xuống núi. Sớm đến một bước người bên trong, không ít người đều lựa chọn từ bỏ, chỉ có số ít người đang khổ cực kiên trì. Nếu là có thể cho ta thời gian 3 tháng, có lẽ bản trưởng lão có thể có chỗ linh ngộ, chỉ là hiện tại thời gian quá ngắn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Một cái tông môn trưởng lão lưu luyến không rời nhìn thoáng qua tảng đá, đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Cái này không phải liền là một khối đệm cái mông tảng đá vụ sao? Tần Diệp đi đến tảng đá trước mặt, nhìn một chút tảng đá, không khỏi khẽ cười một tiếng. Tần Diệp lời kia vừa thốt ra, giữa sân rất nhiều võ tu trong nháy mắt sắc mặt âm trầm như nước. Chương 2117, một khối tảng đá vụn. Chương 2117, một khối tảng đá vụn. Người ở chỗ này, vô luận là mới ra đời hậu sinh văn bối, vẫn là đức cao vọng trọng võ đạo cường giả, bọn hắn leo lên cái này hỏi chết sườn núi cũng là vì một cái cộng đồng mục đích, đó chính là hy vọng có thể đang hỏi chết sườn núi cái này bên trên thu hoạch được cái gì, tốt nhất có thể thu được Tịch Diệt Thiên Tôn lưu tại nơi này truyền thừa. Nhưng mà Tần Diệp vừa rồi lại còn nói đây chỉ là một khối tảng đá vụn, đây không phải đánh mặt của bọn hắn. Bọn hắn ở chỗ này tìm hiểu nửa ngày, chỉ là lĩnh hội một khối không có một chút tác dụng nào tảng đá, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận? Đừng nói bọn hắn, tảng đá bốn phía những cái kia Tịch Diệt Sơn thủ hộ giả nhóm, tất cả đều là đối Tần Diệp trợn mắt nhìn. Tịch Diệt Sơn hảo tâm mở ra hỏi chết sườn núi, người này thế mà ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, quả nhiên là tâm hắn đáng chết. Tiểu bối, đây chính là Tịch Diệt Thiên Tôn nơi bế quan, cho dù là một khối nho nhỏ tảng đá, cũng không phải là phổ thông chi thạch. Một cái lao giả ngữ trọng tâm trường nói với Tần Diệp. Lao giả này là một vị tông môn trưởng lão, tu vi không yếu, đã có nửa bước võ tôn cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào võ tôn. Tần Diệp nhìn hắn một cái, nói, Tịch Diệt Thiên Tôn tu vi lại cao hơn, vậy cũng không thể hắn lưu lại dấu chân địa phương đều sẽ có cái gì huyền bí. Tảng đá kia bất quá là bị hắn ngồi lâu, lây dính Tịch Diệt Thiên Tôn một chút khí tức, đi qua nhiều năm như vậy, những khí tức này tán phát cũng không xê xích gì nhiều. Tiểu bối, ngươi đây là tại chất vấn Tịch Diệt Sơn sao? Làm càn, tiểu bối, đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay dám nói ra lời như vậy, vậy liền phải tiếp nhận chúng ta lựa giận. Tần Diệp lời này vừa nói ra, lập tức gây nên mọi người ở đây bất mãn, từng cái tất cả đều là tức giận quát tháo. Cũng chỉ có một số nhỏ người đang nghe xong Tần Diệp về sau, rơi vào trầm tư. Nhưng mà Tần Diệp lại không sợ những này, hắn đã dám nói ra, liền không sợ đắc tội người. Những người này mặc dù đều là xuất thân bất phàm, nhưng là hắn còn không có đem những người này để vào mắt. Tần Diệp vừa rồi những lời này, tự nhiên cũng chọc giận Tịch Diệt Sơn một đám cường giả. Nhưng Tần Diệp là ai, há lại sẽ để ý những thứ này? Tiểu bối, cái này Tịch Diệt Sơn cũng không phải ngươi làm cản chi địa. Tịch Diệt Sơn một vị thủ hộ tảng đá đệ tử, ánh mắt sắc bén như đao quang kiếm ảnh, trên thân bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ khí thế này phía dưới, không ít tuổi trẻ một đời võ tu đều cảm giác được hô hấp khó khăn, phản phất bị một tòa núi cao đè ép không thở nổi. Những cái kia thế hệ trước cường giả cũng là âm thầm kinh hãi, nghĩ không ra Tịch Diệt Sơn thực lực mạnh mẽ như vậy, một cái thủ hộ tảng đá võ tu đều có võ vương thực lực, kia cái khác thủ hộ giả chẳng phải là đều là võ vương, thực lực này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. Nhưng mà Tần Diệp lại là lù lù bất động, không có chút nào nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, điều này cũng làm cho không ít người giật nảy cả mình. Tiểu tử này xem ra vẫn có chút thực lực. Trong lòng bọn họ âm thầm suy nghĩ. Tên điêu Tịch Diệt Sơn đệ tử nhìn thấy khí thế không ảnh hưởng tới Tần Diệp, nhíu nhíu mày, liền thu hồi khí thế của mình, cuồng vọng đến cực điểm. Đúng lúc này, Ô Dương lại là không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài, hướng phía Tần Diệp nghiêm nghị quát, "Họ Tần, tảng đá kia chính là Tịch Diệt Thiên Tôn lưu lại, ngày đêm tụ Tịch Diệt Thiên Tôn khí tức hung đúc, đã sớm không phải một khối đá bình thường. Ngươi không có nhìn ra huyền bí trong đó, đây là bởi vì tu vi của ngươi không đủ. Ngươi ở chỗ này cái nào không phải xuất từ danh môn, thanh danh hiển hách hạng người, ngươi còn chưa có tư cách ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, còn không mau hướng mọi người nói xin lỗi." Ô Dương lúc này nhảy ra, Tần Diệp cũng không có cảm giác được kỳ quái. Tiểu tử này một mực theo sau lưng, tự nhiên là không có hảo ý, lúc này gặp đến cơ hội tới, liền không kịp chờ đợi nhảy ra ngoài. Tần Diệp nhìn cũng không nhìn hắn một chút, mà là trong tay xuất hiện một con linh quả, cắn một cái, mùi trái cây bốn phía, khóe miệng của hắn dương lên, nhàn nhạt nói ra, "Thế nào, theo lâu như vậy, rốt cục nhịn không được nhảy ra ngoài. Bất quá, ta khuyên ngươi vẫn là trung thực một chút, con người của ta tính tình cũng tốt, sợ nhịn không được bóp trên ngươi." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ngay trong bọn họ không ít người đều biết Ô Dương, biết hắn đã sớm đột phá võ tôn, thực lực không yếu, mà lại Tần Diệp lời ấy quả thực là đang vũ nhục Ô Dương, lấy Ô Dương tính tình, sợ là phải nhận không ở độc thủ, cái này có trò hay để nhìn. Ô Dương sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn từ bước vào võ đạo đến nay, mặc dù không dám nói quét ngang nam vực, nhưng cũng chưa từng bị người như thế khinh thị. Hắn cười lạnh một tiếng, ánh mắt như đao, nhìn thẳng Tần Diệp, tốt một cái cuồng vọng vô tri tiểu nhi, ta bản ý muốn cứu ngươi một mạng, nơi này chính là Tịch Diệt Sơn, cũng không phải mặc cho ngươi dương ai địa phương, nào biết ngươi càng như thế không chịu nổi, ngược lại lộ ra là ta nhiều chuyện. Tần Diệp cũng không bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, ngươi cũng không phải là muốn cứu ta, chỉ là muốn thừa cơ nhục nhã ta mà thôi, bực này thấp kém thủ đoạn, muốn trong lòng nàng lưu lại ấn tượng tốt là không thể nào. Ô Dương sững sờ, hắn không nghĩ tới ý nghĩ của mình đều bị Tần Diệp cho xem thấu. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, lúc này cười lạnh, ta cũng là hảo tâm nhắc nhở, tảng đá kia ngày đêm nhiễm Tịch Diệt Thiên Tôn khí tức, đã sớm thành tựu vô thượng thần thạch, há lại ngươi nhục nhãn phàm thai có thể xem thấu. Nhục nhãn phàm thai? Tần Diệp khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường, tảng đá kia nếu thật là bảo bối gì, Tịch Diệt Sơn đám kia lão giả, sao lại đem vật trọng yếu như vậy để ở chỗ này? Lời vừa nói ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Có nhân nhẫn không ở hít sâu một hơi, nghĩ thầm cái này Tần Diệp quả nhiên là không biết chết sống, dám công nhiên chất vấn Tịch Diệt Sơn. Người này thật đúng là gan lớn. Một cái thân phận bất phàm võ tôn cường giả thấy thế không khỏi lắc đầu, lấy hắn võ tôn tu vi cũng không dám tại Tịch Diệt Sơn địa bàn tốt nhất trêu chọc Tịch Diệt Sơn a, người trẻ tuổi này quả nhiên là vô tri không sợ. Chương 2118, Hàn Tinh Tông chương 2118, Hàn Tinh Tông ở đây không ít người đều lộ ra đáng tiếc ánh mắt, chỉ bằng Tần Diệp vừa rồi kia mấy câu, hắn sẽ rất khó còn sống. Coi như Tịch Diệt Sơn hào phóng không tính toán với hắn, nhưng là những cái kia muốn lấy lòng Tịch Diệt Sơn người, tuyệt đối sẽ không buông tha dạng này cơ hội tuyệt hảo. Làm càn, Tịch Diệt Sơn cũng là ngươi có thể chửi tới. Ô Dương lạnh lùng nói. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Mộc Vũ, tiên tử, tiểu tử này xuất thân sân dã, cuồng vọng tự đại, gác tội Tịch Diệt Sơn, đây là tội chết, vẫn là mau chóng rời xa người này, chớ để cho người này cho liên lụy. A, đây không phải là Mộc Vũ tiên tử sao? Kém chút không có nhận ra, nàng vậy mà cũng tới. Tin tức rơi ở phía sau không phải, Mộc Vũ tiên tử không chỉ có tới, hơn nữa còn mang đến hai người, chính là tiểu tử kia cùng hắn bên cạnh tiểu nữ hài kia. Mộc Vũ tiên tử thế nhưng là thiên chi tiểu nữ, làm sao cùng tiểu tử này tiến tới cùng nhau? Cái này còn không nhìn ra được sao? Mộc Vũ tiên tử hiển nhiên chỉ là dùng hắn tới làm bia lỡ đạn, ngươi không thấy được nàng chẳng hề nói một câu sao? Tiểu tử này sợ là không cứu nổi, liền ngay cả Mộc Vũ tiên tử đều không vì hắn nói chuyện, hiển nhiên là muốn cùng người này phân rõ giới hạn. Người chung quanh nhận ra Tô Mộc Vũ thân phận, không khỏi thấp giọng nghị luận. Những người này tất cả đều cho rằng Tô Mộc Vũ sở dĩ cùng Tần Diệp đi cùng một chỗ, chính là muốn dùng hắn tới làm tấm mục. Hiện tại Tần Diệp ngân ngân sổ loạn, đắc tội Tịch Diệt Sơn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Tô Mộc Vũ sẽ vì người này đi đắc tội Tịch Diệt Sơn. Mà Tô Mộc Vũ giờ phút này ánh mắt lại là nhìn thẳng tảng đá kia, khóe miệng có chút giơ lên, hướng phía Tần Diệp hỏi, tảng đá kia thật không có một chút tác dụng nào? Trước kia có lẽ có đi, bất quá bây giờ là không có. Tần Diệp khẳng định nói, yêu ngôn hoặc chúng. Nhưng vào lúc này, trong đám người, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng như xương đống nhiên vang lên, mang theo vài phần giọng mỉa mai cùng kinh thường. Đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên áo trắng chậm rãi đi tới, tay áo phiêu động ở giữa, một cỗ băng lãnh hẳn khí hướng phía chung quanh tràn ngập, khiến cho địa phương hắn đi qua, người chung quanh không thể không nhượng bộ hắn một bên. Thanh niên áo trắng khuôn mặt như vẽ, tướng mạo anh tuấn, quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ băng lãnh khí tức, đi lại ở giữa, dưới chân hình như có băng liên trồi lên hiện, thoáng qua liền mất, cực ít người có thể bắt giữ được. Đây là Hàn Phong tử. Có người thấp giọng hô lên tiếng, thanh âm bên trong lộ ra kính sợ. Hiển nhiên là nhận ra thanh niên áo trắng thân phận. Hàn Phong tử đến gần về sau, hướng phía Tần Diệp ánh mắt quét qua, khi ánh mắt quét đến Tô Mộng Vũ trên thân, cũng chỉ là hơi gật đầu, sau đó mắt không chấp nhìn về phía tảng đá, khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh thành tiếng, "Tiểu tử, ngươi cũng đã biết tảng đá kia ý vị như thế nào. Đây chính là Thiên Tôn lão nhân gia ông ta lưu lại tảng đá, sao lại phạm là thạch? Khối này thần thạch bên trên chính là có đại tạo hóa, truyền ngôn đã từng có người tại khối này thần thạch bên trên có linh ngộ, trở thành vô thượng thiên kiêu, ngươi dám nói bừa đây là một khối tảng đá vụn, quả nhiên là người không biết không sợ." Trong lúc nói chuyện, trên người hắn lộ ra một cỗ cường đại uy áp, ánh mắt như kiếm, phong mang tất lộ. Đám người cảm giác được hắn uy áp, thần sắc tất cả đều biến đổi. Thật lạnh như băng khí tức, áp lực thật là cường đại. Một cái tông môn trưởng lão trên mặt hô nhỏ một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần kiêng kỵ. Không hổ là Hàn Tinh Tông thiếu chủ, không ít tuổi trẻ một đời cường giả tất cả đều lộ ra sùng bái thần sắc. Hàn Phong tử, chính là Hàn Tinh Tông thế hệ này thiếu chủ, trời sinh Hàn Quốc, tuổi còn trẻ liền có một thân kinh khủng tu vi. Kinh khủng nhất là, truyền ngôn Hàn Phong tử khi còn bé từng có kỳ ngộ, đạt được một vài vạn năm trước cường giả lưu lại truyền thừa. Hàn Tinh Tông đối với hắn thế nhưng là ký thác kỳ vọng, không chỉ có lập hắn làm thiếu chủ, càng là từ tông môn thái thượng trưởng lão tự mình đến dạy bảo. Nói như vậy, tông môn thái thượng trưởng lão sẽ rất ít tự mình tu đồ, đến cảnh giới cỡ này đều sẽ lựa chọn bế quan tu luyện, trừ phi thiên phú kinh khủng, nếu không sẽ không dễ dàng đem thời gian lãng phí ở tu đồ bên trên. Mà Hàn Tinh Tông mặc dù không bằng Tịch Diệt Sơn, đã từng cũng là phi thường cường đại vô cùng, trấn áp một phương, về sau Hàn Tinh Tông suy sụp, liền thu liễm tài năng, điệu thấp. Những năm gần đây, Hàn Tinh Tông hiển nhiên có xuất thế dự định, liên tiếp phái ra trong môn đệ tử, lần này càng đem Hàn Phong tử người thiếu chủ này phái tới, cũng không chỉ là thấy chút việc đời đơn giản như vậy. Trên thực tế, không chỉ là Hàn Tinh Tông, rất nhiều ẩn thế thế lực, những năm gần đây đều hoạt động tấp nập, hiển nhiên là muốn sắp xuất thế. Họ Tần, đây chính là Hàn Tinh Tông thiếu chủ, còn không mau mau xin lỗi, miễn cho tự rước lấy đủ. Ô Dương lần nữa nhảy ra ngoài, giả bộ như hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà, đối mặt bực này uy áp, Tần Diệp lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Tần Diệp thần tình thản nhiên, tựa hồ Hàn Phong tử truyền đến uy áp đối với hắn mà nói, bất quá là gió xuân hiu hiu. Cái gì Hàn Tinh Tông, Cầu Thí Tông, không biết. Tần Diệp gảy nhẹ đầu ngón tay, cười nhạt một tiếng, cái này Hàn Tinh Tông có thể mạnh hơn Tịch Diệt Sơn sao? Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Làm cản, có cường đại võ tu không thể gặp Tần Diệp lớn lối như thế, nghe vậy gầm thét, tiểu tử, Hàn Tinh Tông mặc dù không bằng Tịch Diệt Sơn, nhưng cũng không phải ngươi có thể vũ đủ. Hàn Tinh Tông giận dữ, băng phong thiên lý, vạn linh câu diện. Hàn Phong tử càng là sắc mặt biến lạnh, hai con ngươi như lao, lạnh lùng nhìn xem Tần Diệp, rất tốt, ngươi vẫn là thứ nhất dám ngay ở ta mặt vũ nhục ta Hàn Tinh Tông người, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy. Chương 2119, cây liễu thành tinh chương 2119, cây liễu thành tinh. Nhưng Tần Diệp liền nhìn cũng không liếc hắn một cái, quay người đối bên cạnh Tô Mộng Vũ thản nhiên nói, cùng ở chỗ này nhìn khối này tảng đá vụn, còn không bằng nhìn xem nó. Tần Diệp ánh mắt nhìn về phía vách đá một gốc cổ lão cây liễu, cái này cổ thụ không biết sống sót bao nhiêu năm, đã vô cùng cổ xưa, tựa như lúc nào cũng muốn chết héo giống như. Như thế một gốc lúc nào cũng có thể chết héo cây liễu, tự nhiên không có người chú ý, mặc dù có người nhìn thấy, cũng đều rất nhanh rời đi ánh mắt. Tô Mộng Vũ ánh mắt chớp lên, trong lòng lại là chấn động. Nàng cùng những người khác, vừa đến nơi này, ánh mắt liền bị tảng đá kia hấp dẫn, chỉ vì tảng đá kia từng là Tịch Diệt Thiên Tôn bế quan ngồi xuống chi thạch, tự nhiên là cùng hắn lâu nhất. Còn có một nguyên nhân, đó chính là tảng đá kia nổi tiếng bên ngoài, xâm nhập lòng người, lại tới đây người đều là hướng về phía tảng đá kia mà tới. Nhưng mà, Tần Diệp Tuyệt không phải bắn tên không đích, chẳng lẽ cái này quả sắp chết héo cây liễu mới là cái này bên trên hỏi chết sườn núi bí mật lớn nhất. Tô Ngọc Vũ ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói. Ha ha. Không ít người nghe được Tần Diệp hướng phía cây liễu nhìn thoáng qua, không khỏi phát ra một trận cười lạnh. Gốc cây liễu này nhìn đích thật là có chút năm, nhưng là hiển nhiên tuổi thọ đi đến cuối con đường, há có thể cùng thần thạch so sánh. Tiên tử, tiểu tử này quả thực là hung hăng càng quái. Ô Dương thấy thế, tiếp lấy nói với Tô Ngọc Vũ, Tịch Diệt Sơn trong bóng tối phái nhiều cường giả như vậy bảo hộ thần thạch, đủ để chứng minh thần thạch tầm quan trọng, há lại nó có thể so sánh, quả nhiên xuất từ hưng dã, chưa thấy qua việc đời. Không tệ. Hàn Phong Tử cười lạnh nói tiếp, người này chi ngôn, quả nhiên là buồn cười đến cực điểm. Nếu thật sự là như thế, chẳng phải là nói Tịch Diệt Sơn đem chúng ta đương hài đồng chơi bừa, đường đường Tịch Diệt Sơn sao lại làm ra chuyện như vậy tới? Đám người cười vang, tất cả đều cho rằng Tần Diệp là tại nói hiệu nói vượng, Tịch Diệt Sơn là dạng gì thế lực, Tịch Diệt Thiên Tôn lại là cỡ nào cường giả, sao lại làm ra trêu đùa bọn hắn chuyện như vậy tới? Tại Tần Diệp cùng Tịch Diệt Sơn ở giữa, bọn hắn tự nhiên là tin tưởng Tịch Diệt Sơn, mà không phải Tần Diệp cái này không có bất kỳ cái gì thanh danh người. Cây này có cái gì chỗ đặc thù? Tô Mộng Vũ cũng không có cùng những người khác cùng một chỗ trò cười Tần Diệp, nàng mặc dù không có xem thấu cây này, nhưng là Tần Diệp đã nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn, nếu không Tần Diệp cũng sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Đây không phải một gốc phổ thông cây liễu. Tần Diệp nhìn thẳng cây liễu nói, ha ha, quả nhiên là buồn cười, ngươi nói nó không phổ thông, thế nhưng là chúng ta nơi này nhiều người như vậy, đều không có nhìn ra nó có cái gì chỗ đặc thù, ngươi có phải hay không muốn nói chúng ta cũng không bằng ngươi? Ô Dương cười lạnh nói, hiển nhiên là cho Tần Diệp kéo cừu hận. Đúng vậy à, tiểu tử này đang giả vờ cái gì, bất quá là một cái bình thường võ tu thôi, dạng này người, nếu như không phải Mộng Vũ tiên tử dẫn hắn tiến đến, hắn liền tiến vào Tịch Diệt Sơn tư cách đều không có. Mọi người ở đây nhao nhao cười lạnh, ánh mắt mang theo thần sắc khinh thường nhìn xem Tần Diệp, đối với bọn hắn tới nói, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình không bằng Tần Diệp, dù sao Tần Diệp chỉ là một cái hạng người vô danh, mà bọn hắn đều là xuất từ bất phàm đại tộc hoặc là tông môn, không phải Tần Diệp có thể so sánh. Còn nữa, cho dù bọn họ ở trong một hai cái nhìn lầm, nơi này nhiều như vậy thế hệ trước cường giả, trong đó bất phàm có võ tôn cảnh cường giả, chẳng lẽ bọn hắn cũng sẽ nhìn lầm sao? Đối với đám người chế giễu, Tần Diệp cũng không có để ở trong lòng. Hắn nhìn thẳng cây liễu, thản nhiên nói, nó thật sự rất phổ thông, là một gốc phổ thông không thể lại phổ thông cây liễu. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ nhà báng, tiểu tử này rốt cục không giả bộ được, ngay cả chính hắn đều thừa nhận. Nhưng, nó lâu dài sinh trưởng ở đây, hấp thu Tịch Diệt Thiên Tôn khí tức, sớm đã thoát ly phổ thông cây liễu. Tần Diệp lại nói tiếp. Đám người nghe vậy giật mình, nhao nhao hướng phía cây liễu nhìn lại, quả nhiên gốc cây liễu này mặc dù sắp chết héo, nhưng là như nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra nó cùng phổ thông cây liễu ở giữa tồn tại không ít khác biệt. Dù cho có chút khác nhau, vậy cũng sắp phải chết. Ô Dương nghe vậy cười lạnh một tiếng, một gốc sắp chết héo cây liễu lại có thể có cái gì giá trị? Tần Diệp cũng không có cùng bọn hắn tranh luận, mà là nói với Hạ Tiểu Đệ, ta đưa nó tặng cho ngươi như thế nào? Tốt, đại ca ca đưa cho ta đều thích. Hạ Tiểu Đệ vui vẻ nói. Quả nhiên là hương giã thôn phù, chưa thấy qua việc đời, tặng người đồ vật cũng không biết đưa tốt hơn đồ vật. Ô Dương lần nữa lên tiếng nói. Tần Diệp cũng không để ý tới Ô Dương, chỉ là cười nhạt một tiếng, đi hướng cây liễu, đối nói ra, ngươi sắp phải chết, ta có thể cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, bất quá ngươi đến phụng nàng làm chủ. Tiểu tử này sẽ không ngốc hả, coi là cây này thành tinh. Một thanh niên thấy thế thấp giọng hô, nó không chỉ có thành tinh, hơn nữa còn có thể hấp thu thiên địa tinh hoa, trải qua vô số tuế nguyện, dù là tuổi thọ của nó sẽ phải đi tới tận, cũng so với các ngươi toàn thân thân gia chân quý nhiều. Cái gì, nó thật thành tinh? Mọi người ở đây quá sợ hãi, nhao nhao lộ ra vẻ không thể tin được. Như Tần Diệp lời ấy là thật, như vậy gốc cây liễu này cho dù hiện tại chết héo, nó thân cây cũng là phi thường có giá trị. Nhưng là loại thuyết pháp này nửa miễn để cho người ta khó có thể tin, bọn hắn cũng không có nhìn ra gốc cây liễu này thành tinh, cho dù ở trận một chút võ tôn cảnh cường giả cũng đồng dạng chưa thể nhìn ra. Ha ha, Ô Dương đột nhiên cười ha ha, chư vị, các ngươi chớ để cho hắn lừa, ở đây rất nhiều võ đạo tiền bối, bọn hắn đều không thể nhìn ra, tiểu tử này có thể nhìn ra được sao? Hắn bất quá là một cái hương giã thôn phu, hiện tại chỉ là loại người thôi. Ngươi cần phải biết, nếu là không đồng ý, tuổi thọ của ngươi liền đi tới cuối cùng, mà ngươi một thân tu vi cũng sẽ hóa thành hư không. Tần Diệp không có phản ứng Ô Dương, mà là tiếp tục đối cây liễu nói. Nhưng mà cây liễu cũng không có đáp lại Tần Diệp. Tiểu tử này quả nhiên là tại loại người, cây này đều muốn chết héo, sao có thể nghe hiểu lời hắn nói? Ô Dương thấy thế, lập tức cười lạnh nói. Nhưng mà sau một khắc, Ô Dương sắc mặt liền thay đổi, mọi người tại chỗ cũng là trợn mắt hốt mồm, trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Chỉ gặp cây liễu khô héo thân cảnh có chút chập chẩn, tựa hồ là đang đáp lại Tần Diệp. Một màn này, sợ ngây người đám người. Cái này nhất định rõ rồi. Ô Dương rất nhanh liền phản ứng lại, đám người nghĩ cũng phải. Ngươi thật có thể cứu ta? Phải biết, liền liền Thiên Tôn lão nhân gia ông ta cũng cứu không được ta. Đúng lúc này, một giọng giàn mua truyền vào Tần Diệp trong tai. Tần Diệp biết chủ nhân của thanh âm này chính là trước mắt cái này sắp chết héo cây liễu. Hắn cứu không được, cũng không đại biểu ta cứu không được. Tần Diệp cười nhạt một tiếng, lòng tin mười phần nói. Cây liễu rơi vào trầm mặc, nó vốn là một gốc phổ thông cây liễu, bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn ở chỗ này tu luyện, mà nó hấp thu Tịch Diệt Thiên Tôn khí tức, lại thêm linh khí sung túc liền may mắn mở trí, đi lên con đường tu luyện. Nhưng mà, giống nó loại thực vật này dù cho may mắn mở trí, cũng rất khó hóa hình, tuổi thọ vừa đến, như là người đồng dạng đi hướng tử vong. Chương 2120, ngươi muốn giết ta. Chương 2120, ngươi muốn giết ta. Cây liễu trầm mặc, là đối Tần Diệp tràn đầy hoài nghi, trước lúc này, Tịch Diệt Thiên Tôn liền đến nhìn qua nó, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng nghĩ cứu nó, nhưng là cũng là bó tay bất lực. Hiện tại Tần Diệp người trẻ tuổi này lại biểu thị có thể cứu hắn, nó tự nhiên đối Tần Diệp tràn đầy hoài nghi. Ngươi không cần hoài nghi ta, ngươi cũng sắp vẫn lạc, không có cái gì đáng giá ta lừa gạt. Tần Diệp giống như biết cây liễu lo lắng, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Mọi người đều ôm lấy cười lạnh, dù là Tần Diệp nói toạc trời, cây này cũng sẽ không có bất kỳ đáp lại. Đối mặt đám người chế giễu, Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn biết cây liễu nên làm cái gì lựa chọn, bởi vì hiện tại nó đã không có lựa chọn. Lúc này, nếu là nó từ bỏ hôm nay cơ hội, như vậy nó chỉ có thể vẫn lạc. Tịch Diệt Thiên Tôn hiện tại ngay cả mình đều cứu không được, nói thế nào cứu nó? Với anh, trầm mặc một lát, cây liễu rốt cục có phản ứng. Nó động, thân cành đang lắc lư, chấn động rất xuống trên cành cây tích lũy bụi đất. Mọi người đều lộ vẻ chấn động, cây liễu thật động, chẳng lẽ Tần Diệp vừa rồi nói kia một phen đều là thật? Cái này, làm sao có thể? Lúc này, một bên Hàn Phong Tử lộ ra vẻ chấn động, bọn hắn nhiều người như vậy đều không có nhìn ra cây liễu huyền cơ, cũng là bị Tần Diệp cho nhìn ra, chuyện này nếu là truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn bị người chế giễu. Ầm ầm, đám người còn không có phản ứng tới, cây liễu liền thoát ly mặt đất, nhổ thổ mà lên, đại địa kịch liệt rung động. Đám người chỉ cảm thấy đối mặt một toàn núi lớn, để cho người ta cảm thấy một trận ngạt thở. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, cây liễu hóa thành một đạo lục quang chui vào Hạ Tiểu Đệ trong thân thể. Ta. Ô Dương ngây ra như phỗng, trên mặt giễu cợt còn chưa tới kịp thu hồi, giờ phút này mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ. Tịch Diệt Sơn những cái kia thủ hộ tảng đá đệ tử kinh ngạc nhìn qua một màn này, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, bọn hắn ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy, vậy mà đều không biết gốc cây liễu này thành tinh. Thật sự là cơ duyên to lớn a, thế mà bị tiểu cô nương này cầm đi. Một vị lao bối võ tu thần sắc hâm mộ nhìn xem Hạ Tiểu Đệ, cơ duyên như vậy thế mà tiện nghi tiểu cô nương này, ai cũng biết đạt được cơ duyên như vậy tuyệt đối sẽ nhất phi trùng thiên, tiểu cô nương này về sau thành tựu không cách nào đánh giá. Cái này nếu là đặt ở địa phương khác, sớm đã có không ít người kìm nén không được xuất thủ tranh đoạt, thế nhưng là nơi này là Tịch Diệt Sơn, không ít người trong lòng kiêng kỵ Tịch Diệt Sơn, cho nên cũng không có xuất thủ. Không ít người hối hận không thôi, sớm biết nói mấy câu liền có thể có như thế đại cơ duyên, nên đã sớm ra tay, hiện tại ngược lại tiện nghi người khác. Thế nhân đều coi là khối kia thần thạch mới là vô thượng bảo vật, ai có thể nghĩ tới cây kia sắp chết cây liễu mới là cái này hỏi chết sườn núi lớn nhất bảo vật. Kỳ thật, cái này cũng không thể hoàn toàn trách bọn họ, chỉ vì tại cái này Tịch Diệt Sơn bên trên biết cây này thành tinh người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhìn thấy Hạ Tiểu Đệ thu hoạch cổ thụ, Tần Diệp khẽ miệng khẽ nhếch, sau đó ánh mắt nhìn về phía mọi người ở đây, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vài phần niềm ai, bảo vật rơi vào nơi này lại không tự biết, ngược lại đem một khối phế thạch xem như bảo vật, nếu là thật sự có thể từ khối này phế trên đá ngộ ra cái gì, tùy tiện như vậy tìm một khối đá ngộ trước 10 năm 8 năm, không chừng cũng có thể ngộ ra hơi lớn nói. Hắn lời này vừa ra, toàn trường lập tức xôn xao. Bọn hắn đều là thân phận bất phàm, nhất là những cái kia tu vi không kém thế hệ trước võ tu, nghe Tần Diệp vừa rồi lời này, tất cả đều cảm thấy xấu hổ. Bọn hắn tự biết vô lý, dù cho trong lòng có chút khó chịu, cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là, Hàn Phong Tử thân là Hàn Tinh Tông thiếu chủ, từ trước đến nay là xuôi gió xuôi nước, bị người A Duôn định hót đã quen, bây giờ cũng là bị Tần Diệp như thế khinh thị, lập tức sầm mặt lại. Hừ, cuồng vọng. Hàn Phong Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ tức giận, bất quá là trùng hợp thôi, mọi người ở đây, tất cả đều là võ đạo tiền bối, há lại cho ngươi lần này mở miệng nhục nhã. Hàn Phong Tử lời này vừa ra, mọi người ở đây tất cả đều phụ họa gật đầu. Bọn hắn đều là võ đạo giới tiền bối, mà Tần Diệp chỉ là một cái hậu bối, dù cho lần này bọn hắn nhìn sai rồi, Tần Diệp làm nhục như vậy bọn hắn, một chút cũng không có tôn trọng bọn hắn. Bọn hắn đều là sống mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm lão gia hỏa, bây giờ bị Tần Diệp một người trẻ tuổi cưỡi tại trên đầu, bọn hắn dù cho ngoài miệng không nói, trong lòng cũng khẳng định là phi thường không thoải mái. Cuồng vọng. Đối mặt Hàn Phong Tử chỉ trích, Tần Diệp lại không thèm để ý chút nào, liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra, một đám vô tri người tầm thường thôi. Cái gì? Hắn lời này vừa ra, mọi người đều lộ tức giận, hừ, cuồng vọng vô tri, một cái hoàng khẩu tiểu nhi, lại dám đối ở đây tất cả mọi người trào phúng, thật sự là không biết chết sống. Ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lĩnh gì nói ra lời như vậy. Một vị thế hệ trước võ tu hừ lạnh nói. Đối mặt đám người bất mãn, Tần Diệp lại cười nhạt một tiếng, ta nhưng không có thời gian dỗi cùng các ngươi ở chỗ này hao tổn. Nói đến đây, Tần Diệp dừng lại, hướng phía bọn hắn nhìn lướt qua, tiếp lấy nói ra, đúng rồi, không ngại nói cho các ngươi biết, ở chỗ này chí ít còn có ba khu khó lường cơ duyên. Cái này ba khu cơ duyên tất cả đều không đơn giản, đạt được một cái cơ duyên liền có thể nghịch thiên cải mệnh, về phần có thể hay không tìm được, liền nhìn vận khí của các ngươi. Nói xong, Tần Diệp liền muốn quay người rời đi. Tần Diệp cũng không có lừa bọn họ, nơi này xác thực còn có ba khu cơ duyên, đều là Tịch Diệt Thiên Tôn cố ý lưu lại, dấu phi thường sâu người bình thường thật đúng là khó mà tìm được đến. Đám người nghe Tần Diệp, tất cả đều kích động, nếu là Tần Diệp không có lừa bọn họ, như vậy cái này ba khu cơ duyên chẳng phải là bọn hắn đều có cơ hội. Nhưng mà đúng lúc này, Ô Dương lại là đối bọn hắn gọi một chậu nước lạnh, chư vị chớ để cho hắn lừa gạt, nếu là nơi này thật còn có cơ duyên, chính hắn làm sao không lấy, sao lại hảo tâm nhắc nhở chúng ta. Đám người nghĩ cũng phải, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không hào phóng như vậy. Chẳng lẽ là kẻ này là đang đùa bỡn bọn hắn? Bọn hắn càng nghĩ càng không đúng kỉnh, vừa rồi bọn hắn nhưng không có ít trào phúng Tần Diệp, cho dù Tần Diệp hào phóng đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không làm cái này người tốt. Tần Diệp nhìn Ô Dương một chút, hắn cũng không có tranh luận, mà là xoay người rời đi, cơ hội đã cho bọn họ, có thể hay không bắt lấy, chỉ bằng bọn hắn vật khí. Dừng lại. Ô Dương nhìn thấy Tần Diệp muốn rời khỏi, hướng phía Tần Diệp hét lớn một tiếng. Tần Diệp dừng bước lại, nhìn về phía Ô Dương. Tần công tử, đùa bỡn ở đây nhiều người như vậy, không đem sự tình nói rõ, cái này muốn rời khỏi, cũng không tránh khỏi quá phận. Ô Dương nhìn chằm chằm Tần Diệp, cười lạnh nói: "Đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha." Tần Diệp sao lại không biết cái này Ô Dương là muốn thừa cơ diệt trừ mình, người này cũng không tránh khỏi quá mức hẹp hòi, mình cũng chỉ là cùng Tô Mộng Vũ đến gần một chút, hắn liền muốn trừ về sau nhanh. "Ngươi muốn giết ta?" Tần Diệp nhìn xem Ô Dương, nói thẳng. Chương 2121, xá lợi tử chương 2121, xá lợi tử. Ô Dương sắc mặt biến đổi, hắn thận trọng nhìn Tô Mộng Vũ một chút, nhìn thấy Tô Mộng Vũ mặt không biểu tình, hắn lúc này mới yên tâm, sau đó sầm mặt lại: "Ta chỉ là muốn dạy dỗ ngươi làm người quy củ, giống ngươi bây giờ dạng này vô pháp vô thiên, nói không chừng ngày nào họa lối ra ra, mất mạng." "Đường Hoàng." Tần Diệp cười nạo một tiếng: "Ngụy quân tử, kẻ này bất chấp vương pháp, phách lối đến cực điểm, dù cho có chút tạo hóa, tương lai cũng sẽ không đi quá xa." Có thân phận bất phàm võ tu thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu. "Không tệ, người này bất quá là ỷ vào Mộng Vũ tiên tử thế mà thôi, một khi rời đi Mộng Vũ tiên tử, tuyệt đối sống không quá hai ngày." Ở đây không ít người tất cả đều cho rằng Tần Diệp dám lớn lối như vậy, cầm chính là Mộng Vũ tiên tử thế, mà Mộng Vũ tiên tử là ai? Sao lại một mực dựa thế, sớm muộn sẽ rời đi hắn. Không có Mộng Vũ tiên tử, dựa vào Tần Diệp kia yếu ớt tu vi, lại thêm đắc tội nhiều người như vậy, lại có thể sống qua mấy ngày? "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Ô Dương ngữ khí có chút lạnh lẽo. Cái này khiến người ở chỗ này tất cả đều trong lòng run lên, nhìn về phía Tần Diệp ánh mắt ngược lại có chút đồng tình. Cái này Ô Dương cũng không phải cái gì thiện tâm người, xuất thủ từ trước đến nay là tàn nhẫn vô tình, kẻ đối địch với hắn, không có mấy người có thể sống sót. Bất quá, cũng không có ai đi ngăn cản, một là không muốn bởi vậy đắc tội Ô Dương, hai là Tần Diệp thật sự là rất đáng hận, mọi người ở đây chỉ sợ đại đa số người cả bà không được hắn chết. Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, xoay người rời đi. Nhìn thấy Tần Diệp không nhìn thẳng hắn, Ô Dương càng thêm phẫn nộ. "Ngươi chẳng lẽ cho là ta không dám giết ngươi?" Trước đó có lẽ là bởi vì Tần Diệp cùng Tô Ngộng Vũ đi gần, nhưng là hiện tại Tần Diệp không nhìn triệt để chọc giận hắn. Cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn đã nổi lên sát tâm. "Nơi này là Tịch Diệt Sơn, ngươi dám động thủ sao?" Tần Diệp khiêu khích nói. Nghe Tần Diệp cái này nói chuyện, đám người giờ mới hiểu được Tần Diệp lực lượng nguyên lai là cái này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như nơi này không phải Tịch Diệt Sơn, mọi người tại đây chỉ sợ sớm đã có nhân nhận không ở nhảy ra ngoài. "Nguyên lai ngươi ủy vào là cái này, bất quá muốn để ngươi thất vọng, hôm nay ta liền giết ngươi, lại hướng Tịch Diệt Sơn bồi tội." Ô Dương cười lạnh một tiếng, nói: "Hắn trong Tịch Diệt Sơn cũng có một số người mạnh, trước mặt mọi người giết người việc này có thể lớn có thể nhỏ, đến lúc đó chỉ cần bồi chút bốn nguyên, chuyện này cũng liền đi qua." Vừa dứt lời, Ô Dương trên thân khí tức tăng gọn. "Ô sư minh, Tô Mộc Vũ vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Ô Dương mở miệng đánh gãy. Tiên tử không cần nói, kẻ này vô pháp vô thiên, hôm nay nếu là không cho hắn một chút giáo huấn, ngày khác khẳng định phải xông ra càng lớn họa tới." "Đại Kim Cương trưởng." Ô Dương quả quyết xuất thủ, không có chút nào do dự, hiển nhiên hắn đã sớm muốn xuất thủ. Trung quanh những cái kia Tịch Diệt Sơn đệ tử vừa muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng là đột nhiên một thanh âm truyền vào trong thai của bọn họ. Nghe được đạo thanh âm này, thân thể bọn họ không khỏi khẽ giật mình, sau đó liền từ bỏ ngăn cản. Ô Dương hai tay kết ấn, trong cơ thể hắn chân khí sôi trào mãnh liệt, sau đó hóa thành một đạo kim quang chói mắt trưởng ấn hướng phía Tần Diệp vào đầu đập xuống xuống dưới. Ong ong ong. Kim sát trưởng ấn còn chưa rơi xuống đến, mọi người ở đây cũng đã cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, vội vàng vận công chấn áp. Đây là Đại Kim Cương Trưởng, chính là Phật môn vô thượng trưởng pháp, nghĩ không ra bị Ô Dương cho học được quá khứ. Phật môn công pháp lưu truyền tới rất ít, nhất là giống Đại Kim Cương Trưởng dạng này Phật môn cấp bậc không thấp công pháp, cho nên lúc này mới khiến cho đám người giật mình không thôi. Phật môn công pháp từ trước đến nay là chí cương chí mãnh, bá đạo như vậy một kích, người trẻ tuổi này xong, Ô Dương một trưởng này đủ để lấy mạng của hắn. Có người lên tiếng kinh hô. Ô Dương luôn miệng nói chỉ là giáo huấn một chút, thế nhưng là ra tay lại là tàn nhẫn vô tình, thẳng đến Tần Diệp tính mệnh. Tần Diệp đối mặt Ô Dương một kích, lại là đứng tại chỗ bất động, khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường. Muốn chết. Ô Dương nhìn thấy Tần Diệp trên mặt nụ cười khinh thường, càng thêm thẹn quá hóa giận. Trường ấn càng ngày càng gần, mọi người đã tưởng tượng đến Tần Diệp bị đập thành huyết vụ tràn diện. Đúng lúc này, Tần Diệp đưa tay một chỉ, Ô Dương thi triển Đại Kim Cương Trưởng trong nháy mắt biến thành vô hình. Thấy cảnh này, mọi người ở đây tất cả giật mình, nhất là Ô Dương. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Tần Diệp sao có thể tiện tay một chỉ liền có thể phá mất hắn Đại Kim Cương Trưởng. Không có khả năng. Ô Dương nổi giận gầm lên một tiếng, xuất thủ lần nữa, lần này công kích khí thế mạnh hơn, hiển nhiên so vừa rồi một trưởng kia còn muốn mãnh liệt. Một đạo so vừa rồi còn muốn mãnh liệt trưởng ấn hướng phía Tần Diệp đỉnh đầu rơi xuống, Tần Diệp cả người đều bị bao phủ ở bên trong. Lần này, Tần Diệp ngón tay đều không có nhấc, hướng phía đỉnh đầu kim sắc trưởng ấn nhìn thoáng qua, kim sắc trưởng ấn tựa như bị trọng kích hỏng mất. người ở chỗ này lập tức trợn tròn mắt. Tần Diệp chỉ là phong đạm bần khinh nhìn thoáng qua, như thế cương mãnh đại kim cương trưởng liền bị phá. Chẳng lẽ người này quả nhiên là so Ố Dương còn cường đại hơn cường giả sao? Đám người rơi vào trầm mặc, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Tần Diệp, Tần Diệp có hay không xuất thủ, bọn hắn nhìn đến nhất thanh nhị sở. Khẳng định có người âm thầm ra tay. Một số người không tin Tần Diệp có thực lực như vậy, khẳng định là có người âm thầm ra tay trợ giúp Tần Diệp, mà Tô Mộng Vũ tự nhiên là cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng. Tần Diệp không để ý đến bọn hắn, hướng phía Ô Dương chậm rãi đi tới. Ô Dương nhìn thấy Tần Diệp hướng hắn đi tới, hắn không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Trên thân Tần Diệp mặc dù không có kinh khủng linh lực ba động, nhưng là theo Tần Diệp đến gần, hắn từ trên thân Tần Diệp cảm nhận được sợ hãi. Loại này sợ hãi, cùng hắn đối mặt nhà mình lão tổ, từ đấy lòng cảm giác sợ hãi. Chẳng lẽ hắn đã có lão tổ thực lực? Ô Dương trong lòng kinh hãi và phần, Tần Diệp mới nhiều ít tuổi, vì sao lại có thành tựu như vậy? Nhìn thấy Tần Diệp tiếp cận, trong lòng Ô Dương vừa sợ vừa giận. Tần Diệp không nói gì, mà là trực tiếp hướng phía Ô Dương đi tới. Ô Dương muốn thoát đi, thế nhưng là thân thể của hắn thật giống như bị định trụ không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tần Diệp tới gần. Ô Dương cảm thấy nguy cơ, lúc này cũng liền không còn bảo lưu, một vệt kim quang từ hót của hắn xung ra, đạo kim quang này biến thành một viên xá lợi tử, tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Viên này xá lợi tử vừa xuất hiện, Ô Dương trên người uy áp lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đây là vật gì? Ở đây người người nhìn thấy Ô Dương tế ra bảo vật, tất cả đều tràn ngập tò mò. Đây là Phật môn xá lợi tử, chân quý đến cực điểm, chỉ có cao tăng mới có thể lưu lại xá lợi tử, cái này Ô Dương là từ đâu đạt được? Có người nhận ra được. Xá lợi tử từ trước đến nay là Phật môn bảo vật, chân quý đến cực điểm, bình thường thế lực rất khó lấy tới. Ta nhớ ra rồi, trăm năm trước Nam vực đã từng có Phật môn di sát xuất thế, lúc ấy không ít thế lực đi, ở trong đó liền có Phong Lôi Tông, nghĩ đến cái này xá lợi tử chính là lúc kia đạt được. Một vị lao bối võ tu đột nhiên mở miệng nói ra. Chương 2122, Bảo Tháp chương 2122, Bảo Tháp hắn nói không sai, lúc trước Nam vực Phật môn di sát xuất thế, chấn động một thời, tại cái này di sát bên trong xuất hiện rất nhiều Phật môn bảo vật, mà ở trong đó chân quý nhất chính là xá lợi tử. Lúc ấy tiến về trong thế lực Gió Cách Tông cũng không tính cường đại nhất, cho nên đối với xá lợi tử suy đoán có rất nhiều, nhưng là cũng không có người nghĩ đến cuối cùng sẽ rơi xuống Phong Lôi Tông trong tay. Tần Diệp có chút hiếu kỳ nhìn xem Ô Dương đỉnh đầu xá lợi tử, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, khó tránh khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xá lợi tử chính là Phật môn cao tăng biên tịch sau lưu lại chi vật, ẩn chứa vô thượng Phật pháp, giá trị không cách nào đánh giá. Phong Lôi Tông có thể đem xá lợi tử bảo vật như vậy ban cho Ô Dương, có thể thấy được Ô Dương tại Phong Lôi Tông địa vị cũng không thấp. Lúc này, Ô Dương tế ra xá lợi tử, nói rõ hắn đối với Tần Diệp có chỗ kiên kỵ. "Họ Tần Lá, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi một mạng." Ô Dương nghĩ vào trong tay có xá lợi tử bảo vật như vậy, căn bản không đem Tần Diệp để vào mắt, một mặt đắc ý nói. Tần Diệp nhìn thấy Ô Dương một mặt đắc ý biểu lộ, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. "Muốn cho ta quỳ xuống, bằng nó còn không đủ." Tần Diệp thản nhiên nói, trong giọng nói không có chút nào đem Ô Dương để vào mắt. Ô Dương nghe vậy, lập tức giận dữ, "Hừ, khoác lác ai không biết nói, hiện tại ta liền đem ngươi trấn áp. Chỉ là xá lợi tử mà thôi, còn không trấn áp được ta." Tần Diệp nói. "Vậy liền thử nhìn một chút." Ô Dương hét lớn một tiếng, thôi động xá lợi tử, chuẩn bị phát động công kích. Xá lợi tử lơ lửng tại Ô Dương đỉnh đầu, tản ra từng đạo kim sắc Phật quang. Theo Ô Dương thôi động, xá lợi tử Phật quang đại thịnh. "Họ Tần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Ô Dương hét lớn một tiếng, chỉ gặp kia xá lợi tử hướng phía Tần Diệp trấn áp mà tới. Ầm ầm. Xá lợi tử tách ra vạn đạo Phật quang, ngưng tụ thành một đạo cự đại Phật ảnh, như là một tòa núi lớn hướng phía Tần Diệp trấn áp xuống. Đạo này cự đại Phật ảnh chắp tay trước ngực, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng, tựa như cổ Phật lâm thế, mênh mông từ bi thiện ý tràn ngập hư không. Ô Dương tiền bối quả nhiên lợi hại, lại có như thế bảo vật, tiểu tử này chết chắc. Đó là đương nhiên, Ô Dương tiền bối chiến tích hiển hách, há lại tiểu tử này có thể so với. Người chung quanh thấy thế nhao nhao nghị luận, bọn hắn tất cả đều không coi trọng Tần Diệp, cho rằng tại xá lợi tử trấn áp phía dưới, Tần Diệp chỉ có bị trấn áp vận mệnh. "Đi chết đi." Ô Dương một mặt đắc ý nhìn xem Tần Diệp, hắn không tin Tần Diệp còn có thể sống sót. Đối mặt với mênh mông Phật uy, Tần Diệp chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ là tiện tay một kích. Quanh một tiếng sấm nổ tiếng vang, Phật ảnh nổ tung, xá lợi tử đánh bay ra ngoài, Ô Dương còn không có kịp phản ứng, cả người huyết đục văng tung tóe, xương vỡ văng khắp nơi, theo một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm, cả người hắn như diều bị đứt dây bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại mọi người trước mắt, sinh tử chưa biết. Cái này biến cố phát sinh đội vàng không kịp chuẩn bị, khiến mọi người tại đây phải sợ hãi đến trợn mắt hốt mồm. Phải biết, bọn hắn vốn cho rằng Ô Dương dựa vào xá lợi tử có thể trấn áp Tần Diệp, nhưng mà kết quả lại là ngoài dự liệu của bọn hắn. Thân là Phong Lôi Tông tiểu sư thúc, Ô Dương thực lực cũng không yếu, mà giờ khắc này cũng là bị Tần Diệp tiện tay một kích liền đánh bay, như thế thực lực, đơn giản làm cho người hoảng sợ. Thực lực thật là khủng khiếp, kẻ này không thể đắc tội. Nhìn thấy một màn này, ở đây một chút cường giả không khỏi sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Kẻ này đến cùng là bực nào lai lịch?" Tần Diệp thực lực chấn kinh tất cả mọi người, bọn hắn đều muốn biết lai lịch. Chắc không được Mộng Vũ tiên tử sẽ cùng người này tiến tới cùng nhau. Bọn hắn trước đó đối Tần Diệp tràn đầy khinh thường, cho rằng Tần Diệp bất quá là ỷ vào Tô Mộng Vũ thế, nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên không phải như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, Tô Mộng Vũ là bậc nào thân phận? Nhân vật bậc nào? Sao lại tùy ý cùng một cái bình thường nam tử thân cận? Bọn hắn lúc trước vào trước là chủ, không nghĩ tới tầng này. Sư thúc, Ô Dương mang tới Phong Lôi Tông đệ tử lúc này mới phản ứng lại, bọn hắn hận hận nhìn Tần Diệp một chút, liền hướng phía Ô Dương bay ngược phương hướng đuổi theo. Từ vừa rồi tràng cảnh đến xem, Âu Dương cho dù không chết, sợ cũng là phải bị trọng thương. Giờ phút này, Tần Diệp chậm ung dung địa nhìn chung quanh một vòng đám người, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, nói ra, hiện tại hẳn không có người muốn ta quỳ xuống cầu xin tha thứ à. Mọi người sắc mặt biến đổi, lại là không lời nào để nói, dù sao Tần Diệp vừa rồi đã dùng thực lực đã chứng minh chính mình. Đúng lúc này, Hàn Phong Tử lại là hừ lạnh một tiếng, nói ra, vừa rồi bất quá là Mộng Vũ tiên tử âm thầm ra tay, có cái gì giễu võ Dương Ai? Cái gì? Mộng Vũ tiên tử xuất thủ? Đám người nghe vậy, nửa tin nửa ngờ, nhưng mà lời này lại là xuất từ Hàn Phong Tử miệng, bọn hắn lại nhiều tin mấy phần. Mộng Vũ tiên tử là âm thầm ra tay, các ngươi không có phát giác rất bình thường, bất quá lại là không cách nào trốn qua con mắt của ta. Hàn Phong Tử lời thể son sắt nói, hắn cũng không có trông thấy Tô Mộng Vũ âm thầm ra tay, nhưng là hắn cho rằng Tần Diệp không có thực lực này, cho nên cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là Tô Mộng Vũ âm thầm ra tay, chỉ là nàng xuất thủ phi thường ẩn nấp, lừa gạt được tất cả mọi người mà thôi. Đám người nghe vậy không khỏi gật đầu, lấy Tô Mộng Vũ thực lực, nàng nếu là âm thầm ra tay, bọn họ đích xác rất khó phát giác. Bởi vậy, bọn hắn càng thêm tin tưởng Hàn Phong Tử. Ngươi có ý kiến? Tần Diệp liếc hắn một chút, khoe miệng ý cười càng thêm nồng đậm. Ý kiến ngược lại là không có, bất quá, con người của ta không nhìn được nhất những cái kia ý thế hiếp người người. Hàn Phong Tử lạnh lùng tốt. Vậy ngươi muốn thế nào? Tần Diệp hỏi. Hàn Phong Tử hướng phía mọi người chung quanh nhìn lướt qua, sau đó trầm giọng nói ra, người ta đều tại người khác địa bàn, nếu là ra tay đánh nhau, chẳng phải là không cho chủ nhân mặt mũi. Dừng một chút, hắn tiếp lấy nói ra, Tịch Diệt Sơn có một tòa bảo tháp, tổng cộng có 100 tầng, tháp này chính là Tịch Diệt Sơn dùng để khảo thí trong môn đệ tử thiên phú. Nghe hắn nói như vậy, mọi người chung quanh đều phản ứng lại. Tịch Diệt Sơn hoàn toàn chính xác có một bảo tháp, tòa bảo tháp này công dụng là chuyên môn dùng để khảo thí đệ tử thiên phú, tổng cộng có 100 tầng, mà đến nay có thể đạt tới 100 tầng người, cũng chỉ có Tịch Diệt Thiên Tôn một người mà thôi. Tịch Diệt Sơn lịch đại đến nay xuất hiện không ít thiên phú siêu của người, nhưng mà bọn hắn trong đó kẻ cao nhất cũng liền khó khăn lắm xông qua thứ 90 tầng. Hàn thiếu chủ thật sự là thông minh, ta nghe nói Hàn thiếu chủ xông qua cái này bảo tháp 2 lần, lần thứ nhất xông qua 72 tầng, lần thứ 2 xông đến 79 tầng, đối bảo tháp hết sức quen thuộc. Người chung quanh đều đã đoán được Hàn Phong Tử đây là muốn cùng Tần Diệp so xung tháp, cái này bảo tháp chỗ thần kỳ ngay tại ở cũng không phải là tu vi càng cao liền có thể trên giường tầng cao hơn. Nói như vậy, bảo tháp cũng không đối với người ngoài mở ra, nhưng là nếu là cùng Tịch Diệt Sơn có chút quan hệ, còn có thể dùng bảo tháp. Cũng tỉ như Hàn Phong Tử đã từng liền khảo nghiệm 2 lần, dựa vào là chính là Hàn Tinh Tông quan hệ. Chương 2123, sao băng sắt chương 2123, sao băng sắt ngươi ta liền đi bảo tháp so tài một chút, xem ai đạt vào số tầng cao hơn, như thế nào? Hàn Phong Tử nhìn xem Tần Diệp hỏi. Nhìn thấy Tần Diệp cũng không có lập tức trả lời, lập tức cảm thấy Tần Diệp sợ hãi, lúc này khiêu khích nói ra, thế nào, không dám ứng chiến sao? Ta nhưng không có bức ngươi, ngươi nếu là thật không muốn so sánh với, cũng được, chỉ cần từ nơi này bỏ xuống núi là được rồi. Nơi này nhiều người như vậy, nếu là lúc này bỏ xuống núi, không dùng đến 2 ngày thời gian liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Vực, mà Tần Diệp liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hàn Phong Tử tâm ác độc bất kỳ cái gì một người đều có thể nhìn ra được. Tần Diệp cười cười, xoay người rời đi. Chạy đâu? Hàn Phong Tử một cái lắc mình đi tới Tần Diệp trước mặt, chặn Tần Diệp đường. Thế nào, mới vừa rồi còn nói không có bức ta, hiện tại liền lộ ra nguyên hình rồi. Tần Diệp nhìn xem cản đường Hàn Phong Tử, cười cười. Hai người chúng ta tỉ thí một chút, mọi người tại đây đều làm chứng, nếu là ngươi thắng, liền coi như ngươi có bản lĩnh, tin tưởng hôm nay qua đi, tất cả mọi người sẽ đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Hàn Phong Tử cười lạnh nói, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, nếu như ngươi thua, ta cũng không cần ngươi bỏ lấy xuống núi, chỉ cần ngươi tiếp nhận ta một cái trừng phạt. Tiểu tử này sẽ không dọa cho sợ rồi a. Bất quá, cũng đúng, Hàn Phong Tử thế nhưng là mạnh hơn Ô Dương nhiều lắm, đắc tội Ô Dương có lẽ còn có thể sống sót, nhưng nếu là đắc tội Hàn thiếu chủ, tiểu tử này chỉ sợ vừa đi ra Tịch Diệt Sơn, liền đã đầu người chia liệt. Nói cũng đúng, nếu như là ta, ta cũng sẽ sợ hãi, dù sao cái này đo thiên phú bảo tháp cũng không tốt ra lợn, coi như Mộng Vũ tiên tử hữu tâm giúp hắn, cũng không có lòng ra sức, Hàn thiếu chủ quả nhiên là giỏi tính toán. Nhìn thấy Tần Diệp không nói lời nào, không ít người ôm lấy cười lạnh, cho rằng Tần Diệp đã sợ. Tần Diệp đối với cùng Hàn Phong Tử tỉ thí cũng không có hứng thú gì, bất quá đã tiểu tử này nhất định phải gây sự, hắn cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến. Chợt, khóe miệng của hắn câu lên, nhìn xem Hàn Phong Tử cười nói, đã ngươi nghĩ như vậy so với ta thử, cũng không phải không thể, bất quá, nếu là ngươi thua, thế nào? Ta sẽ không thua. Hàn Phong Tử tự tin nói. Ta đang hỏi ngươi, ngươi nếu là thua, lại như thế nào đâu? Tần Diệp cười cười, tiếp lấy hỏi ngược lại. Lập tức, Hàn Phong Tử sắc mặt trở nên có chút khó coi, hắn biết nếu là không nói ra một cái một hai đến, Tần Diệp có lẽ dùng cái này trốn tránh tỉ thí. Nếu là ta thua, vật này liền trở về ngươi. Hàn Phong Tử xuất ra một con hộp đồng, ánh mắt sáng rực như đuốc, trầm giọng nói, này trong hộp có một khối 10 vạn năm sao băng sát, giá trị liên thành, nếu là ngươi thật có thể tại trong tỉ thí thắng qua ta, như vậy khối này sao băng sát liền trở về ngươi. Vừa dứt lời, hộp đồng mở ra sát na, hàn mang như ngân hà chút xuống. Mọi người tại đây bị hàn mang đau nhói con mắt, những cái kia tu vi hơi thấp võ tu kém chút bị đâm mù, lúc này có chút lòng còn sợ hãi. T, đây quả thật là sao băng sát, hơn nữa còn là 10 vạn năm, có được 10 vạn năm sao băng sát đã phi thường hiếm thấy, đủ để dùng để rèn đúc một thanh bản mệnh vũ khí. Trong đám người một vị tóc trắng xóa lao giả nhìn thấy khối này 10 vạn năm sao băng sát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, năm đó lao phu vì luyện chế binh khí, bỏ ra toàn bộ giá trị bản thân, cũng chỉ tìm được một khối gần vạn năm vẫn chưa tới bàn tay một khối sao băng sát. Trung quanh lập tức xôn xao nổi lên bốn phía, vô số đạo ánh mắt tập trung một đồng, như thế bảo vật, tự nhiên gây nên đám người hiếu kỳ. Chỉ gặp kia sao băng sắt toàn thân đen nhánh, phía trên có đếm không hết đường vân, mỗi đạo đường vân đều như thế mảnh, tựa hồ ẩn chứa thiên địa chí lý. Thật sự là bảo vật a. Không hổ là Hàn thiếu chủ, tiện tay xuất ra bảo vật đều là kinh người như vậy. Mọi người ở đây bất luận già trẻ tất cả đều lai lịch bất phàm, tiếp xúc qua không ít bảo vật, nhưng là 10 vạn năm sao băng sắt, bọn hắn đúng là lần thứ nhất nhìn thấy qua. Nghe được chung quanh người tán thưởng, Hàn Phong tử khẽ miệng khẽ nhếch, trong mắt lướt qua một tia tự đắc. Cái này sao băng sắt chính là hắn bỏ ra cực lớn đại giới mới thu vào tay, bị hắn coi là chất bảo, hắn liệu định Tần Diệp thắng không được tỉ thí, cho nên lúc này mới đem nó đem ra. Như thế nào? Hàn Phong tử nhíu mày nhìn về phía Tần Diệp, lời nói mang theo sự trân trọng, hiện tại ngươi hẳn không có lý do cự tuyệt ta. 10 vạn năm sao băng sắt, xem như cái bảo vật đi. Tần Diệp nhếch miệng, nói, khẩu khí thật lớn. Một cái công tử áo gấm không quen nhìn Tần Diệp, đứng dậy, hừ lạnh một tiếng, nói, ngay cả 10 vạn năm sao băng sắt, ngươi cũng trừng mắt, không biết trên thân Tần công tử nhưng có bảo vật gì, không bằng lấy ra, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Vị công tử này nói không sai, nếu là ngươi trên thân thật sự có so cái này 10 vạn năm sao băng sắt còn muốn bảo vật quý giá, không bằng liền trước mặt mọi người lấy ra. Đúng a, lấy ra a. Hắn không phải trong hốc núi ra sao? Trên thân có thể có cái gì bảo vật quý giá? Có người phụ họa, có người khịt mũi coi thường, nhưng là bọn hắn đều có một cái ý nghĩ, đó chính là đều muốn nhìn Tần Diệp trò cười. Hôm nay ta tâm tình tốt, đã các ngươi nghĩ như vậy nhìn, vậy liền thỏa mãn các ngươi. Tần Diệp khẽ cười một tiếng, đưa tay hướng trong ngực móc móc, tại mọi người ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, rốt cục móc ra một con hộp gỗ từ đàn. Liền cái này. Hàn Phong tử khịt mũi coi thường, không bỏ ra nổi tốt bảo vật, ta cũng không trách ngươi, cũng không cần xuất ra phàm vật đến nhục nhã chúng ta. Gỗ tử đàn nếu là tại thế gian có lẽ chân quý, nhưng là đối với bọn hắn những người tu luyện này tới nói, gỗ tử đàn cũng chỉ là phổ thông cây cối. Huống chi, Hàn Phong tử cũng không cho rằng Tần Diệp có thể cầm được ra bảo vật gì, cho nên đều không cần nhìn, liền biết cái này hộp gỗ tử đàn bên trong đồ vật khẳng định không đáng tiền. Những người khác cũng như Hàn Phong tử, lập tức không có cái gì mong ngợi, chỉ chờ Tần Diệp mở ra sau khi, liền đối với hắn chào phúng một phen. Hoàn toàn chính xác không phải cái gì đáng tiền bảo vật, chỉ là một viên đan dược thôi. Tần Diệp xốc lên nắp hộp, thần sắc lạnh nhạt như thường, phản phất trong hộp bất quá là bình thường vật. Đan dược. Đám người vì đó sửng sở, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tần Diệp cái này hộp gỗ tử đàn bên trong lại là một viên đan dược. Đan dược phẩm loại đông đảo, giá trị khác nhau, trên đời này hoàn toàn chính xác có không ít đan dược giá trị viễn siêu 10 vạn năm sao băng sắt. Một vị tông môn trưởng lão lắc đầu thở dài, nhưng là, cái này hộp gỗ tử đàn bên trong đan dược, sợ là ngay cả khe hở lớn nhỏ sao băng sắt cũng không sánh nổi. Những người khác cũng đều là lắc đầu, nếu như Tần Diệp có thể xuất ra cái khác hiếm thấy trên đời bảo vật, dù cho năm cũng không đủ, có lẽ còn có thể chiếm được một chút mặt mũi, nhưng là một viên đan dược là xa xa không được. Giống bọn hắn những người này tất cả đều dùng qua đan dược, thậm chí không ít người đối với đan dược đều có chút nghiên cứu, mặc dù không có nhìn ra trong tay Tần Diệp viên đan dược kia lai lịch, nhưng là đã dùng hộp gỗ tử đàn đến giả, hiển nhiên là không có bao nhiêu giá trị. Hàn Phong tử lườm đan dược một chút, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng là bảo vật gì, nguyên lai chỉ là một viên phẩm tướng không ra sao đan dược, giống như vậy đan dược dù cho lại đến một bạc hỏa, cũng so ra kém trong tay của ta sao băng sát. Chương 2124, duyên thọ đan chương 2124, duyên thọ đan nếu như ta nói đây là một viên duyên thọ đan đâu. Tần Diệp lạnh nhạt nói, duyên thọ đan thì tính sao? Còn không phải phổ thông đan dược, ngươi hẳn là thật đúng là lấy nó làm. Hàn Phong tử lời nói vẫn chưa nói xong, liền im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hộp gỗ tử đàn bên trong đan dược, con ngươi hơi co lại, đây quả thật là duyên thọ đan dược. Đương nhiên, Tần Diệp ngữ khí bình thản, chậm rãi nói ra, bất quá, chỉ là một viên có thể duyên thọ 20 năm thôi, phẩm chất hoàn toàn chính xác. Duyên thọ 20 năm. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, chợt buộc phát ra kinh thiên động địa ồn ào. Duyên thọ 20 năm đan dược. Một vị lão giả tóc trắng toàn thân run rẩy, đan dược này nếu là ta có thể được đến, lão phu liền có thể sống thêm 20 năm, coi như tốn hao lớn hơn nữa lại giới, đó cũng là đáng giá. Nhưng gặp kia đan dược lặng lặng nằm tại trong hộp, lại hình như có vô tận lực hút, đem ánh mắt mọi người một mực hấp dẫn. Vô luận thế lực nào, đều có tuổi thọ muốn tận cường giả, cho nên đều đang cực lực tìm kiếm duyên thọ đan dược. Mà một viên có thể duyên thọ 20 năm đan dược, không thể nghi ngờ sẽ để cho tất cả mọi người điên cuồng. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói đây là duyên thọ đan, nhưng có chứng cứ gì? Đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đám người nhìn lại, chỉ gặp nói chuyện chính là một người mặc hắc bào người lùn lão giả. Tần Diệp liếc mắt nhìn hắn, hỏi: "Ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì chứng minh cho ngươi xem?" Lão giả kia cười lạnh nói: "Ngươi đan dược này phẩm tướng, ngươi nói nó là duyên thọ đan, hay kia là sao? Vậy ngươi muốn thế nào?" Tần Diệp hỏi. Lão giả hắc hắc cười lạnh nói: "Không bằng dạng này, liền từ ta ăn nó đi, nếu là nó thật là duyên thọ đan, cái này không thể đã chứng minh sao?" Mọi người tại đây nghe vậy, đâu còn không biết lão giả này chân chính ý đồ, hiển nhiên là muốn bạch chơi duyên thọ đan, đánh thật sự là tính toán thật hay. Cút. Đối với dạng này người, Tần Diệp đương nhiên không có tốt tính. "Đã ngươi không nguyện ý cho, nhưng viên đan dược kia, ta muốn định." Thoại âm rơi xuống, lão giả chính là thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Diệp trước mặt, trực tiếp đưa tay hướng về đan dược chụp tới. Vì cướp đoạt duyên thọ đan, lão giả hiển nhiên là không thèm đếm xỉa. Hắn vừa rồi nhìn thấy Tần Diệp cùng Ô Dương động thủ, Tịch Diệt Sơn người cũng chưa xuất thủ ngăn cản, liền nhận định Tịch Diệt Sơn sẽ không can dự, lúc này mới dám động thủ cướp đoạt. Tần Diệp thân hình khẽ động, tránh đi lão giả một chảo này. "Tiểu tử, đem đan dược giao cho ta, liền tha cho ngươi một mạng." Lão giả đối Tần Diệp quát lớn. Tần Diệp lạnh nhạt nói, đã ngươi rất muốn nó, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không cướp đến tay. Không biết tự lượng sức mình. Lão giả hừ lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, trên bàn tay, linh lực cầm vàng một phát, hóa thành một trường đối Tần Diệp hung hăng đánh ra. Bành. Nhưng mà, sau đó một khắc, thân thể của lão giả lại đột nhiên bay rất ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Tần Diệp, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Vừa rồi, hắn muốn đánh tổn thương Tần Diệp, từ đó cướp đoạt năng lượng, nhưng là hắn còn chưa tới Tần Diệp trước người, mình liền bị đánh bay. Cái này khiến hắn sợ hãi không thôi, Tần Diệp tu vi hiển nhiên cao hơn hắn ra rất nhiều. Đối mặt một cái viễn siêu mình cường giả, lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cướp đoạt, đứng người lên về sau, quay người liền muốn rời khỏi. Chấm đã. Nhưng mà, Tần Diệp lại là mở miệng gọi hắn lại. Lão giả quay đầu nhìn về phía Tần Diệp, không biết Tần Diệp gọi lại hắn làm gì. Không giành được đồ vật liền đi, có phải hay không có chút không lễ phép. Tần Diệp nhìn xem hắn hỏi. Lão giả âm tàn nhìn Tần Diệp một chút, trầm giọng hỏi, vậy ngươi muốn thế nào? Vậy liền đem mệnh lưu lại đi. Tần Diệp thản nhiên nói, muốn giết ta, vậy liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Lão giả cười lạnh, lúc này thân hình lóe lên, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chạy ngược lại là rất nhanh, đáng tiếc ngươi vẫn là chạy không được. Tần Diệp mỉm cười, chợt một chỉ bắn ra, một đạo linh lực kích xạ ra ngoài. Không bao lâu, bành, kêu đau một tiếng vang lên, lập tức tại cách đó không xa không trung xuất hiện một đạo thân ảnh chật vật, từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Chỉ gặp lão giả kia toàn thân xương cốt đứt đoạn, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. T. Nhìn thấy Tần Diệp thật dám ở Tịch Diệt Sơn giết người, toàn trường đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cái này Tần Diệp lá gan không là bình thường lớn. Đồng dạng để cho người ta khiếp sợ là Tần Diệp thực lực. Lão giả này đã nửa bước võ tôn, thế nhưng là tại Tần Diệp trong tay ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hàn Phong Tử ánh mắt lấp lóe không yên, Tần Diệp thực lực hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của hắn, may mắn hắn muốn cùng Tần Diệp so là đi bảo tháp, nếu như so thực lực, hắn cũng không có 10 phần lòng tin. Lúc này, hai cái Tịch Diệt Sơn đệ tử hướng phía nơi này đi tới, bọn hắn nhìn thoáng qua Tần Diệp, không nói lời nào, giơ lên thi thể của lão giả liền đi. Tịch Diệt Sơn không có truy cứu Tần Diệp giết người, cái này khiến đám người sửng sở, tùy theo bọn hắn phản ứng lại, xem ra lần này có chút khác biệt, Tịch Diệt Sơn hiển nhiên là sẽ không can dự hành vi của bọn hắn, nói cách khác bọn hắn có thể đối với bất kỳ người nào xuất thủ. Đã như vậy, bọn hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Tiểu huynh đệ, không biết có thể để lão phu nhìn xem. Đúng lúc này, một cái lão giả sắc mặt nghiêm túc hướng phía Tần Diệp đi tới, vừa đi bên cạnh giải thích nói, "Tiểu huynh đệ, không nên hiểu lầm, lão phu đối với luyện đan có sự hiểu biết nhất định." Tần Diệp khẽ gật đầu, đồng ý để lão giả cẩn thân. Là duyên thọ đan, chỉ là phẩm tướng hoàn toàn chính xác không tốt, duyên thọ 10 năm trở lên cũng không có vấn đề. Lão giả chăm chú quan sát về sau, khẽ gật đầu. Nguyên lai là Vương đại sư, hắn nói là duyên thọ đan, nghĩ đến là không sai. Có người nhận ra lão giả. Lão giả là một luyện đan sư, tại Nam vực có nhất định danh khí, không ít Nam vực võ tu cầu hắn hỗ trợ luyện đan, ở trong đó không thiếu một chút người có thân phận địa vị. Hàn Phong Tử sắc mặt trầm xuống, nghĩ không ra Tần Diệp xuất ra lại là duyên thọ đan, trong tay hắn sao băng sắt cố nhiên có giá trị không nhỏ, thế nhưng là cùng duyên thọ đan so sánh, vậy thì có lấy khác nhau một trời một vực. Lúc này, đông đảo ánh mắt tập trung tại Tần Diệp trong tay đan dược bên trên, không biết có bao nhiêu người con mắt đều nhanh chừng ra, nếu như không phải Tần Diệp vừa rồi biểu hiện trấn trụ bọn hắn, lại không biết nhiều ít người sẽ ra tay cướp đoạt. Tiểu tử này thế mà đem duyên thọ đan lấy ra, thật sự là bại gia, nếu như đem đan dược này hiến cho Tịch Diệt Sơn, nói không chừng có thể thu hoạch được không ít chỗ tốt rồi. Có người nói, ngươi biết cái gì, giống như vậy duyên thọ đan Tịch Diệt Sơn sao lại không có, nếu là đan dược này nhìn trời tôn hữu dụng, Tịch Diệt Sơn cũng liền không cần đến rộng tung lưới. Lúc này có người phản bác. Chương 2125, Ngọc núi 6 huynh đệ chương 2125, Ngọc núi 6 huynh đệ vừa rồi, bọn hắn tại Ô Dương lừa dối phía dưới, cho rằng Tần Diệp chỉ là một cái người bình thường, chỉ là vận khí tốt bị Mộng Vũ tiên tử lấy tới làm tấm mộc. Nhưng mà Tần Diệp đầu tiên là biểu hiện ra cường đại vũ lực, sau lại lấy ra duyên thọ đan dạng này thần đan diệu dược, có thể thấy được người trẻ tuổi này cũng không phải là bình thường không có gì lạ, mà là một cái có kinh người nội tình người. Bọn hắn trước đó đều chưa từng gặp qua người này, mà hắn tựa hồ là đột nhiên xuất hiện, cái này khiến trong lòng bọn họ tràn ngập tò mò. Tô Ngọc Vũ biết Tần Diệp lai lịch, cho nên gặp Tần Diệp xuất ra duyên thọ đan cũng không có cảm giác được kỳ quái, duyên thọ đan mặc dù vô cùng chân quý, nhưng là đối với bọn hắn những này thế lực lớn tới nói cũng không tính cái gì. Ta đan dược này đủ tư cách sao? Giờ phút này, Tần Diệp đối Hàn Phong Tử hỏi. Hàn Phong Tử sắc mặt xanh xám, hắn xuất ra sao băng sắt đã đầy đủ quý giá, thế nhưng là cùng duyên thọ đan so sánh, còn muốn kém hơn một chút, dù sao băng sắt cũng không phải là nhu yếu phẩm, mà tuổi thọ lại là mỗi cái thế lực đều muốn đối mặt vấn đề. Giờ phút này, Hàn Phong Tử như lập vách núi, thân là Hàn Tinh Tông thiếu chủ, nếu là đối Tần Diệp cúi đầu, ngày sau như thế nào tại Nam vực đặt chân. Thế nhưng là trên người hắn mặc dù còn có một số bảo vật, nhưng là không đủ để cùng duyên thọ đan đánh đồng. Duyên thọ đan mặc dù chân, nhưng Hàn thiếu chủ cũng không phải người có thể khi dễ. Một giọng giàn mua từ tầng mây bên trong truyền đến, cả kinh trung quanh võ tu nhao nhao ngẩng đầu, chỉ gặp mấy đạo hồng quang phá không mà đến, người đến tổng cộng có 6 người, lão giả cầm đầu râu tóc bạc trắng, trên thân khí thế như hồng. Đây là Ngọc Sơn 6 huynh đệ. Một người trung niên nhận ra cái này 6 thân phận của vị lão giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Ngọc Sơn 6 huynh đệ tất cả đều là tán tu vi tất cả đều không yếu, trong đó người mạnh nhất chính là ngay trong bọn họ lão đại hạ hầu trời, đã là tứ tinh võ tôn. Ngọc Sơn 6 huynh đệ từ trước đến nay là hoành hành bá đạo, cực ít có thế lực có can đảm trêu chọc bọn hắn, lần này bọn hắn đột nhiên đứng ra giúp Hàn Phong tử nói chuyện, cái này có chút ý vị sâu xa. Bái kiến sáu vị tiền bối. Nhìn thấy Ngọc Sơn sáu huynh đệ, Hàn Phong tử mỉm cười hướng bọn hắn chào hỏi một tiếng. Hàn thiếu chủ, người này dám nhục nhã ngươi, có muốn hay không chúng ta huynh đệ giúp ngươi giết hắn? Nói chuyện chính là Ngọc Sơn sáu huynh đệ bên trong Lao Tam, tính cách từ trước đến nay ngay thẳng. Nơi này dù sao cũng là Tịch Diệt Sơn, ở chỗ này động thủ nhìn trời tôn lão nhân ra ông ta đại bất kính, đợi lát nữa ta tự sẽ cho người này một chút giáo huấn. Hàn Phong tử khoát tay áo, nói. Nhìn thấy Ngọc Sơn sáu huynh đệ vậy mà đối Hàn Phong tử như thế cung kính, giống như là thủ hạ, điều này không khỏi làm một số người miên man bất định. Toàn bộ Nam vực người đều biết Ngọc Sơn sáu huynh đệ là tán tu, nhưng bây giờ cùng Hàn Phong tử đi gần như vậy, trong này nếu là không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ. Kỳ thật, đừng nhìn Ngọc Sơn sáu huynh đệ hung danh hiển hách, trên thực tế lại là đắc tội không ít thế lực, những thế lực này mặc dù bắt bọn hắn không có cách nào, nhưng nếu là ngày nào trèo lên cái gì thế lực lớn, bọn hắn sáu huynh đệ liền không có ngày tốt lành. Vừa vặn lúc này Hàn Phong tử mang theo trọng lễ đến đây lôi kéo, mời bọn họ rời núi, Hàn Tinh Tông thực lực không yếu, bọn hắn sáu huynh đệ vừa vặn đầu nhập vào Hàn Tinh Tông. Lần này Hàn Phong tử đến đây Tịch Diệt Sơn dọc theo con đường này chính là từ bọn hắn Ngọc Sơn sáu huynh đệ hộ tống, hiện tại nhìn thấy Hàn Phong tử kinh ngạc, bọn hắn liền kịp thời xuất hiện. Lúc này, lão giả dẫn đầu đưa tay vung lên, 10 đạo lưu quang phiêu phủ ở trước mặt. Quang mang tán đi, đúng là 10 cái ngọc giản, mỗi cái ngọc giản bên trên đều tản ra làm người sợ hãi ba động. Đây là 10 cái công pháp ngọc giản, đều là thượng cổ võ hoàng cường giả lưu lại, lại thêm Hàn thiếu chủ sao băng thiết túc lấy bằng được duyên thọ đan. Lão giả thanh âm tuy nhỏ, lại như hồng trung tại mọi người bên tai nổ vang. Mọi người chung quanh phát ra một tiếng thấp giọng hô, thượng cổ võ hoàng cường giả lưu lại công pháp một khi xuất hiện đủ để dẫn phát gió tanh mưa máu, huống chi nơi này khoảng chừng 10 cái công pháp ngọc giản. Có thể để cho Ngọc Sơn 6 huynh đệ lập tức xuất ra 10 cái thượng cổ lưu truyền xuống công pháp ngọc giản, cái này đủ để chứng minh Ngọc Sơn 6 huynh đệ cùng Hàn Phong tử quan hệ trong đó không có nhiều bình thường, không ít người đã nghĩ đến Ngọc Sơn 6 huynh đệ vô cùng có khả năng đã bị Hàn Tinh Tông hợp nhất. Hiện tại có thể tỉ thí a. Hàn Phong tử ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Diệp, âm lãnh mà hỏi: "Đã các ngươi nhất định phải cho ta tặng đồ, vậy ta liền đều thu nhận." Tần Diệp mỉm cười: "Chờ một chút, hy vọng ngươi còn có thể cười được." Hàn Phong tử hừ lạnh một tiếng. Hàn Phong tử đi đầu một bước đi bảo tháp, Ngọc Sơn 6 huynh đệ tùy hành, một chút người xem náo nhiệt cũng đều đi theo. Chờ một chút tiến vào bảo tháp về sau, ngàn vạn không thể vận dụng linh lực, không phải áp chế viễn siêu người bên ngoài. Tô Ngọc Vũ thấp giọng nói với Tần Diệp. Tần Diệp khẽ gật đầu, lấy Tô Ngọc Vũ thân phận đối với Tịch Diệt Sơn tòa bảo tháp này có chút hiểu rõ cũng là phi thường bình thường. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới bảo tháp, rất nhanh liền bị tòa này cao ngất bảo tháp hấp dẫn. Bảo tháp tổng cộng có 100 tầng, mỗi một tầng đều có trận pháp gia trì, càng lên cao, trận pháp uy lực lại càng tăng cường đại. Đây chính là trong truyền thuyết Tịch Diệt Sơn dùng để khảo thí thiên phú bảo tháp a. Nhìn xem tòa bảo tháp này, không ít người kinh hô. Đã sớm nghe nói từ khi Tịch Diệt Sơn bị sáng tạo đến nay, cũng chỉ có Thiên Tôn lão nhân gia ông ta đạt tới 100 tầng, đồng thời tại 100 tầng cái này bên trên lưu lại bộ phận truyền thừa, nhưng mà mặc dù Tịch Diệt Sơn lịch đại thiên kiêu vô số, lại là không một người có thể xông đến thứ 100 tầng. Có quen thuộc bảo tháp cường giả, chậm rãi nói, cái này trên bảo tháp mặt lại có Thiên Tôn truyền thừa. Trong chốc lát, hiện trường mọi người đều kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía bảo tháp, trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Thiên Tôn truyền thừa ai không ngấp nghé, bọn hắn bên trên hỏi chết sườn núi, vì chính là có thể được đến Thiên Tôn truyền thừa. Dù là chỉ có một phần ngàn vạn xác suất, bọn hắn cũng sẽ thử thời vận. Trời ạ, lão phu sống hơn 300 tuổi, cũng chỉ là ở trong sách cổ gặp qua như thế bảo vật, không nghĩ tới hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy. Một vị tóc trắng xóa giả võ tu nhìn xem cao ngất đám mây bảo tháp, nhịn không được sợ hai thán phục lên tiếng, thanh âm đều bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Bọn hắn mặc dù trông mà thèm bảo tháp bên trong tiên tôn truyền thừa, nhưng là cũng biết cái này bảo tháp cũng không phải là nói lên liền có thể bên trên, huống chi, dù cho Tịch Diệt Sơn cho bọn hắn cơ hội, lấy tư chất của bọn hắn cũng chưa chắc có thể leo lên thứ 100 tầng. Hiện tại nhận thua còn kịp, không phải một hồi thua, coi như khó coi. Lúc này, Hàn Phong tử quay người đối Tần Diệp cười lạnh nói. Tần Diệp hướng phía trước mắt bảo tháp nhìn lại, bảo tháp đích thật là to lớn bất phàm, chính là bảo vật hiếm có. Ngươi trước thắng ta lại nói. Tần Diệp mỉm cười. Ngươi, không biết tốt xấu. Hàn Phong tử thở phì phò quăng một chút tay áo. Các ngươi tới nơi này làm cái gì? Lúc này, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, một vị áo xám lao giả đột nhiên hiện thân. Cái này hẳn là chính là thủ hộ bảo tháp trưởng lão. Có người suy đoán nói. Rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía lao giả. Có thể trấn thủ bảo tháp, nói rõ thân phận của hắn tại Tịch Diệt Sơn cũng không thấp. Tại hạ Hàn Tinh Tông Hàn Phong tử bái kiến Vũ trưởng lão. Hàn Phong tử thấy lão giả về sau, cung kính hướng lão giả hành lễ. Chương 2126, bắt đầu tỉ thí, 1, chương 2126, bắt đầu tỉ thí, 1, nguyên lai là tiểu Hàn a. Vũ trưởng lão hướng phía Hàn Phong tử liếc qua, khẽ gật đầu. Hàn Phong tử đã tới qua 2 lần, Vũ trưởng lão tự nhiên là nhận biết. Thế nào, ngươi lại muốn vào bảo tháp? Vũ trưởng lão nghi ngờ nói. Trưởng lão là dạng này, Hàn Phong tử đem cùng Tần Diệp tỉ thí sự tình nói cho Vũ trưởng lão, quá trình bên trong hắn cũng chưa từng có phân thêm mắm thêm muối, dù sao nơi này nhiều người như vậy, nếu là thêm mắm thêm muối, đối với hắn thanh danh cũng không tốt. Vũ trưởng lão một mực trấn thủ tại bảo tháp, đối với vừa rồi phát sinh ở hỏi chết trên sườn núi mặt sự tình cũng không hiểu biết. Nghe nói việc này về sau, hắn hướng phía Tần Diệp nhìn thoáng qua, trầm ngâm. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu chỉ là thả Hàn Phong tử một người tiến tháp, cũng là không cần làm khó như vậy, hết lần này tới lần khác hiện tại muốn thả một người xa lạ đi vào, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời điểm, một giọng dàn mua từ đằng xa truyền đến, nhưng Nghe được thanh âm này, Vũ trưởng lão thần sắc giật mình, vội vàng khom người hành lễ. Thu lễ về sau, trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra tiểu bối ở giữa tỷ thí, vậy mà kinh động đến thái thượng trưởng lão, mà lại hắn ẩn ẩn phát giác được không chỉ một đạo thái thượng trưởng lão khí tức. Trong lòng của hắn nói thầm không thôi, cũng không biết cuộc tỷ thí này có thể có cái gì chỗ đặc thù, vậy mà lại kinh động nhiều như vậy thái thượng trưởng lão chú ý. Đã thái thượng trưởng lão đã đồng ý, các ngươi đi vào đi. Vũ trưởng lão nhường đường. Đa tạ Vũ trưởng lão. Hàn Phong tử chắp tay nói. Sau đó, Hàn Phong tử quay người nhìn về phía Tần Diệp, hiện tại lùi bước còn kịp, đây cũng là ngươi cơ hội cuối cùng. Tần Diệp có chút nhíu mày, Vân Đạm Phong khinh nói ra, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Nói xong, liền hướng phía cửa tháp đi đến. Hắn ngược lại là đối cái này bảo tháp có chút hiếu kỳ, cho nên đi trước một bước quá khứ. Hừ, đã ngươi muốn chết như vậy bổn thiếu chủ liền thành phần ngươi. Hàn Phong tử lạnh lùng nhìn xem Tần Diệp bóng lưng, trong con ngươi hiện lên một đạo sát khí. Hàn Phong tử trước đây đã tới hai lần, đối với bảo tháp tự nhiên vô cùng quen thuộc, cho nên là lòng tin tràn đầy. Hắn cũng không cho rằng Tần Diệp có thể thắng qua hắn, chỉ chờ một hồi thắng Tần Diệp về sau, nhất định phải hảo hảo nhục nhã một chút Tần Diệp. Hàn Phong tử theo sát phía sau. Tần Diệp cùng Hàn Phong tử tuần tự bước vào cửa tháp, tại hai người tiến vào trong nháy mắt, cửa tháp liền tự động đóng bên trên, người bên ngoài nhìn không thấy bên trong phát sinh sự tình. Người này vậy mà thật dám cùng Hàn Phong tử tỉ thí, tiếp xuống sẽ phải thảm rồi. Thấy cảnh này, ngoài tháp ngừng chân người nhao nhao lắc đầu thở dài. Đối với tiếp xuống kết quả, bọn hắn đã không cần mơ mộng. Tiến vào tầng thứ nhất về sau, chỉ gặp bên trong trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Tần Diệp cũng không có trước tiên bên trên tầng thứ hai, mà là tại bên trong tùy ý đi lại. Trong lòng Hàn Phong tử cười thầm, quả nhiên cái gì cũng đều không hiểu, cái này bảo tháp cũng không có đơn giản như vậy, nếu là tại một tầng thời gian nghỉ ngơi thời gian quá dài, như vậy chịu áp lực sẽ gấp bội gia tăng. Cho nên, tiến vào cái này bảo tháp về sau, bọn hắn liền muốn bằng nhanh nhất tốc độ lên lầu. Hàn Phong tử cũng không có hảo tâm đi nhắc nhở Tần Diệp, mà là quay người leo lên tầng thứ hai. Hàn Phong tử tốc độ thật nhanh, chỉ là trong chốc lát liền đã leo lên 20 mấy tầng. Có thể thấy được thiên phú chi khủng bố. Mau nhìn, đã có người leo lên 25 tầng. Nhanh như vậy, sẽ là ai? Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy có người leo lên 25 tầng, lại là không biết là ai. Tốc độ nhanh như vậy, không cần đoán, cũng biết là Hàn Phong tử. Có người khẳng định nói. A, các ngươi mau nhìn có người từ đầu đến cuối dừng lại tại tầng thứ nhất. Tiểu tử kia làm sao một mực dừng lại tại tầng thứ nhất? Hắn đang làm cái gì? Hắn lại còn tại tầng thứ nhất bồi hồi. Chẳng lẽ hắn sợ hãi? Không thể nào, nếu là thật sự sợ hãi, há lại sẽ đáp ứng cùng Hàn Phong tử tỉ thí? Vậy hắn đến tột cùng đang làm cái gì, thời gian dài như vậy? Ngoài tháp đám người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả những cái kia âm thầm chú ý trưởng lão cùng các thái thượng trưởng lão cũng đều cảm thấy kỳ quái, không biết Tần Diệp một mực đợi tại tầng thứ nhất làm cái gì. Đối với bảo tháp cực kỳ quen thuộc bọn hắn, biết dù là hơi có chút thiên phú người cũng có thể leo lên cái mười mấy tầng, tuyệt đối không thể ngay cả tầng thứ hai đều không lên được. Hàn Phong tử một hơi leo lên tầng 20, lại tốn mấy tức thời gian leo lên 36 tầng, tốc độ quá nhanh, trái lại Tần Diệp lúc này còn dừng lại tại tầng thứ nhất. Hàn Phong tử một hơi leo lên 50 tầng, lúc này hắn cảm thấy áp lực, bắt đầu nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút. Nhìn thấy Tần Diệp một mực không có đuổi theo, khóe miệng của hắn khơi gợi lên một tia cười lạnh, ngay cả 50 tầng đều không lên được, trước đó quả nhiên là đánh giá cao Tần Diệp, cũng không biết hắn một thân tu vi này là thế nào tới. Tần Diệp tại tầng thứ nhất dừng lại sau một hồi, vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Hẳn là tiểu tử này từ bỏ rồi. Không ít người trong lòng thầm nhủ không thôi, nếu như không phải như vậy, căn bản là không có cách giải thích. Mau nhìn, tiểu tử này tựa hồ muốn động. Tiểu tử này cũng không biết một mực đợi tại tầng thứ nhất làm cái gì. Nghe nói cái này bảo tháp bên trong giống tuyết, ngoại trừ tầng cao nhất, những tầng lầu khác căn bản không có bảo vật gì. Nhìn thấy Tần Diệp rốt cục động, ngoài tháp người lần nữa nghị luận ở Mỹ, mà tại lúc này, Tần Diệp rốt cục bắt đầu động, chỉ gặp thứ nhất từng bước nện bước bước chân trầm ổn hướng phía lầu 2 đi đến. Tốc độ của hắn cũng không nhanh, nhưng là cũng không có dừng chút nào trệ. Đến tầng thứ 2, Tần Diệp lần nữa ngừng lại, đây càng thêm để cho người ta không nghĩ ra. Bất quá cũng may, lần này dừng lại thời gian phi thường ngắn, liền lên tầng thứ 3. Tần Diệp cũng không có vội vã đang đệ 4 tầng, mà là lần nữa ngừng lại, hắn có chút ngẩng đầu, nhìn xem cái này bảo tháp, trong lòng như có điều suy nghĩ. Tại tầng thứ 4 cũng không có dừng lại bao lâu, liền tiếp theo hướng lên trên đi. Mau nhìn người này vậy mà leo lên tầng thứ 10. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Không phải nói dừng lại thời gian càng dài, chịu áp lực càng lớn sao? Nhìn thấy Tần Diệp leo lên tầng thứ 10, ngoài tháp người nhao nhao kinh ngạc. Sau đó, để bọn hắn càng thêm kinh ngạc sự tình phát sinh, Tần Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, một hơi đạt tới thứ 36 tầng. Chỉ là khiến người ngoài ý chính là, hắn lần nữa ngừng lại. Thiên phú của người nọ cũng không thấp a, vậy mà có thể một hơi đi tới 36 tầng. Không tệ, so với chúng ta trong tưởng tượng thật tốt hơn nhiều. Đám người nhao nhao gật đầu, trước đó bọn hắn suy đoán Tần Diệp có khả năng ngay cả 30 tầng đều không lên được. Sau đó, bọn hắn lại bắt đầu suy đoán Tần Diệp cuối cùng có thể đạt tới nhiều ít tầng. Ta đoán 50 tầng. Trước đó, người này cho thấy thực lực cũng không thấp, nghĩ đến thiên phú cũng sẽ không kém đi nơi nào, leo lên 50 tầng nghĩ đến không có vấn đề. Lão phu cho rằng kẻ này có lẽ có thể đến 60 tầng. Ta ngược lại thật ra cho là hắn có lẽ cũng không thua ở Hàn Phong tử. Những người này trong lòng nhao nhao có phán đoán. Tần Diệp tại 36 tầng dừng lại một lát, liền lần nữa bắt đầu chuyển động. Chương 2127, bắt đầu tỉ thí 2, chương 2127, bắt đầu tỉ thí 2, tiểu tử này lần nữa động. Không biết hắn lần này có thể đi đến nhiều ít tầng. Ngoài tháp lần nữa nhấc lên một trận phong ba. Các ngươi mau nhìn, Hàn Phong tử đã đến 65 tầng. 65 tầng, tốc độ của hắn thật nhanh a. Mau nhìn, Hàn thiếu chủ đã leo lên 70 tầng. Các ngươi mau nhìn, họ Tần tiểu tử kia đã đến 60 tầng, tê, tốc độ thật là đáng sợ, tiểu tử này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy, chẳng lẽ nói thiên phú của hắn so Hàn Phong tử còn kinh khủng hơn. Không tệ, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác biến nhanh, thời gian mấy hơi thở, hắn liền đã leo lên 60 tầng, người này tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu tử này lại ngừng. Đúng lúc này, đám người phát hiện Tần Diệp lần nữa ngừng lại. Mà giờ khắc này, Hàn Phong tử lại là leo lên 75 tầng, chỉ nghỉ ngơi một lát, liền tiếp theo bắt đầu chuyển động. Lần này, Hàn Phong tử một hơi xông lên 82 tầng, liền ngừng lại. Hàn Phong tử thiên phú đích thật là kinh khủng, vậy mà phá trước đó ghi chép. Lần này Hàn Phong tử thời gian nghỉ ngơi tương đối dài, leo lên 83 tầng sau liền lần nữa nghỉ ngơi, có thể thấy được tiếp xuống hắn muốn trèo lên tháp, cực kỳ tốn sức. Mau nhìn, tiểu tử kia lại động. Đúng lúc này, bọn hắn nhìn thấy Tần Diệp lần nữa động, mà lại lần này tốc độ so trước đó tốc độ còn nhanh hơn không chỉ một lần. Lúc này tốc độ so trước đó Hàn Phong tử tốc độ nhanh hơn. Trong chớp mắt, Tần Diệp liền đã leo lên 80 tầng, mà lúc này Hàn Phong tử mới miễn cưỡng leo lên 84 tầng. Thứ 80 tầng, tiểu tử này thiên phú cũng quá kinh khủng đi. Thiên phú của người nọ có lẽ thật so Hàn Phong tử còn cao hơn, phải biết Hàn Phong tử trước đó thế nhưng là tới qua 2 lần. Các ngươi nói tiểu tử này có thể hay không vượt qua Hàn Phong tử? Nghe vậy, trên mặt mọi người đều có dị sắc. Mà giờ khắc này, lợi tại thứ 84 tầng bên trên Hàn Phong tử, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung, lần này, hắn một hơi leo lên 84 tầng, đã phá hết lúc trước hắn ghi chép. Cái này nếu là truyền về tông môn, nhất định có thể gây nên không nhỏ hành động, từ đó đạt được càng nhiều tài nguyên nghiêng. Trên đời này nhiều như vậy thiên tài, vì cái gì đều cam tâm tình nguyện gia nhập thế lực khắp nơi, không phải là vì các loại tài nguyên tu luyện, không phải dù là thiên phú lại cao hơn, không có tài nguyên gia trì, tốc độ tu luyện có lẽ còn không bằng một cái tông môn phổ thông nội môn đệ tử. Các loại thế lực cũng giống như thế, vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện, phát sinh tranh đấu thậm chí phát động diệt tông chi chiến cũng là chuyện thường xảy ra. Hắn hướng phía cổng nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, tiểu tử kia thời gian dài như vậy đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết hiện tại có hay không đến 40 tầng, cùng mình thật sự là không biết tự lượng sức mình. Hắn nghỉ ngơi một lát, liền đứng lên, chuẩn bị lần nữa khởi hành, hắn có nắm chắc có thể lại phá một tầng. Nhưng mà, đúng lúc này, từ nơi cửa truyền đến động tĩnh, hắn hướng phía cổng nhìn lại, chỉ gặp Tần Diệp thân ảnh xuất hiện ở cổng. "Ngươi?" Hàn Phong tử giống như gặp quỷ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Diệp thân ảnh. "Ngươi làm sao có thể nhanh như vậy đã đến nơi này?" Hàn Phong tử một mặt rung động nhìn xem Tần Diệp, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn lần thứ nhất cũng liền 72 tầng, lần thứ hai cũng bất quá mới 79 tầng, lần này có thể xông đến nơi này, là hắn làm đủ chuẩn bị, lại thêm thiên phú tăng lên, lúc này mới đạt tới nơi này, mà tiểu tử này lần thứ nhất làm sao có thể liền đi tới nơi này? Phải biết, cái này trong tháp uy áp thế nhưng là không tầm thường, nếu là không có cường đại thiên phú, là tuyệt đối không thể đi đến nơi này. Mà giờ khắc này, lại tới đây Tần Diệp một mặt bình tĩnh, hắn vừa rồi sở dĩ vừa đi vừa nghỉ liền chính là đang nghiên cứu cái này bảo tháp bên trong trận pháp. Cái này bảo tháp bên trong bố trí không chỉ một loại trận pháp, mà lại những trận pháp này ở giữa đều có liên hệ, muốn tìm ra trận pháp này bên trong nhược điểm phi thường khó khăn. Bất quá, tại những này pha tạp trong trận pháp, Tần Diệp thật đúng là tìm kiếm một chỗ nhược điểm, dựa vào chỗ này nhược điểm, hắn liền có thể nhẹ nhõm trèo lên tháp. Tiểu tử này trên thân khẳng định có bí mật. Hàn Phong tử trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng, ta nhất định phải đạt được bí mật trên người hắn, có lẽ có thể để cho ta tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, hắn lúc này ngăn cản Tần Diệp đường. Đưa ngươi trên người bí mật giao ra, nếu không ngươi đi không ra Tịch Diệt Sơn. Hàn Phong tử nhìn xem Tần Diệp, thanh âm rét lạnh nói. Tần Diệp thản nhiên nhìn đối phương một chút, ngươi có bản sự kia sao? Hàn Phong tử sắc mặt âm trầm như nước, tiểu tử, hy vọng ngươi không nên hối hận. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn khẽ động, trong tay xuất hiện một thanh binh khí, hóa thành như chớp giật hướng về Tần Diệp đâm tới, nhanh đến cực hạn. Tần Diệp nhìn đối phương, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, không biết tự lượng sức mình. Tần Diệp cũng không có tránh đi công kích của đối phương, mà là hướng phía đối phương tiện tay một chỉ điểm ra, một đạo linh lực bắn ra, đánh vào đối phương trên ngực. Phốc phốc. Hàn Phong tử miệng phun máu tươi, thân ảnh ngã về phía sau. Thật mạnh. Hàn Phong tử ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, mình vậy mà một chiêu liền bại, cái này khiến hắn khó mà tin được. Hắn nhưng là Hàn Tinh Tông thiếu chủ, nhưng là bây giờ lại là thua ở Tần Diệp trong tay, mà lại ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, cái này khiến hắn rất khó tiếp nhận. Tần Diệp chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không tiếp tục động thủ, mà là từ bên cạnh hắn đi qua. Hàn Phong tử nhìn xem đối Tần Diệp thân ảnh, sắc mặt âm trầm như nước. Ta tất yếu để ngươi trả giá đắt. Hàn Phong tử sắc mặt âm tàn thầm nói. Hàn Phong tử cũng không tiếp tục trèo lên tháp, mà là quay người đi xuống. Mới vừa rồi bị Tần Diệp một kích đả thương, đã không có thực lực lại trèo lên tháp. Mau nhìn, có người ra. Thấy có người ra, lúc này liền có người hô lên. Làm sao có thể? Khi thấy rõ ra lại là Hàn Phong tử, mọi người vây xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, bọn hắn còn kinh ngạc có người leo lên tầng 88, thế nhưng là trong nháy mắt liền có người ra, mà lại ra người hay là Hàn Phong tử, cái này chẳng phải là nói hiện tại trong tháp người chỉ có Tần Diệp. Người sao lại ra làm gì? Ngọc Sơn sáu huynh đệ bên trong lão tam nhìn xem Hàn Phong tử, kinh ngạc hỏi. Hàn Phong tử sắc mặt âm trầm, nhưng chẳng hề nói một câu. Người thụ thương rồi. Ngọc Sơn sáu huynh đệ bên trong lão đại nhìn ra Hàn Phong tử bị thương, mở miệng dò hỏi. Hàn Phong tử khẽ gật đầu. Chuyện gì xảy ra? Ngọc Sơn sáu huynh đệ đều hiếu kỳ không thôi. Hàn Phong tử liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói, đương nhiên, hắn cũng không có hoàn toàn nói thật, mà chỉ nói là hắn ngay tại khôi phục, bị Tần Diệp âm thầm đánh lén, lúc này mới bị trọng thương, chỉ có thể bị ép gián đoạn. Hàn Phong Tử mọi cử động bị người chú ý, hắn lại không có bí mật truyền âm, cho nên tất cả mọi người nghe được trong tai. Người này quả nhiên là hèn hạ, cũng dám đánh lén ngươi. Ngọc Sơn sáu huynh đệ bên trong lão tứ tựa hồ là cố ý, thanh âm phi thường lớn, đưa tới chú ý của mọi người. Tần công tử cũng không phải là người như vậy. Tô Mộng Vũ nhìn thấy Hàn Phong Tử muốn vu khống Tần Diệp, lúc này vì Tần Diệp nói chuyện. Mộng Vũ tiên tử, ngươi mới nhận biết tiểu tử này bao lâu? Tiểu tử này vừa rồi có bao nhiêu ngang ngược càng rỡ, mọi người chúng ta đều nhìn ở trong mắt, mà lại Hàn thiếu chủ là hạng người gì, tin tưởng người ở chỗ này trong lòng đều rõ ràng, lại thêm Hàn thiếu chủ thân bên trên tổn thương, nếu không phải tiểu tử kia đánh lén, hắn há có thể đả thương Hàn thiếu chủ. Ngọc Sơn sáu huynh đệ bên trong lão tam hắc hắc cười lạnh nói,